Chương 1655, quyết định chương 1655, quyết định ly gián, mưu kế dùng tốt, nhưng không dễ dàng dùng. Diệp Tiêu kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết Hiên Viên Ngọc Long cùng Hiên Viên Đoạn không mâu thuẫn điểm. Thế nhưng đâu, có mâu thuẫn, không đại biểu những người còn lại có thể tùy ý nghị luận hai người quan hệ. Rất nhiều chuyện, quan hệ, hỏa hầu không đúng chỗ, đi nói, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên chính là phòng bị tâm lý, nếu như Diệp Tiêu vừa tới Quỷ Man không lâu, liền đi cùng Hiên Viên Ngọc Long nói những lời này. Vậy vị này đoán chừng đầu tiên phản ứng, không phải muốn mời chào Diệp Tiêu, mà là đối phương có phải là cản quốc gian tế. Thế nhưng hiện tại lúc này, Diệp Tiêu đi nói, liền không có vấn đề. Bởi vì tại Hiên Viên Đoạn không nói lên kế sách này, có thể triệt để làm cho đối phương bài trừ đối với hắn hoài nghi. Mà hắn cùng Hiên Viên Ngọc Long quan hệ, tại vô hình ở giữa, đã hoàn thành tương đối độ sâu lợi ích khóa lại. Hiện tại Diệp Tiêu lại đến nói những lời này, tối thiểu nhất, đứng tại Hiên Viên Ngọc Long góc độ, hắn sẽ không cho là Diệp Tiêu là cản quốc gian tế. Dù sao nếu như hắn thật là cản quốc gian tế, tuyệt đối không dám đi hoàn thành Quỷ Diện Man Vương kế sách. Mà Diệp Tiêu phân tích, cũng thực đâm trúng hắn điểm đau. Diệp Tiêu cho hắn cung cấp hải chi lệ, đối với hắn hiệu quả rất tốt. Khoảng thời gian này, tu vi của hắn cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hắn võ đạo thiên tư vốn là không kém, tu vi tăng lên, rất nhiều ẩn hình mâu thuẫn liền bại lộ đi ra. Ví dụ như Quỷ Man lịch đại người thừa kế đều muốn đối mặt phụ tử uy hiếp. Đây là một cái giải quyết không xong vấn đề, bởi vì Quỷ Man nhất tộc đều là cường giả vi tôn, trở thành tôn giả liền có kế thừa tư bản, một khi có cơ hội đoạt vị, ai sẽ có thể nguyện ý đi kinh lịch cái kia dài dằng dặc chờ đợi. Đồng dạng, đối với trên vương vị người cũng rất khó chịu. Dù sao ai cũng là phải chết. Quỷ Man nhất tộc tôn giả thọ nguyên đồng dạng kéo dài, lại không có nhân tộc kéo dài, nhất là chiến đấu càng là kịch liệt man vương, qua đời liền càng sớm. Nguyên nhân tự nhiên chính là tiếp nhận ma thần lực lượng tác dụng phụ. Dưới loại tình huống này, bọn họ cần bảo trì người thừa kế cường đại, mới có thể hoàn thành huyết mạch kéo dài. Có thể là tại vương vị trước mặt, thân sinh dòng dõi liền có thể dựa vào sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên rất nhiều Quỷ Diện Man Vương phát hiện dòng dõi đột phá tôn giả cảnh giới về sau, đều sẽ câu đối tự tu vì phong cấm, nhốt bọn họ. Đợi đến chính mình thọ nguyên sắp hết thời điểm, lại thả ra, nâng đỡ thừa vị. Loại thủ đoạn này là rất nhiều man vương thường dùng. Làm Hiên Viên Ngọc Long tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này mâu thuẫn điểm chính là hắn nhất định phải đối mặt. Cũng chính là như vậy, Diệp Tiêu mới lại sẽ cho hắn viên thứ hai hải chi lệ, vì chính là làm sâu sắc lợi ích khóa lại cùng nhắc nhở Hiên Viên Ngọc Long, cho phía sau ly gián làm chăn đệm. Đồng dạng, Diệp Tiêu cũng chính là phát giác Hiên Viên Ngọc Long đối Hiên Viên Đoạn không trong mệnh lệnh bất mãn, cùng tự thân bất an, mới nhìn đúng thời cơ, thừa cơ ngả bài. Khi thấy Hiên Viên Ngọc Long hứa hẹn về sau, Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, cũng đứng dậy túi giáp người thi lễ nói, ta chân lá, từ đây liền vì điện hạ hiệu lực, nhất định đem hết toàn lực phụ tá điện hạ đang bị. Nếu là làm không được, ta chân gia nhất định cả nhà đều là diện. Song phương thi lễ, ngược lại là có chút nhân tộc quân thần ca tụng ý tứ. Diệp Tiêu nhìn hướng Hiên Viên Ngọc Long nói khẽ, điện hạ nếu là muốn đăng vị, đơn giản chính là nhất pháp, xúc tích lực lượng, đồng thời muốn thúc đẩy vương thượng, không ngừng cùng còn lại hai tộc giao chiến, chỉ có như vậy, điện hạ mới có thể thừa cơ đột phá, cuối cùng tại ta chân gia tôn giả phụ tá bên dưới đăng cơ. Điện hạ có thể suy nghĩ một chút vị kia Diệp tự, hắn không phải liền là trong bóng tối xúc tích lực lượng, nhất kích tất sát. Càn quốc có Diệp Tiêu, Quỷ Man cũng không có a. Điện hạ một khi đăng vị, thêm nữa ta chân gia phụ tá, tất nhiên vững chắc. Diệp Tiêu lời nói, tựa như là một cây châm, đi đâm thủng trong lòng Hiên Viên Ngọc Long tầng kia cố kỵ. Nhìn xem sắc mặt biến hóa Hiên Viên Ngọc Long, Diệp Tiêu cười nói, điện hạ mới vừa rồi không phải đã quyết tâm, nếu là hiện tại liền do dự, vậy tại hạ là vương thượng hiệu mệnh cũng không phải không được. Ha 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 ha, tiên sinh nói đùa. Hiên Viên Ngọc Long trong mắt lóe lên hung ác, tiên sinh yên tâm, hôm nay về sau ta liền quyết định. Diệp Tiêu nội tâm âm thầm thở dài, hoàng quyền trước mặt cái gọi là phụ tử thân tình lại có bao nhiêu, nhân tộc hoàng quyền có lẽ tại nhiều khi sẽ còn đi cân nhắc đời kế tiếp nhân phẩm. Tại Quỷ Man loại này kế thừa hình thức bên dưới, mâu thuẫn xung đột sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Chào tiên sinh chút nghỉ ngơi, ta cáo lui trước. Hiên Viên Ngọc Long không người thi lễ, lộ ra vô cùng kính trọng. Diệp Tiêu chỉ là cười một tiếng, bởi vì hắn rất rõ ràng, người này kính trọng là hắn đại biểu giá trị. Diệp Tiêu hiệu trung, đại biểu là tôn giả hiệu trung. Đúng rồi, tiên sinh, còn có một chuyện. Điện hạ mời nói. Hứa Đạt Sơn phản bội chạy trốn, bên cạnh ta nhân viên có chút thiếu, tiên sinh vị kia sử dụng kiếm đệ đệ, ta nghe nói chiến lực không tầm thường, mà còn đã vào thiên nhân đại tông sư. Tiên sinh bên cạnh có tôn giả bảo hộ, nghĩ đến thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, không bằng liền vào ta trong phủ, nhậm chức hộ vệ phó thống lĩnh, làm sao? Rất rõ ràng, Hứa Đạt Sơn rời đi, để hắn trong phủ chức quan xuất hiện trống chỗ. Vốn có phó thống lĩnh tướng để bạt làm hộ vệ thống lĩnh, phó thống lĩnh vị trí, hắn để mắt tới Tiêu Phi. Đối mặt điều thỉnh cầu này, Diệp Tiêu chỉ là thoáng trầm tư, liền cười nói, điện hạ mở miệng, đương nhiên đều có thể. Hiên Viên Ngọc Long đi, hắn được đến kết quả vừa lòng. Mất Hứa Đạt Sơn, được Tiêu Phi, thế nhưng đâu, cũng đã nhận được chân gia hiệu trung. Tối thiểu nhất hắn thấy là như vậy. Đưa đi Hứa Đạt Sơn. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy chính mình cả người trạng thái tinh thần đều đã có chút không chịu nổi. Buồn ngủ cảm giác để mí mắt hắn đã đánh nhau. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Tiêu nằm xuống liền ngủ. Cái này một giấc, Diệp Tiêu ngủ đến rất chết. Thiên tâm vô tướng có chút sử dụng quá độ, để thân thể của hắn cực độ mệt mỏi. Mà cùng lúc đó, Càn Quốc hoàng cung, không ai từng nghĩ tới sự tình phát sinh. Sở Nguyệt Âm lại muốn lâm buồn. Phải biết, nàng giờ phút này mang thai, tính toán đâu ra đấy, bất quá 7 tháng, căn bản không có đủ tháng. Liễu Nhi triệt để phong tỏa tẩm cung phạm vi. Toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có nàng cùng Sở Nguyệt Ngâm, không có bà đỡ, không có đại phu, chỉ có các nàng hai người. Bởi vì Liễu Nhi biết rõ, cái này ma thai xuất thế, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Cùng bình thường thai nhi, cũng chú định có sự khác nhau rất lớn. Khoảng thời gian này, Liễu Nhi có thể là nhìn không ít liên quan tới đỡ đẻ sách vở. Vì chính là hôm nay đích thân động thủ, nàng vốn là tiên tư người thông minh, tăng thêm tu vi trong người, chút chuyện này khó không được nàng. Nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Chỉ thấy Sở Nguyệt Ngâm nằm ở trên giường, to lớn trên bụng, gân xanh phồng lên, vô số mạch máu phồng lên mà lên, giống như từng đầu chiếm cứ trên đó con rắn nhỏ. Không những như vậy, nàng quanh thân huyết nục tại thời khắc này cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, hoặc là nói, bị bào thai trong bụng hấp thu. Nàng nguyên bản huyết nục, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tại biến mất. Trên cánh tay, trên đùi, chỉ còn lại một tầng thật mỏng da thịt. Thậm chí gò má cũng mắt trần có thể thấy đã ốm đi. Chương 1656, Ma TH2 hàng thế chương 1656, Ma TH2 hàng thế trong hoàng cung, trong trận pháp, đại lượng tiên địa linh khí hướng về Sở Nguyệt Ngâm trong cơ thể truyền vào, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào đền bù cái kia ma thai hấp thu tốc độ. Bụng của nàng đang không ngừng phồng lớn, tựa như lúc nào cũng có bị no bạo có thể. Sở Nguyệt Ngâm lúc này vô cùng thống khổ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, cái trán mồ hôi đầm địa, hoàng hốt trong mắt của nàng không che giấu được, bởi vì nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được chính mình trong bụng thai nhi, ngay tại không gì sánh được cuồng bạo hấp thu có khả năng hấp thu tất cả. Một bước cuối cùng, nhất định là sinh mệnh kết thúc. Vào lúc này, nàng phát hiện, nàng linh giác thay đổi đến không gì sánh được nhạy cảm. Mỗi một tia đau đớn đều tại phóng to. Nàng thậm chí có khả năng cảm nhận được, cái này ma thai còn tại hấp thu sợ hãi của nàng. Nàng kêu rên. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu. Có thể nói, cả hai hiện tại liên hệ, so bất cứ lúc nào đều muốn chặt chẽ. Thậm chí Sở Nguyệt Ngâm có khả năng cảm nhận được, bao gồm linh hồn của nàng, đều đem trở thành thai nhi chất dinh dưỡng. Nàng tất cả đều đem bị cái kia ma thai thôn vệ. Nàng không gì sánh được căm hận. Tại cái này sinh mệnh sắp chết đi một khắc cuối cùng, nàng bạo phát ra không gì sánh được mãnh liệt căm hận. Nàng hận thế gian này tất cả. Nàng hận chính mình hoàng thất xuất thân, hận Sở Đế tâm ngoan thủ lạng, hận Diệp Tiêu những ngày này biến mất, cũng hận nàng trong bụng ma thai. Sinh mệnh sắp biến mất ngay mắt, hận ý mạnh trước này chưa từng có. Mà cái này tất cả hận ý đều bị cái kia thai nhi toàn bộ hấp thu. Tại thời khắc này, nàng có khả năng cảm nhận được cái kia thai nhi tâm tình chập chờn, lạnh lùng, lạnh nhạt. Theo hận ý hoảng hốt truyền vào, nàng càng thêm cường đại. Nói bên trong ma thai, một bước cuối cùng chính là ma thai hấp thu phụ nữ mang thai tại cực hạn trong thống khổ tất cả tâm tình tiêu cực, từ đó hoàn thành sau cùng ma hóa cùng trưởng thành. Đối mặt mẫu thể mãnh liệt cảm xúc bộc phát, cái kia trong bụng không có bất kỳ cái gì tân sinh mệnh nảy nhót, chỉ có một mảnh yên tĩnh, phản phất tại hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Ta giúp ngươi đem nó mổ đi ra. Tiếp tục như vậy, ngươi nhịn không được, mổ đi ra, có lẽ có thể sống một chút thời gian. Liêu Nhi âm thanh truyền đến. Sở Nguyệt Ngâm vô ý thức muốn đáp ứng, thế nhưng sau một lát, nàng lại đột nhiên cắn răng nói, không cần, ta còn chịu đựng được. Chịu đựng được? Ngươi làm sao chống đỡ? Ngươi cái này bụng, tùy thời cũng có thể nổ tung. Liêu Nhi âm thanh tràn đầy sốt ruột. Sở Nguyệt Ngâm không có mở miệng, chỉ là bộc lộ một tia cười thảm. Có sống hay không, trọng yếu sao? Nàng một câu nói sau cùng này, để Liễu Nhi đã chuẩn bị dưới trướng dao nhỏ dừng ở trên không. Nhìn xem Sở Nguyệt Ngâm thống khổ mặt tái nhợt gò má, Liễu Nhi bỗng nhiên cảm giác được, nữ nhân này thay đổi. Đúng vậy, vừa rồi nỗi thống khổ của nàng cùng căm hận, Liễu Nhi đều có thể cảm nhận được. Có thể là tại thời khắc này, nàng lại có vẻ có chút thoải mái. Dùng hết toàn lực, Sở Nguyệt Ngâm đưa bàn tay xoa xoa tại phần bụng. Đừng sợ, từ từ sẽ đến. Nương, còn chịu đựng được. Giờ khắc này, Sở Nguyệt Ngâm đang cười. Trong lòng nàng tất cả hận ý đều biến mất. Ngay tại vừa rồi, căm hận tới cực điểm nàng, đột nhiên nghĩ đến, nàng có khả năng cảm nhận được thai nhi lạnh lùng. Vậy cái này thai nhi, làm sao không cảm giác được sự thù hận của nàng? Tính mạng của nàng, tại người khác điều khiển bên dưới mà sinh, tại người khác điều khiển bên dưới mà chết. Vậy cái này thai nhi, sao lại không phải? Nàng lại làm sao từng có quyền tự chủ? Chính mình thân bất do kỷ, cái kia nàng đâu? Một cái sơ sinh thai nhi, cảm nhận được là mẫu thân vô tận hận ý. Cái kia lại là cỡ nào đáng buồn? Tại thời khắc này, cho dù biết để cho mình sinh mệnh biến mất kẻ cầm đầu chính là trong bụng ma thai, có thể là Sở Nguyệt Ngâm lại vô luận như thế nào, không nghĩ lại hận. Ta là một cái nhỏ yếu mẫu thân, ta bảo vệ không được ngươi. Tựa như là nương ta đồng dạng, có thể là nương ta. Nàng đối với ta rất tốt, ta cũng muốn đối ngươi tốt một chút. Nuốt ve bụng của mình, chịu đựng lấy đau đớn. Sở Nguyệt Ngâm từ đáy lòng nói. Tại thời khắc này, mẫu tính quan huy tại trên mặt của nàng nở rộ. Liêu Nhi ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt Ngâm, nàng đang cười, chịu đựng lấy thống khổ cười, cười không dễ nhìn, nhưng là phát ra từ nội tâm cười. Trên gương mặt thịt đã không thấy da bọc xương nữ tử, không có ngày xưa dung nhan tuyệt mỹ, có thể là giờ khắc này Sở Nguyệt Ngâm, Liêu Nhi lại cảm thấy đây là nàng trong cuộc đời thấy nữ nhân đẹp nhất. Đối mặt cái kia để nàng mất đi tính mệnh ma thai, nàng lúc này lại có thể phát ra từ nội tâm trấn an. Tại thời khắc này, trong bụng ma thai hấp thu tốc độ đột nhiên chỉ trệ, tựa hồ là có chút do dự. Sở Nguyệt Ngâm đau đớn hơi làm dịu. Người tên gì vậy? Cha ngươi bể bộn nhiều việc, ta trước thay ngươi lấy cái nhũ danh đi, để ngươi an an đi, hy vọng ngươi có thể an toàn một chút. Sở Nguyệt Ngâm biết, cái này trong bụng ma thai, sau này không nhất định phải kinh lịch cái gì, thế nhưng tỷ lệ lớn, thiếu không được hung hiểm. có lẽ chạy không thoát trở thành quân cờ vận mệnh, thế nhưng chỉ cần nàng có khả năng bình an, tất cả là được. Bình an đối người bình thường mà nói có lẽ đều không phải việc khó gì, thế nhưng đối đứa bé này nhưng là nàng chân thật nhất chúc phúc. Vào giờ phút này, ở trong mắt nàng, cái này thai nhi chính là nàng hải tử, chính là nàng cuối cùng sinh mệnh kéo dài. Phẫn hận trong lòng đã không có, chỉ có nồng đậm chân thành tình thương của mẹ hóa thành sau cùng chúc, chân thành tha thiết không gì sánh được. Không phải là bởi vì đau đớn làm dịu, chỉ là bởi vì chân tâm muốn. Sở Nguyên Âm tại thời khắc này lại làm được tất cả bị trích ngửa mà thai người đều làm không được sự tình. Nàng thật đã thấy ra, thật tiếp nhận rồi sau cùng vận mệnh, tiếp thu về sau là đối chính mình dòng roi thuần chân nhất nồng đậm lo lắng cùng yêu thương. Đạo trùng ma thai hấp thu tất cả hận ý, tâm tình tiêu cực, cùng mẫu thể liên kết, không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt có thể. Giờ khắc này, cái kia nồng đậm yêu thương theo giữa hai người liên hệ, sâu sắc rót vào ma thai bên trong. Nguyên bản lạnh lùng bình tĩnh ma thai, tại thời khắc này đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Sở Nguyệt Ngâm có khả năng cảm nhận được, cái kia vẫn muốn không ngừng từ trên người nàng hấp thu tất cả ma thai. Tại thời khắc này, tựa hồ tại kháng cự loại này hấp thu. Nguyên lai, ngươi là hảo hài tử a. Sở Nguyệt Ngâm quẹt mắt, chảy ra một giọt nước mắt, bàn tay xoa xoa tại trên người ma thai. Không muốn kháng cự, làm ngươi việc, đều không cần gấp, chỉ cần ngươi có thể mạnh khỏe, liền đầy đủ. Ngẩng đầu, Sở Nguyệt Ngâm nhìn về phía Liễu Nhi. Về sau, ngài chính là An An mẫu thân. Hy vọng Liễu Nhi tỷ tỷ đối nàng tốt một chút. Gò má gầy khô, con mắt sáng tỏ. Đây là một cái mẫu thân, phát ra từ nội tâm khẩn cầu. Liễu Nhi gật đầu. Vào giờ phút này, Sở Nguyệt Ngâm phần bụng run run càng thêm kịch liệt. Loại này nồng đậm, chất phát, phát ra từ nội tâm yêu thương. Tựa hồ tỉnh lại thai nhi chỗ sâu nhất nào đó một số đồ vật. An An ngoan, thật tốt hấp thu, thật tốt sinh ra. Để nương xem thật kỹ ngươi một cái. Trong hoàng cung, một tiếng hài nhi khóc nỉ non không ngừng quanh quẩn. Bản kia không nên khóc nỉ non ma thai, giống như bình thường hài nhi đồng dạng khóc nỉ non lên tiếng. Thai nhi bị đặt ở Sở Nguyệt Ngâm bên cạnh, bụng của nàng phá một cái động lớn, lại cuối cùng không có lập tức chết đi. Nàng nhìn thấy cái kia tân sinh sinh mệnh, toàn thân máu tươi, mặt mày lại có thể nhìn ra tuấn tú, mà còn so với bình thường thai nhi lớn hơn. Sở Nguyệt Ngâm nụ cười trên mặt cuối cùng lưu lại, còn có cái kia một giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Tay của nàng xoa xoa tại tân sinh mệnh trên gương mặt, ngừng khóc khóc. Chương 1657, đại càn trưởng công chúa. Chương 1657, đại càn trưởng công chúa ma thai đến thế gian, Sở Nguyệt Ngâm bỏ mình. Liêu Nhi mắt thấy tất cả quá trình. Quá trình này để nàng có chút dùng mình. Không quản Sở Nguyệt Ngâm sau cùng mẫu tính quan huy, làm sao chói mắt, cũng không che giấu được cái kia sinh sản quá trình mãnh liệt. Ma thai cơ hồ là cứ thế mà theo hấp thu nàng tất cả, phình vỡ cái bụng sinh ra. Nhìn cả người máu tươi, cùng Sở Nguyệt Ngâm thi thể dựa chung một chỗ ma thai. Liêu Nhi có chút do dự. Nói thật, nàng bây giờ cho dù biết rõ tên trước mắt này là có Diệp Tiêu huyết mạch, cũng vô pháp hoàn toàn thả xuống đề phòng. Chậm rãi tới gần, Liễu Nhi đang do dự muốn hay không đưa tay tướng cái kia ma thai ôm lấy tắm một cái, đồng thời để người tướng Sở Nguyệt Ngâm an táng. Lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản cùng Sở Nguyệt Ngâm đầu dựa vào đầu bé gái, đột nhiên tướng con mắt nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt này, Liễu Nhi toàn thân lông tơ tạt lập. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Ánh mắt kia hoàn toàn không phải bình thường hài nhi chất phát cùng mê man, chỉ có lãnh khốc lạnh lùng. Một giây sau, cái kia hài nhi thế mà mở miệng. Mẫu, mẫu, về sau mời đem đưa ta an táng, ta đói, muốn ăn cơm thì tú vật tốt nhất. Thanh âm của nàng lanh lảnh, tựa như dây thanh còn không có trưởng thành hoàn toàn, nhưng lại thật nói ra tiếng người. Vừa bắt đầu còn có chút gập ghềnh, nhưng đến cuối cùng lại thông thuận không gì sánh được. Liêu Nhi trừng lớn hai mắt, sinh ra đã biết, bất quá lập tức nàng liền hiểu tất cả. Sở Nguyệt Ngâm tất cả đều bị cái này ma thai hấp thu, thậm chí bao gồm linh hồn. Chỉ sợ nàng với cái thế giới này tất cả nhận biết đều đã bị ma thai chỗ kế thừa. Từ một loại nào đó phương diện mà nói, cái này ma thai mặc dù ngây thơ, nhưng là mang theo vô tận hận ý mà liền cái này chỉ trong chốc lát, Liễu Nhi phát hiện, đứa nhỏ này bóc người, vậy mà đã xuất hiện một chút trưởng thành. Đúng vậy, cứ như vậy một hồi, nàng đã so vừa bắt đầu càng thêm như cái đại hải tử. Những ngày này, Liễu Nhi thường xuyên đi Dương Nhu trong nhà thăm hỏi, cho nên đối hải tử tháng lớn nhỏ có chút mẫn cảm. Với bắt đầu ra đời thời điểm, kỳ thật liền có bình thường hải tử 5, 6 tháng lớn nhỏ, mà trải qua cái này một chút thời gian, càng là đã có tròn tuổi hải tử lớn nhỏ. Mà còn nàng trưởng thành, không riêng gì thân thể. Liễu Nhi có khả năng cảm nhận được trong cơ thể nàng bành trướng mãnh liệt ma khí, cùng với giữa lông mày cái kia biến hóa rất nhỏ. Suy nghĩ một lát, Liễu Nhi nói khẽ, "Ta cái này liền để người đi chuẩn bị, An An, vậy ngươi trước chính mình tẩy một chút. Bên cạnh sớm có chuẩn bị tốt nước nóng, vốn là xem như đỡ đẻ sử dụng, nhưng này đỡ đẻ quá trình hoàn toàn vượt ra khỏi Liễu Nhi dự liệu." Cũng vô ích bên trên, An An đứng lên, hướng về phía Liễu Nhi túi người hành lễ, lập tức nhảy vọt vào trong nước nóng, chìm vào đáy nước. Nếu như là bình thường hải tử, giờ phút này Liễu Nhi sợ là đã sợ đến lập tức tiến lên, tướng đứa nhỏ này vứt đi ra. Thế nhưng mà lại, đứa bé này quá mức quỷ dị. Cho dù nàng chìm vào đáy nước, cho dù nàng mấy hơi thở chưa từng ngoi đầu lên, thế nhưng Liễu Nhi cũng rất rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không có việc. Cưỡng chế trong lòng cảm giác quỷ dị cảm giác, Liễu Nhi lập tức rời đi, sai người chuẩn bị thịt. Sau nửa canh giờ, Sở Nguyệt Ngâm tẩm cung, An An ngồi tại trước bàn, ấu tiểu thân thể không ngừng cầm lấy trên bàn ăn uống, không ngừng ăn, không có chút nào đồng dạng hài tử cần bú sữa mẹ quá trình. miệng lớn cắn xé, tần số rất nhanh. Liêu Nhi ngồi ở một bên, cũng coi là yên tâm. An An thân thể đã đình chỉ lớn lên. Đại khái dừng ở bình thường hài tử 3 tuổi tả hữu dáng dấp. Thời gian 3 năm, ở trên người nàng lại phảng phất thoáng qua liền qua. Nàng quá trình trưởng thành, không có nước mắt, không hề khóc lóc, cũng không có bất luận cái gì bình thường hài tử khống chế không nổi cất đái. Trực tiếp rơi vào một cái phấn điêu ngọc chắc niên kỷ. Mặt mày nảy nở, càng là kế thừa Sở Nguyệt Ngâm cùng Diệp Kiều hai người ưu điểm. Bất luận kẻ nào một cái nhìn ra, cũng nhịn không được đối nó yêu thích. Chỉ là trên người nàng loại kia băng lãnh khí chất, lại làm cho Liễu Nhi nhớ tới một người. Lạc Vũ Thường. Đúng vậy, nói theo một cách khác, Liễu Nhi cảm thấy đứa bé này cùng Lạc Vũ Thường rất tương tự. Trước đây Lạc Vũ Thường mới vừa cùng Diệp Kiều gặp nhau, Lạc Vũ Thường không quản là loại kia vô cùng thanh lãnh khí chất, vẫn là nói để người gặp một lần chính là yêu dung nhan. Thế nhưng Liễu Nhi vô cùng rõ ràng, đứa bé này tuyệt đối cùng Lạc Vũ Thường có bản chất khác biệt. Ăn đồ vật, thậm chí đã vượt qua nàng tự thân thể tích. Thế nhưng nàng vẫn còn tại không ngừng ăn. Chính là võ giả chẳng hán, cũng còn kém rất rất xa như vậy sức ăn. Cuối cùng, vứt bỏ trong tay mang nhiều xương cốt. An An ngừng ăn. Chậm rãi cầm lấy một bên khăn tay, xoa xoa tay nhỏ cùng miệng. Nàng đứng lên, từ Liễu Nhi chuẩn bị nhiều bộ trong quần áo, chọn lựa một bộ vừa vặn. Mặc trong người. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, đối hài tử đến nói cũng không ngoại lệ. Cầm y trong người, tóc dài tới eo, một cỗ quý khí từ trên thân phát ra. Nhất cử nhất động đều có lễ nghi, lại không là vừa rồi bộ kia lang thôn hổ yết bộ dáng. Đại can trưởng công chúa, Diệp An An, tham kiến mẫu hậu. Nàng không người thi lễ, đều là hoàng thất phong phạm. Liêu Nhi hai mắt nhắm lại, nương ngươi nói cho ngươi lên, chỉ là nhũ danh. Phu hoàng bận rộn, nghĩ đến sẽ không vì một ít việc nhỏ phí phí suy nghĩ. Diệp An An đáp không gì sánh được bình tĩnh. An tĩnh cung điện bên trong, rơi vào lâu dài yên tĩnh. Đột nhiên, Liêu Nhi hé miệng cười, vậy theo ý ngươi. Đa tạ mẫu hậu, An An về sau liền ở nơi này. Chuẩn. Nương ta có tài, muốn nghe bệ hạ, ta không làm chủ được. Liêu Nhi trực tiếp đánh gãy nàng, câu nói này không thể nghi ngờ. Diệp An An nhìn chăm chú Liêu Nhi nửa ngày, nói khẽ, vậy thì chờ phụ hoàng trở lại rồi nói. Ta đi tu luyện. Ngươi biết công pháp? Phụ hoàng dạy rất nhiều. Trước mắt cô gái này, Liêu Nhi không biết nên nói thế nào. Nàng trạng thái này, Diệp Tiêu thật sự có dự liệu sao? Trong hoàng cung chỉ có người ta mẫu nữ, còn lại tần phi đều theo bệ hạ đi ra. Ta biết, mẫu hậu yên tâm, ta không sẽ chọc trò sự tình. Liêu Nhi nhíu mày, nói thật, hiện tại trạng thái này là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Vốn cho là ma thai sinh ra có lẽ cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm, nàng liền đem mang theo bên người nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng bây giờ đến xem, cái này Diệp An An hoàn toàn cùng bình thường hài tử không giống, thậm chí nói tìm ai đến hầu hạ đều là cái vấn đề. Dù sao đồng dạng cung nữ, nếu như chưa đến nhất định sẽ lòng sinh nghi hoặc, đến lúc đó vô cùng có khả năng truyền ra nhàn thoại. Xem ra phải đặc biệt tìm nhiều năm kỷ luật ấu tiểu nữ tử bồi tiếp tại bên người nàng. Liêu Nhi gần như ngay lập tức quyết định chủ ý cần về sau kéo tận khả năng không cho nàng cùng triệu thần cùng với trong cung người gặp mặt. Dù sao vừa ra đời cùng 3 tuổi trên lệnh rất lớn, nhưng nếu là 2 tuổi cùng 4 tuổi, nói là thiên phú dị bẩm, cũng dễ dàng nói một chút. Nhìn xem Diệp An An trở lại chính mình trên giường ngồi xếp bằng, bế mạc tu luyện, Liêu Nhi quay người rời đi. Trong tầm cung, Liêu Nhi tướng một phong viết tốt mật tín, nhét vào thiên kình chim trên chân ống trúc, cửa sổ mở ra, thiên kình chim từ trong hoàng cung bay ra, chạy thẳng tới Nam Cương mà đi. Nàng nhất định phải để Diệp Tiêu ngay lập tức biết tình huống này. Chương 1658, chi kỷ A chương 1658, chi kỷ A quỷ man chi địa, trong vương thành. Tiêu Phi thắt lưng khoát trường kiếm, đi tới Hiên Viên Ngọc Long quý phủ. Ta cuộc sống này cũng là tốt rồi, thành Quỷ Man Vương tử hộ vệ phó thống lĩnh. Tiêu Phi nhìn xem cái kia cao lớn cửa phủ, tự rêu cười một tiếng. Chân huynh đệ, ngươi đến. Mau mau theo ta đi gặp điện hạ. Ngay tại Tiêu Phi hơi xúc động thời điểm, cửa lớn mở ra, một cái hán tử từ bên trong vọt ra. Người này chính là Hiên Viên Ngọc Long quý phủ nguyên bản hộ vệ phó thống lĩnh Dương Văn Rồng. Hán cái này trong lòng a, hai ngày này xem như là ngũ vị tạp trần. Nên nói như thế nào đây? Một phương diện, hắn cùng Hứa Đạt Sơn quan hệ xem như là không sai. Hứa Đạt Sơn thực lực càng mạnh một chút, là hộ vệ thống lĩnh. Hắn đâu, hơi yếu một chút, là hộ vệ phó thống lĩnh. Đều là đi theo Hiên Viên Ngọc Long nhiều năm, muốn nói không có điểm tình cảm huynh đệ, đó là giả dối. Thế nhưng đâu, có chút tâm tư a, cũng không có biện pháp đem ra công khai. Hứa Đạt Sơn tại, hắn liền từ đầu đến cuối bị ép một đầu. Ngàn năm lão nhị, khó thực hiện a một số thời khắc, tránh không được chịu chút gian dạy. Cái này trong lòng không nghĩ thừa bị, đó là không có khả năng. Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới a, Hứa Đạt Sơn thế mà phản bội Hiên Viên Ngọc Long. Mà hắn cũng trực tiếp được đề bạt trở thành thị vệ thống lĩnh, cho nên cái này trong lòng đâu có chút thương xót, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Đối với Tiêu Phi, hắn là không có gì địch ý, thậm chí nói còn rất có hảo cảm. Chỉ thấy hắn lôi kéo Tiêu Phi tay đi vào trong phủ, một bên đi một bên cười nói, chân lão đệ tốt tài hoa à, ngày ấy kiếm pháp tùy ý, huynh đệ nhìn ngươi cái này tu vi có thể là mới vừa vào thiên nhân đại tông sư, lại có thể ngăn lại Hứa Đạt Sơn, coi là thật đến. Lời nói này có thể là xuất phát từ nội tâm, thật nói chiến lực hắn yếu tại Hứa Đạt Sơn, quen biết nhiều năm, hai người có nhiều luận bàn giao thủ, cho nên hắn rất rõ ràng chính mình là không bằng Hứa Đạt Sơn. Cũng chính là như vậy, cái kia Hứa Đạt Sơn mới có dũng khí phản công một kích, muốn lấy một địch hai kìm chân hai người để cầu cơ hội thắng. Chính là chính hắn đều không cho rằng tại một đối một dưới tình huống hắn có thể kéo lại Hứa Đạt Sơn. Có thể hiện thực chính là Tiêu Phi làm được. Cho nên đối với điểm này, hắn thật là có chút kính nể. Ha 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 ha. Tiêu Phi được khen, cười to mấy tiếng, đáp lại nói, đa tạ Dương đại ca khen ngợi, ta cái này kiếm pháp à, không phải khoe khoang, đó là được thượng cổ tôn giả truyền thừa, nếu không phải như vậy, há có như vậy uy lực. Tiêu Phi lời này đâu, nửa thật nửa giả. Dương Văn Rồng ngược lại là tin là thật, dù sao kiếm pháp tinh diệu, xa không phải bình thường. Hắn nhìn xem Tiêu Phi cười nói, bất quá kiếm pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng ta bội phục nhất vẫn là chân lão đệ tài hoa, mặt trời mọc kiếm ngân vang tụng chi câu thơ, xác thực để tại hạ lòng sinh hướng về. Không nói gạt ngươi, ta đối thi tử cũng rất có nghiên cứu, làm ra vài câu, còn mời lão đệ chỉ điểm. Dứt lời, hắn cũng không quản Tiêu Phi muốn nghe hay không, trực tiếp ngâm tụng nói, xuất thân quỷ man bên trong, trong lòng có văn tử. Hôm qua nhàn không có gì, thích tụng thơ cổ văn. Dương Văn Rồng mặt mày hớn hở, nhìn xem Tiêu Phi vui vẻ nói, chân lão đệ, ta cái này thi tử làm thế nào? Tiêu Phi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn kỳ thật rất muốn nói lời nói thật. Cái này viết là thứ cho má gì? Vẹ cũng không bằng a. Có thể là lời đến quẹ miệng, vẫn là cứ thế mà nuốt xuống. Miễn cưỡng cười một tiếng, Dương huynh văn thải hơn người, cái này thơ dùng từ mặc dù ngắn gọn, lại có thể nhìn ra Dương huynh đối thi từ niềm vui thích, đại xảo bất công, sắp thực khiến người bội phục. Dương Văn Rồng bị Tiêu Phi khen một cái, lập tức đại hỉ. Chân lão đệ à, ngươi là không biết, cha ta liền yêu thích nhân tộc thi tử, lúc trước lên cho ta tên Văn Long, chính là hy vọng ta có thể đối thi từ một đạo, có chỗ thành tích. Ta đây, cũng là như vậy. Võ đạo chính là sống yên phận gốc dễ, có thể thi tử mới là ta chân tâm chỗ thích. Làm gì được ta người này, mỗi lần viết ra thi tử đều bị tiên sinh phê làm phân chó. Chính là cái kia Hứa Đạt Sơn cũng là có nhiều cười nhạo, hắn cái ngốc hàng, chính mình chữ lớn không biết mấy cái, vẫn còn chó cười ta. Vẫn là lao đệ ngươi biết hàng a. Hắn lôi kéo Tiêu Phi, lúc này dẫn làm chi kỷ. Quỷ man chi địa a, những người này tương đối ngay thẳng, ít có loại kia khéo đưa đẩy người. Mà Dương Văn Rồng tiếp xúc người, nhiều vì võ phu. Mỗi lần tụng niệm chính mình viết ra thi tử, ít có người khen ngợi. Bây giờ bị Tiêu Phi cái này hắn coi trọng thi từ mọi người một phen khen ngợi, xác thực để trong lòng hắn có loại chưa bao giờ có tán đồng cảm giác. Mà Tiêu Phi trong lúc nhất thời cũng toàn thân khó chịu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng Dương Văn Rồng không sai biệt lắm. Hắn là ưa thích loại kia người phía trước hiện thành cảm giác, cho nên mỗi lần có chiêu thức, tất nhiên bắt hết bóc, nghĩ ra vài câu thi từ tới xứng đôi, vì chính là chiến đấu thời điểm có thể lớn trang một đợt. Lúc này nghe đến Dương Văn Rồng kể ra, rất có loại hai tướng cảm giác tương tự. Dương Minh, ngươi đối thi từ một đạo vẫn còn có chút thiên phú, chỉ cần về sau siêng năng cố gắng, nhất định có khả năng làm ra càng sáng chói thi tử. Tiêu Phi tuyệt đối nghĩ không ra, hắn một câu nói kia, muốn cho chính mình tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Dương Văn Rồng đã vô cùng kích động. Chân huynh, không nói những cái khác, về sau người vương tử này trong phủ, nếu ai cùng ngươi không qua được, chính là sống mái với ta. Huynh đệ chúng ta hai người, sau này ngăn địch tác chiến thời điểm, lẫn nhau tụng thi tử, nhất định là một đoạn giai thoại. Tiêu Phi, a, lời này hắn là thật không dám nhận. Tốt tại cái này chỉ trong chốc lát, hai người đã đi tới Hiên Viên Ngọc Long vị trí. Hai người đi vào, liền gặp Hiên Viên Ngọc Long ngồi tại chủ vị. Nhìn thấy Tiêu Phi đi vào, lúc này đứng dậy tương ứng. Cái kia trên mặt nụ cười vô cùng nhiệt tình. "Chân Phi a, về sau đi theo bên cạnh ta, thật tốt làm việc, sau này thua thiệt không được ngươi." Hắn cũng có lo nghĩ của mình, cũng không vẹn vẹn là muốn người. Hắn thấy, cùng chân gia khóa lại càng sâu, Diệp Tiêu mới càng không có khả năng đảo hướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Mà hắn căn bản không biết, vào giờ phút này, tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh quý phủ, Diệp Tiêu nằm ở trên giường, ôm Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Tướng bị diện Man Vương cùng kế hoạch của hắn toàn bộ lôi ra. Hiên Viên Ngọc Quỳnh tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta cái kia phụ vương, vậy mà nghĩ ra như vậy bẩn thỉu hại người mưu kế. Nếu là biến thành người khác, thật để cho hắn thành, ta còn có gì khuôn mặt sống ở thế gian. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, cho nên a, chớ tính toán tương kế tiểu kế. Chúng ta hai người, không ngại liền thật để ngươi phụ vương cho rằng thành cậu thả sự tình, việc này một thành, hắn tất nhiên phải đối ngươi một lần nữa bắt đầu dùng, cũng tất nhiên đối ta càng thêm tín nhiệm, cứ như vậy, càng thêm thuận tiện tiếp xuống làm việc. Nói đến đây, Diệp Tiêu ánh mắt trầm ngưng nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu không thật nói muốn phải hoàn toàn thu hoạch tín nhiệm của hắn, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. So với Hiên Viên Ngọc Long, Quỷ Diện Man Vương mới là trong mắt Diệp Tiêu càng thêm khó có thể đối phó tồn tại. Mà Diệp Tiêu cũng chưa từng có muốn thật nói trợ giúp Hiên Viên Ngọc Long đoạt vị. Cái kia không biết cần bao lâu. Lần này đối phương chủ động làm mưu kế, vừa vặn cho Diệp Tiêu thủ tín với hắn cơ hội. Hiên Viên Ngọc Quỳnh liếc mắt nói, ngài cái này chính mình xanh chính mình cũng tạm được. Ha 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 ha, liền làm chúng ta giữa phu thê trò chơi là. Nói đến đây, Diệp Tiêu một mặt cười xấu xa, người ta cũng không kém cái này một cái trò chơi đúng không? Chương 1659, nữ nhi chương 1659, nữ nhi trăng tròn treo cao, quỷ man ngay tại chủ bị dạ yến. Mở tiệc chiêu đãi danh sách đã định ra, trong đó đã bao hàm đại lượng quỷ man quyền quý. Đương nhiên, ít nhất không được, chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng Diệp Tiêu. Trong vương cung, Hiên Viên Đoạn Không trước mặt, đứng một cái quỷ diện nữ tử. Nữ tử này quỷ văn khắc vẽ ở phân cổ, còn có một chút đường vân kéo dài tới đến trên mặt. Có thể là dù cho dạng này, vẫn như cũ không che giấu được uyển chuyển dung nhan. Nàng không người mà đứng, người này chính là quỷ man cấm quân thống lĩnh một trong Tiết Phồn Hoa. Cá nhân thực lực ổn thỏa thiên nhân đại tông sư đỉnh phong, cũng là Hiên Viên Đoạn Không tâm phúc một trong. Man tộc kế thừa chế độ, cũng dẫn đến lịch đại quỷ diện Man Vương đều không ngừng tích góp trong tay mình thực lực. Rất nhiều người trở thành Man Vương về sau, cũng sẽ chính mình chủ động bồi dưỡng tôn giả, vì chính là cường hóa chính quyền vững chắc. Tiết Phồn Hoa chính là quỷ diện Man Vương trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu một trong. thiên tư rất tốt, chịu to lớn ân, lại cao ở thống lĩnh vị trí, rất được tín nhiệm. Chỉ là lúc này, nàng đã có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nói đi. Quỷ diện Man Vương nhìn ra sự do dự của nàng, trực tiếp mở miệng. Tiết Phồn Hoa hít sâu một hơi nói, "Vậy hạ, Ngọc Quỳnh công chúa, tốt xấu là của ngài huyết mạch, chính là ta Quỷ Man công chúa thân phận, ngài thật muốn để nàng cùng cái kia chỉ là thương nhân thành cái này chuyện xấu. Chuyện này đối với nàng có phải là quá mức làm đủ?" "Làm đủ?" Nghe đến cái từ này, Quỷ diện Man Vương nhìn lướt qua Tiết Phồn Hoa, lắc đầu nói, "Chấm lần này thiết yến, trừ muốn thúc đẩy việc này, cũng là muốn là tiền tuyến tác chiến làm chuẩn bị. Ngươi cũng biết, Cửu Âm Man tộc cùng Song Sinh Man tộc bây giờ chính là nhìn chằm chằm thời điểm, ta nếu là không nghĩ biện pháp đem nó hoàn toàn đánh tan, nhất thống man tộc, nói không chừng lúc nào liền bị bọn họ tiêu diệt. Mà còn nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, thiên địa gông xiềng mở ra, vô cùng có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra siêu việt tôn giả cảnh giới siêu cấp cao thủ. Chúng ta cũng không thể chủ quan, tất nhiên phải đem hết toàn lực, nhất thống man tộc, thu hoạch man thần phủ." Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi nói, loại thời điểm này bất kỳ cái gì có thể mượn lực lượng, đều muốn mượn nhờ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng tốt, Chân Gia cũng tốt. Đối chấm mà nói, đều là không thể tín nhiệm người, thế nhưng phải thừa nhận, bọn họ đều có thể nâng tộc ta thực lực tăng cường. Loại tình huống này, đem nó hai người triệt để khóa lại tại tộc ta bên trên, đối với tộc ta chỉ có chỗ tốt. Đến mức ngươi nói làm đủ. Ngọc Quỳnh chính nàng tâm tính do dự, đảo hướng Diệp Kiêu, thì trách không được ta. Tiết Phồn Hoa im lặng một lát. Quỷ Man nhất tộc, rất nhiều nơi cùng nhân tộc tư duy hình thức là tương đối giống. Nói ví dụ như lễ này nghĩa liêm sỉ, mặc dù tại tầng dưới chót bách tính trên thân thể hiện kém một chút, thế nhưng cao tầng phương diện, bởi vì chịu nhân tộc văn hóa ảnh hưởng, vẫn là quan tâm một ít chuyện. Quỷ diện Man Vương lời nói, nàng có chút không muốn gật bừa. Dù sao Hiên Viên Ngọc Quỳnh là công chúa thân, vẫn là gả ra ngoài cho nhân tộc đế vương. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này nữ tử lại bị một cái chỉ là thương nhân chiếm thân thể, đừng quản bởi vì cái gì, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng Quỷ diện Man Vương lời nói, nàng lại không cách nào phản bác. Lợi ích là thực sự. Chỉ nghe Quỷ diện Man Vương tiếp tục nói, trên chiến trường, dù không được ngoài ý muốn. Hai người này đều có chút tài hoa, ta nếu là muốn sử dụng bọn họ, liền muốn cầu bảo đảm trung tâm. Dĩ nhiên bọn họ không có khả năng cùng Song Sinh Man tộc cùng Cửu Âm Man tộc cấu kết, thế nhưng nếu như bọn hắn tâm hướng nhân tộc, có thể hay không cố ý kéo chúng ta chân sau, trong bóng tối cho chúng ta bên dưới ngang chân. Chỉ có bọn họ triệt để đối ta man tộc trung tâm, tài kham đại dụng. Nghe đến đó, Tiết Phồn Hoa chắp tay nói, "Vương thượng yên tâm, ta nhất định sẽ không để Ngọc Quỳnh công chúa sau đó đả thương cái kia chân lột ra." Quỷ diện Man Vương cao mày nói, "Chân lá liền chân lá, đều cái gì chân lột ra?" Nhắc lên việc này, Tiết Phồn Hoa cũng không che giấu, cười nói, "Bệ hạ à, cái này chân lá sát thực đáng hận, biến đổi pháp từ chúng ta trên thân ép tiền bạc, không dối gạt bệ hạ nói, ta tháng trước từ chỗ của hắn mua bộ y phục, chọn vẹn hao tốn thần 3 tháng đồng lộc. Hiện tại lột ra chi mệnh, mọi người đều biết." Nhắc lên việc này, Quỷ diện Man Vương lại cười, "Quốc chi vận hành, tự có quy tắc, tiền bạc rất trọng yếu. Khoảng thời gian này, cho dù Diệp Tiêu đã khấu trừ tuyệt đại bộ phận lợi ích, đưa vào Quỷ Man hoàng cung tiền bạc, vẫn là vượt xa khỏi hắn mong muốn. Có thể nói, nhiều năm như vậy, hắn liền không có giàu có như vậy qua." Đúng là như thế, tăng thêm không ngừng lấy quặng chế tạo áo giáp binh khí, Quỷ Man tầng dưới chốt thực lực được đến cực lớn cường hóa. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, cũng chính là thấy được thực tế chỗ tốt cùng giá trị, hắn mới quyết định làm xuống bực này kế sách. Lột ra liền lột ra đi. Các ngươi những người này à, trong tay tiền bạc không có hắn chân lột ra, lại muốn đi nơi nào dùng? Đúng vậy à, nghe nói hắn gần nhất lại đẩy ra bạch ngọc xe ngựa, cái kia một cỗ xe ngựa ơi, chính là thần cũng không dám nghĩ. Ha 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 ha, hoàn thành việc này, bản vương để hắn đưa người một khung. Nghe nói như thế, Tiết Phồn Hoa hai mắt tỏa sáng. Đội vàng có người, đã tạ vương thượng. Thế gian tinh xảo đồ vật luôn là được lòng người, càng là chất quý, tinh xảo đồ vật càng là có khả năng tụ lại đại lượng tiền bạc. Diệp Tiêu còn chưa từng vào cung, ở trước mặt hắn để đó đại lượng vàng bạc, tài nguyên. Triệu Mộng Yên cầm sổ sách tại cùng hắn hoàn trả. Vậy hạ, cái này Quỷ Man quyền quý chất béo, có thể là không ít. Năm này tháng nọ tích lũy, để bọn hắn rất nhiều người trong nhà tài phú, con số cực kỳ có thể nhìn. Mấy tháng này thời gian, ích lợi đã vượt qua ta Đại Càn Quốc kho thuế má 3 năm. Thu thuế, vĩnh viễn so ra kem trực tiếp thương nhân vơ vét của cải. Đây là nhất định. Diệp Tiêu tiện tay cầm lấy một khối dung luyện tốt gạch vàng. Đối rất nhiều người đến nói, cái này một khối gạch vàng, tốt dĩ thay đổi cả đời. Diệp Tiêu nhìn xem cái kia lấp lánh kim quang, cảm thán nói, tiền a, thật sự là đồ tốt, có thể để cho rất nhiều người vượt qua tốt hơn thời gian. Đang lúc nói chuyện, hắn tiện tay tướng gạch vàng vứt bỏ, nói khẽ, những tiền bạc này chắc chắn trở thành đẩy mạnh ta Càn Quốc bách tính dân sinh trọng yếu đẩy tới thủ đoạn. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, Diệp Tiêu ánh mắt chớp động. Sắp mùa đông, hy vọng đại Càn bách tính năm nay mùa đông có thể ăn càng no bụng, ở càng ấm một chút. Triệu Mộng Yên cười nói, nhiều tiền như thế, chính là bọn họ không làm gì, cũng túc dĩ qua cái giàu có mùa đông. Huống chi, đại thần trong triều bọn họ tự có các loại thủ đoạn. Bọn họ kiếm tiền thủ đoạn sao? Cái kia xác thực không thể không phòng. Điểm này tiền bạc, thật sự là tùy ý bọn họ vớt, vậy nhưng cũng không có bao nhiêu. Ha ha ha, vậy hạ nói đùa, Càn Quốc hiện tại quan biên, cái nào dám trắng trợn bơ vét của cải. Diệp Tiêu lắc đầu nói, tiền bạc rơi xuống đất, nhất định sinh tham đũng. Bất quá là phần lớn là ít mà thôi. Tránh không khỏi, đây là nhân tính. Giám thị không nghiêm, chính là bao nhiêu tiền bạc, cuối cùng bất quá là giàu những tên kia. Trường kỳ nghiêm khắc giám thị mới là nhất định thủ đoạn. Triệu Mộng Yên không có liền cái đề tài này tiếp tục, mà là hiếu kỳ nói, vậy hạ, nghe Huyền Huyền nói, đứa bé kia ra đời, đây mới là nàng quan tâm. Ân. Liễu Nhi truyền tin đến, so dự đoán sinh ra sớm hơn một chút. Nguyên bản ta cho rằng, nàng tối thiểu nhất muốn tuyết rơi mới sẽ sinh ra. Bệ hạ muốn mất thời gian trở về một chuyến. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, đương nhiên, dù sao cũng là chấm. Nữ Nhi. Chương 1660, dạy tử chương 1660, dạy tử đại cản trưởng công chúa Diệp An An rơi xuống đất thông tin. Truyền khắp thiên hạ. Không riêng gì Diệp Tiêu biết, Bắc Xương thành bên trong quyền quý, toàn bộ biết. Liễu Nhi cũng không có ẩn tàng nàng tồn tại. Chính thức hạ chỉ, ban cho thân phận. Đứa bé này, đại biểu Diệp Tiêu huyết mạch kéo dài, cũng coi là cho càn quốc một đám thần tử ăn một viên thuốc căn thần. Điều này đại biểu Diệp Tiêu có kéo dài huyết mạch năng lực. Đương nhiên, mẫu thân hắn Sở Nguyệt Ngâm thân phận có chút mất cảm. Chỉ là đối càn quốc các thần tử tới nói, kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao Diệp An An chỉ là nữ tử, mà còn mẫu thân hắn đã chết. Tô Minh Hiên quý phủ, tiến hội xếp đặt, ba cái nhi tử toàn bộ ở bên. Bây giờ Tô Minh Hiên vẫn như cũ chính vào năm đó. Hắn vốn là thích ăn ngon, hôm nay càng là hao tốn giá tiền rất lớn, mua một đầu yêu thú hưởng dụng. Dễ chịu. Tô Minh Hiên ăn một cái thịt thú vật, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy lắc đầu. Một bên phu nhân nhìn mỉm cười. Lao ra, yêu thú này thịt cứ như vậy ăn ngon. Không phải vậy đâu. Lao phu gần nửa tháng bổng lộc, nếu là không ăn ngon, cũng không sẽ phá hủy. Đoạn thời gian gần nhất, lão gia tâm tình có thể là tốt đẹp đây. Nghe đến thế tử, Tô Minh Hiên cười nói, vì sao không tốt? Bệ hạ huyết mạch sinh ra, rất nhiều lời đồn tự sụp đổ, trưởng công chúa sinh ra, từ ngày hôm nay, lại không người có thể dùng cái này đến giao động bệ hạ uy tín. Thứ nay về sau, hai họa ngầm liền thiếu một hạng. Tô gia tam tử cũng không có quá nhiều vui sướng, chỉ là trầm mặc đi theo ăn cơm. Ba người các ngươi, từng cái vẻ mặt cầu xin làm gì? Khó được hôm nay làm tốt hơn đồ ăn, cho các ngươi gọi trở về, chính là vì cho ta bày sắc mặt. Tô Minh Hiên ánh mắt đảo qua ba cái nhi tử, lạnh giọng dặn dạy. Ba người đều là im lặng. Sau một lúc lâu, Tô Hùng chậm rãi mở miệng nói, "Phụ thân, ta là hạng người vô năng, ngài không cho ta trải đường chính là, có thể là đại ca nhị ca đâu. Bọn họ làm quan nhiều năm, cũng có công hơn, năm nay lên chức chi niên, vì sao toàn bộ bất động? Chúng ta không cầu ngài đối chúng ta nhiều thêm trông nom, chính là theo lẽ công bằng xử lý, đại ca nhị ca năm nay cũng không nên lưu nhiệm à." Lời này nói ra Tô gia phụ tử hiện tại mâu thuẫn vị trí. Tô Minh Hiên ánh mắt nhìn về phía trưởng tử Tô Nghị cùng thứ tử Tô Vũ, ánh mắt chớp động, hai người các ngươi đều là ý tưởng như vậy. Hai người trầm mặc như trước, thế nhưng tâm tư lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Tô Hùng ngóc đầu lên, chân thành nói, "Phụ thân, đại ca nghe ngươi chi mệnh, tại bệ hạ là Vũ Vương lúc, liền đến Lương Châu, từ đầu đến cuối cần cù chăm chỉ, không phụ phụ thân dạy bảo, chỗ chỉ chi địa, bách tính sinh hoạt giàu có, đêm không cần đóng cửa, chưa từng an oan. Nhị ca liều chết chủ đạo Thanh Châu binh biến, công văn rất cao. Vô luận như thế nào, cũng nên thăng lên một lít. Nếu là ngài không nhúng tay, ta cũng không tin bọn họ có thể lưu nhiệm." Tô Minh Hiên bưng chén rượu lên, chậm rãi thưởng thức một cái. Ánh mắt đảo qua ba cái nhi tử. Mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, bệ hạ trị quan khắc nghiệt, lại trị thanh minh, trong triều có ta làm hậu thuẫn, quan này còn làm không hiểu, đây không phải là đồ con lợn lại là cái gì? Cũng coi là công lao của các ngươi. Binh biến sự tình, chính là ta Tô gia, dốc hết toàn lực, Tô Vũ, ta thừa nhận trong này, ngươi có công lao, nhưng này nếu nói tất cả đều là ngươi công lao, ngươi dám nhận bên dưới sao? Các ngươi a, niên kỷ cũng không tính lớn. Tô Nghị, Tô Vũ, 30 chưa đến, một phương quân trưởng. Các ngươi còn trẻ bé sao? Các ngươi có thể biết, chính là Trạng Nguyên, giống như ngươi niên kỷ, cũng chưa chắc có ngươi như vậy chức quan. Hắn không nhìn cái kia nhảy hùng nhất Tô Hùng, bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện này phía sau là hắn hai đứa nhi tử đọc lại bất mãn, liên tục chất vấn, trong phòng không người ứng thanh. Làm sao không lên tiếng? Nhi tử cảm thấy, niên kỷ không nên trở thành thăng thiên ràng buộc. Tô Vũ ngẩng đầu. Ba. Tô Minh Hiên một bạt thai liền quan tới. Một tát này, đánh vô cùng ác độc. Tô Vũ hai gò má nháy mắt xuống tới, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hắn cũng không dám phản kháng, trực tiếp đứng dậy, không người mà đứng. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Ngày bình thường luôn luôn bình dị gần gũi Tô Minh Hiên lúc này uy nghiêm, xa so với triều đình tranh đấu lúc, càng thêm hung ác. Hài nhi không biết. Không biết. Nghĩ lên trước, không thăng nổi đi, ngay lập tức không nghĩ lại tự thân, lại chất vấn có người trong bóng tối động tay động chân. Đây là thứ nhất. Lòng có khâm phục, cũng không dám chính mình nói thẳng, chỉ dám lén lút phàn nàn, dẫn tới đệ ngươi thay ngươi ra mặt, đây là thứ hai. Thứ ba, năng lực không đủ, lại dã tâm bừng bừng. Lòng tràn đầy công danh quan tước, ta chính là như thế dạy các ngươi. Liên tục quát lớn, để một bên Tô Nghị đứng ngồi không yên, cũng đứng dậy theo mà đứng. Tô Minh Hiên quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết. Hải nhi sai. Ha ha, ngươi đương nhiên sai. Thiếu niên thuận gió mà lên, nhất thời đắc chí, lại không tự biết, tự cho là năng lực xuất chúng, tiếp tục như thế, các ngươi cách cái chết không xa. Tô Minh Hiên âm thanh lạnh lùng nói, một số thời khắc, nhanh chính là chậm, chậm chính là nhanh. Đức không xứng bị, lên trước chính là lý do đáng chết. Ta cũng không gạt các ngươi, lần này lên trước, đích thật là ta bắt chuyện qua, đem các ngươi hai người đè xuống. Bởi vì ta rất rõ ràng, các ngươi năng lực, tâm tính, còn không đủ. Ta cũng đem lời để ở chỗ này, chỉ cần ta vẫn còn, các ngươi nếu chỉ có hiện tại như vậy chiến tích. Trong vòng 10 năm, các ngươi không cần nghĩ lấy lên trước. Tô Nghị Tô Vũ nháy mắt ngẩng đầu, hai người trong mắt, tràn đầy không cam lòng cũng không thể tin. 10 năm. Nhân sinh có mấy cái 10 năm. Quan trưởng phí thời gian 10 năm, cái kia đại biểu cái gì? Tô Minh Hiên thản nhiên nói, không cần nhiều lời, trong vòng 10 năm, nếu muốn lên trước, ta cho ngươi hai người hai lựa chọn. Thứ nhất, hai người các ngươi hiện nay đều là quận trưởng vị trí, đoạt được chi địa, lại là tới gần Sở Hạ Lương quốc, giao dịch thường xuyên. Mưa thuận gió hòa, thuế má đầy đủ, vốn là không cần quá nhiều quản lý. Trong vòng 10 năm, hai người các ngươi chỗ trị chi địa thuế má khảo hạch, vào tới đại cản tâm giáp, liền có thể lên trước. Thứ hai, ta đưa ngươi hai người đều đến nghèo khổ chi địa, nếu là ngươi hai người lại có thể đem quản lý đến giàu có yên ổn, bàn lại lên trước. Nếu như hai con đường đều làm không được, vậy liền yên tâm đợi đến 10 năm sau nói sau đi. Tô Minh Hiên lời nói, để trong phòng rơi vào một trận trầm mặc. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn hai người. Ta, Tô Minh Hiên, quyền nghiêng triều chính. Đến bệ hạ tín nhiệm, không có ta, các ngươi hiện tại cái này niên kỷ, có thể được huyện lệnh vị trí, cũng đã là đến tiên tri hạnh. Bây giờ được quận trưởng, còn không biết đủ. Đây chính là các ngươi bây giờ tâm tính. Chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Ba người các ngươi, toàn bộ đi từ đường phạt quỷ. Trời chưa sáng, không cho phép đi. Theo Tô Minh Hiên tiếng nói vừa ra, ba người quay người rời đi. Ba người bọn hắn đi, Tô Minh Hiên quay đầu nhìn hướng Tô phu nhân. Cười nói, phu nhân, ba cái vướng bận đi, chúng ta hôm nay thật tốt hưởng thụ một phen. Tô phu nhân liếc mắt nói, tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế lớn. Ừ, nếu là không cố gắng còn điểm, bọn họ còn không lên trời. Tô Minh Hiên thở dài một tiếng nói, làm quan, trọng yếu nhất chính là tâm tính. Bọn họ như vậy tâm tính, vẫn là quá non, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng chính là thân sinh nhi tử, ta mới quản một chút, nếu là người khác, chính là nghĩ tới ta quản, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu. Biết rồi, lao ra nhà chúng ta, nhất là nhìn xa trông rộng. Những này đồ ăn a, cho bọn hắn đẩy đi một chút đi. Tùy ngươi. Chương 1661, chán ghét hy sinh chương 1661, chán ghét hy sinh cảnh đêm thâm trầm. Đại điện bên ngoài, Tiết Phồn Hoa đứng thẳng người, tay cầm trường đao. Lấy nàng tu vi, như vậy khoảng cách, trong phòng phát sinh tất cả đều không thể gạt được nàng. Huống chi, hai người âm thanh không hề nhỏ, liên tục không ngừng gọi tiếng không ngừng truyền ra, để nàng hô hấp cũng có chút nặng nề. Cái này chân lộ ra, rõ ràng không có tu vi, lại như thế có thể giày vò. Không sợ chết tại trên giường. Nàng nổ nước bọt một câu. Trên thực tế, vì phòng ngừa Hiên Viên Ngọc Quỳnh bạo khởi đả thương người, nàng đã sớm tướng chân khí thần thức toàn bộ bỏ vào trong phòng. Cho nên đối với nàng mà nói, trong phòng hai người mỗi một cái động tác, mỗi một cái phản ứng, nàng đều là nhất thanh nhị sở. Có thể hai người dậy vỏ mặc dù kịch liệt, thế nhưng Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhưng thủy chung ở vào trạng thái mê ly, cũng không tỉnh lại. Cái này liền rất khó chịu, bởi vì nàng nhất định phải thời khắc chuẩn bị kỹ càng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh thành tỉnh có thể. Nàng thở nhỏ đi theo tại Quỷ Diện Man Vương bên cạnh, xem như tử sĩ bồi dưỡng, đối chuyện nam nữ, mặc dù biết, nhưng là mình nhưng lại chưa bao giờ tự mình kinh lịch. Loại này cảm giác kích thích nàng cũng có chút xuân tâm dập dờn. Theo Diệp Tiêu một tiếng gầm nhẹ, trong phòng khôi phục yên tĩnh, thế nhưng đứng ở ngoài cửa Tiết Phồn Hoa gò má hai bên nhưng như cũ hồng nhuận. Đó là trong cơ thể khí huyết gia tốc tự nhiên biểu hiện. Không bao lâu, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. "Tặc tử, ta giết ngươi." "Oan." Hiên Viên Ngọc Quỳnh hung hăng một quyền, hướng về phía Diệp Tiêu toàn lực nện xuống. Chỉ có dùng hết toàn lực, diễn mới càng thêm chân thật. Đồng dạng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh rất rõ ràng, dù cho nàng dùng hết toàn lực, thật nện ở trên thân Diệp Tiêu, cũng căn bản không gây thương tổn được nàng mảy may. Nắm đấm hướng về đầy mặt hoảng sợ Diệp Tiêu nện xuống, có thể là cuối cùng lại bị ngăn cản. Tiết Phồn Hoa đứng ở trước mặt nàng, công chúa điện hạ vẫn là chớ có đả thương người. Khoe miệng nàng nổi lên một tia cười khẽ. Nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng có thể buông lỏng. Chỉ là nhìn trước mắt đầy mặt phẫn hận Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nội tâm của nàng có chút đáng buồn. Hoàng thất nữ tử vận mệnh, một số thời khắc cũng không phải là mặt ngoài như vậy ngăn nắp, chỉ có thể trở thành tranh đấu vật hy sinh, lợi ích vật hy sinh. Tiết Phồn Hoa, hắn gan to bằng trời, dám vũ nhục với ta, hôm nay ta tất giết hắn. Hiên Viên Ngọc Quỳnh âm thanh kêu lên, hoàn toàn là một bộ muốn liều mạng tư thế. Một giây sau lưng cánh hiện lên, ngay sau đó là không ngừng huy quyền, công hướng Diệp Tiêu. Thế nhưng ở trước mặt nàng Tiết Phồn Hoa, liền phảng phất một tòa tường đồng vách sắt, không quản nàng phát ra như thế nào công kích, đều một mình chịu hết. Tu vi chênh lệch thật lớn, giống như danh trời. Cho dù chỉ phòng không công, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể mệt thở hổng hộc. Điện hạ vẫn là mặc quần áo tử tế à, ngại như vậy dáng người, cho loại nam nhân này nhìn, không đáng à. Tiết Phồn Hoa nhắc nhở. Lúc này Diệp Tiêu ở sau lưng nàng chen miệng nói, vì cái gì? Ta chân lá cũng là tốt đẹp nam nhi. Ha ha ha, chân lột ra, ngươi danh hào này, hiện tại toàn bộ Quỷ Man đều đã biết, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng các ngươi vị kia đại cản hoàng đế so sánh. Tiết Phồn Hoa cũng không quay đầu lại chào phúng. Diệp Tiêu giận dữ nói, có gì không thể so sánh, ta liền muốn so sánh với hắn, ngươi đem hắn gọi tới, nhìn ta sợ hắn hay không? Tiết Phồn Hoa chỉ coi hắn là khoác lác, cũng lười để ý đến hắn. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sắc mặt biến đổi liên hồi, nắm lên một bên y phục, thần tốc mặc vào. Đi gặp vương thượng đi, hắn đang chờ ngươi, người này mặc dù bị người chán ghét, thế nhưng hôm nay ngài không giết được hắn. Tiết Phồn Hoa từ tốn nói. Hiên Viên Ngọc Quỳnh hung tợn nhìn nàng một cái. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, sớm muộn nhất định còn. Dứt lời, nàng bước nhanh đi ra. Tiết Phồn Hoa quay đầu nhìn hướng Diệp Tiêu. Trên thân Diệp Tiêu đã khoác lên y phục, phía sau song long bị y phục che lấp, thế nhưng chính diện đao tức búa khắc đồng dạng dáng người vẫn là đập vào trong mắt nàng. Ngươi người này, trên thân không có nguyên khí, thân thể ngược lại là cường kiện. Ha ha ha, mặc dù chưa từng luyện võ, thế nhưng luôn là muốn sống lâu mấy năm, ngày thường liền có rèn luyện, hôm nay nhờ có đại nhân cứu giúp, ngày khác tất có hậu tạng. Thử, ta bạch ngọc xe ngựa, muốn cùng chúng khác biệt. Cái gì bạch ngọc xe ngựa? Diệp Tiêu một mặt kinh ngạc. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tiết Phồn Hoa ra vẻ cao thâm, nàng ngược lại là muốn cùng Diệp Tiêu kết giao một phen. Dù sao nàng từ chân ra cửa hàng mua đồ, không có khả năng chỉ có một lần, có thể tiện nghi một chút cũng là tốt. Mà còn nàng cũng rõ ràng, người này chỉ sợ phải ngồi gió mà lên, không cần thiết đắc tội. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi tại trong vương cung, trong mắt của nàng không gì sánh được u ám, sắc mặt trầm tĩnh như nước, cũng không có bất luận cái gì tương kế tiểu kế thành công vui sướng. Quyền thế nương theo là âm mưu quỷ kế, có chút hung ác độc ác, có chút bị ổi hạ lưu. Thân tình tại loại này tính kế lẫn nhau bên trong, sớm đã không đáng giá nhắc tới, chỉ có lợi ích lập trường. Nàng bây giờ cùng Diệp Tiêu không hề nghi ngờ là cùng một lập trường. Có thể là bất kể như thế nào, kỳ thật nội tâm của nàng đối quỷ man nhất tộc nguyên bản còn có cảm tình, đối quỷ diện man vương cũng là có chút tình cảm, mà trải qua hôm nay, tất cả tình cảm đã chặt đứt. Đối vị kia đã từng ước mơ quỷ diện man vương phụ thân lại không một tia tình nghĩa. Đi vào Hiên Viên Đoạn Không Tầm Cung, sắc mặt của nàng vẫn như cũ âm trầm. Hai người đối mặt, ai cũng không có mở miệng, không khí phảng phất ngưng kết. Tại sao muốn làm như vậy? Cuối cùng vẫn là Hiên Viên Ngọc Quỳnh hỏi vấn đề. Ha ha, tự nhiên là vì quỷ man lợi ích. Quỷ diện man vương nở nụ cười, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Ngươi có nhớ hay không, ta hỏi qua ngươi, ngươi đến cùng là tâm hướng chỗ nào? Ngươi nói ngươi tâm hướng quỷ man, có thể là hành vi của ngươi, nói cho ta, ngươi quan tâm nhất vẫn là Diệp Tiêu. Đây là bản vương không thể tiếp thu. Nghe lấy Hiên Viên Đoạn Không lời nói, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cười lạnh ngẩng đầu. Vậy ngươi vì sao muốn đưa ta cùng với Diệp Tiêu hòa thân? Lúc trước ngươi liền không nghĩ tới ta sẽ có một ngày tâm hướng Diệp Tiêu. Đối mặt vấn đề này, Hiên Viên Đoạn Không trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, thời điểm đó ngươi cũng không có biểu hiện ra chân chính có thể cùng Hiên Viên Ngọc Long cạnh tranh giá trị. Hắn muốn thúc đẩy việc này, đối quỷ man lại có chút có lợi, ta không có đạo lý không đáp ứng. Mà bây giờ, cũng là như vậy, ngươi cùng chân lá cầu thả, chân ra từ đây cùng cản quốc đoạn tuyệt liên hệ, ngươi cũng có thể trở về quỷ man, chuyên tâm là quỷ man hiệu lực, lại có thể mượn giúp ngươi vương phi thân phận, mượn nhờ cản quốc lực lượng. Đối ta quỷ man có lợi, ta liền sẽ đi làm. Ngươi nếu là muốn trở thành quỷ man chi chủ, liền cũng nhất định muốn học được như vậy làm việc. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sâu sắc nhìn xem quỷ diện man vương, đột nhiên hỏi, ý của ngươi là ta có thể tranh đoạt vương vị? Vương chi tử tự đều có tư cách, đến mức ai có thể thành, muốn nhìn chính các ngươi. Tối thiểu nhất, ngươi bây giờ võ đạo thiên tư biểu hiện đã vượt ra khỏi Hiên Viên Ngọc Long. Nếu là trước thành tôn giả, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quỷ diện man vương lập lờ nước đôi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cười lạnh, ha ha, chỉ cần đối quỷ man có lợi, liền tất cả đều có thể. Đó là tự nhiên. Thật sự là một loại buồn nôn hy sinh a. Đột nhiên, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ngẩng đầu, vậy nếu như nói, vì ta quỷ man nhất tộc, phụ vương ngươi nguyện ý đánh đổi mạng sống? Chương 1662, đạo đức giả chương 1662, đạo đức giả đại điện bên trong, cha con đối mặt. Đối mặt Hiên Viên Ngọc Quỳnh khinh miệt trào phúng cùng hỏi lại, quỷ diện man vương lại hiếm thấy không hề tức giận, mà là chân thành nói, ngươi hỏi vấn đề này, nếu là bách quan vạn dân hỏi bản vương, vậy bản vương trả lời, tất nhiên là bằng lòng chịu chết. Có thể hôm nay, ngươi ta cha con, thẳng thắn đối đãi, ta không sợ nói cho ngươi, tự nhiên không thể. Người khác đều có thể hy sinh, bản vương không thể. Ha 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 ha. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cười, cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí liền nước mắt đều đi ra. Ta phụ vương a, ta kính ngươi còn có cái này một phần thẳng thắn. Chỉ là ngươi khẩu hiệu này, thật sự là quá dối trá. Hiên Viên Đoạn Không đối mặt nàng cười thoải mái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại điện bên trong ánh nến không ngừng nhảy vọt. Hắn đứng lên, thân hình cao lớn, cảm giác gáp bách mười phần. Dối trá khẩu hiệu là vì mê hoặc người khác. Thật giống như những cái kia mỗi ngày bị nghiền ép man tộc con dân, ta không biết bọn họ qua khổ sao? Một ngày 8 canh giờ, ta không biết bọn họ mệt sao? Có thể chỉ có nói cho bọn hắn, dạng này là vì ta quỷ man đại cục, mới có thể để bọn họ càng thêm yên tâm bị nghiền ép, cấp cho bọn họ giả tạo vinh quang, nghiền ép bọn họ chân thật sinh mệnh. Đây chính là thế giới hiện thực. Nếu như ngươi mãi mãi đều ôm ý tưởng ngây thơ, vậy ngươi mãi mãi đều không có cách nào thành công. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thu hồi nụ cười. Thành công? Ngẩng đầu, phụ vương, cái gì là thành công? Nếu như lấy hung tàn thủ đoạn leo lên vương vị là thành công, nếu như không từ thủ đoạn thắng lợi là thành công. Cái kia Diệp Tự cùng cái kia Diệp Tiêu đâu? Huynh đệ bọn họ so sánh, Diệp Tiêu nhân tên thiên hạ đều biết, nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn là Diệp Tiêu. Đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, chẳng qua là Diệp Tiêu tụ lại nhân tâm thủ đoạn. Tên kia, tâm địa so bất luận kẻ nào đều muốn hung ác. Quỷ diện man vương không chút nghĩ ngợi nói, không phải, tuyệt đối không phải. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lần này không có phản bác, bởi vì nàng biết tiếp tục phản bác đã không có ý nghĩa. Thật giống như hai người nhìn thấy đồ vật từ trước đến nay đều là không giống. Nàng thừa nhận Diệp Tiêu thủ đoạn không hề yếu, một số thời khắc thậm chí vô cùng cường ngạnh hung ác. Thế nhưng đối với càn quốc bách tính, Diệp Tiêu thật là từ nội tâm hy vọng bọn họ thời gian có thể qua tốt một chút. Thật giống như càn quốc nội bộ những cái kia nền chính trị nhân tử, càn quốc bách tính sinh hoạt biến hóa, đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói những này chỉ là Diệp Tiêu vì lôi kéo người tâm thủ đoạn, như vậy theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh, đối dân chúng đến nói, thật giả kỳ thật cũng không trọng yếu. Thu hoạch được thực sự chỗ tốt cùng sinh hoạt thay đổi mới là trọng yếu nhất. Mà nội tâm của nàng thắng lợi cùng thất bại, cũng không phải muốn trở thành quỷ diện man vương dạng này người. Vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai không có cảm giác chưa phát giác ở giữa, đi theo Diệp Tiêu, tâm cảnh của nàng cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Quyền lực, muốn. Thế nhưng đâu, càng nhiều là quyền lực thu hoạch về sau, muốn làm một ít chuyện. Hiên Viên Ngọc Quỳnh muốn cười. Lần này, nàng là thật vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện, chính mình tựa hồ ý nghĩ tại hướng Diệp Tiêu dựa sát vào. Từ tâm bên trong đuổi theo theo cái kia nàng thích người, càng lúc càng giống. Có lẽ đây chính là giữa phu thê ảnh hưởng đi. Trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại tướng biểu lộ ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ. Chẳng những không có lộ ra nửa điểm nụ cười, ngược lại hung tợn nhìn chằm chằm Quỷ Diện Man Vương, ta muốn giết chân lá. Tại thời khắc này, nàng phảng phất thật cùng Diệp Tiêu có thủ không đội trời chung, hung ác giáng dấp, để bất luận kẻ nào đều nhìn không ra sơ hở. Không thể. Hiên Viên Đoạn không chút do dự lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói ra, chân gia đối ta Quỷ Man cũng có tác dụng lớn. Nếu như ngươi đối với hắn trong lòng có hận, vậy liền cố gắng trở thành Quỷ Man chi chủ, chờ đến ngày đó, chính là ngươi đem hắn toàn bộ chân gia khám nhà diệt tộc, lăng chỉ xử tử đều không có vấn đề gì. Hiên Viên Đoạn không rất rõ ràng, lúc này không cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh một cái tưởng niệm. Rất khó. Hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói ra, bất quá, đứng tại góc độ của ta, ta cảm thấy ngươi cùng hắn không ngại mượn cơ hội này tạo thành liên minh tới tốt lắm, nếu không người này rơi vào tay Hiên Viên Ngọc Long, nói không chừng đối ngươi là chút phiền phức. Tựa như hắn nói, cân bằng. Hắn muốn chính là cân bằng. Không quản là thân tử, vẫn là dòng dõi, đều là giống nhau. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, phản phất có khả năng nắm giữ tất cả. Trên thực tế, cũng đích thật là một loại hiệu quả không tệ thủ đoạn. Cạnh tranh có khả năng bồi dưỡng người ý thức nguy cơ cùng năng lực. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi, chỉ để lại một câu, ta không dùng đến. Nhìn xem Hiên Viên Ngọc Quỳnh bóng lưng rời đi, Hiên Viên Đoạn không khỏe miệng có chút nâng lên. Đi, chuyển chân lá yết kiến. Không bao lâu, Diệp Tiêu một mặt kinh sợ đi theo Tiết Phồn Hoa đi đến, gặp qua bệ hạ. Nhìn xem phía dưới thi lễ Diệp Tiêu, Hiên Viên Đoạn không một tiếng quát lên, chân lá, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại hạ biết tội. Diệp Tiêu tranh thủ thời gian nói ra, tối nay say rượu va chạm công chúa điện hạ, có thể thực sự là không biết rõ tình hình a, ta còn tưởng rằng là cái nào thị nữ. Đừng đội ăn nói linh tinh. Hiên Viên Đoạn không âm thanh lạnh lùng nói, ngươi người này thế mà còn dám tìm mở cớ, hôm nay liền đem ngươi rút gân lột ra, vũ mã phanh thây. Hắn tại cố ý hù dọa Diệp Tiêu, có thể là ngoài dự liệu chính là, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Diệp Tiêu chưa từng xuất hiện. Hắn ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực nói, vương thượng nói không sai, tại hạ đúc xuống sai lầm lớn, xác thực tội đáng chết vạn lần. Vương thượng mời bên dưới mệnh đi. Lần này để vốn là muốn nhìn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Quỷ Diện Man Vương có chút đâm lao phải theo lao. Nói thật, hắn vốn là không muốn cùng Diệp Tiêu ngả bài. Hiên Viên Ngọc Quỳnh là nữ nhi của hắn, lại là người thừa kế, có một số việc là không đạt được. Ngả bài không ngả bài ý nghĩa không lớn. Có thể là Diệp Tiêu đâu, hắn là tính toán nắm một cái. Chẳng ai ngờ rằng tên trước mắt này thế mà làm ra một bộ bằng lòng chịu chết dáng dấp. Cái này có thể cho hắn cứng lại rồi. Hiện tại giết hắn, hình như không được. Đem sự tình lướt qua đi, cũng quá đầu voi đuôi chuột. Tâm niệm chuyển động, Hiên Viên Đoạn không khẽ mỉm cười, ngươi ngược lại là có mấy phần cốt khí. Bản vương cũng không đặt ngươi, chuyện hôm nay vốn là bản vương một tay thúc đẩy. A, Diệp Tiêu ha to miệng, hình như khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiên Viên Đoạn không nói khẽ, bản vương nhìn ra ngươi là nhân tài, ngươi chân già cũng có chút nội tình, mà còn ngươi đối ta Quỷ Man cũng hữu hiệu chúng chi ý, có thể là đâu, nói thật bản vương không yên tâm ngươi, bản vương cần ngươi cùng Càn Quốc phân rõ quan hệ. Ngươi bây giờ nếu như dám phản bội Quỷ Man, Càn Quốc cũng không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Từ đó về sau, yên tâm là Quỷ Man hiệu lực đi, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là có thể, sau này ngươi cùng Ngọc Quỳnh nói không chừng đều có cơ hội tu thành chính quả. Một tấm giả tạo bánh nướng không chút do dự vẽ đi xuống. Tại Quỷ Diện Man Vương xem ra nhìn cái bánh này đã đầy đủ mê người, mỹ nhân, quyền thế, cái gì cũng có. Từ Càn Quốc một giới thương nhân đến có thể trở thành Quỷ Man phó mã vào chiêu cầm quyền, trong này chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Chương 1663 lại có lĩnh ngộ. Chương 1663 lại có lĩnh ngộ. Diệp Kiêu từ trong vương cung lúc đi ra, sắc trời đã sáng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Man Vương thành. Diệp Kiêu khỏe miệng có chút nâng lên. Hiên Viên Đoạn không, lần này ngươi xem như là tự tay tướng phần tình nghĩa này chặt đứt ta. Đối Diệp Kiêu mà nói, chuyện này còn có một cái chỗ tốt, chính là sẽ triệt để chặt đứt Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối Quỷ Diện Man Vương một tia tình nghĩa. Kỳ thật Diệp Tiêu sau khi đến, liền phát hiện, mặc dù Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối Quỷ Diện Man Vương có rất nhiều bất mãn, có thể là cuối cùng, cha con ở giữa vẫn còn có chút tình cảm. Một số thời khắc, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không muốn triệt để trở mặt, cũng hy vọng Quỷ Man tộc nhân có thể qua càng tốt hơn một chút. Đây là nàng phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là chuyện xấu. Dù sao người sống một đời, có chút tình nghĩa, dù sao cũng so vô tình vô nghĩa càng tốt hơn một chút. Nói một cách khác, nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh có khả năng như vậy quả quyết cắt đứt tất cả tình nghĩa, chỉ sợ cũng vô pháp lựa chọn đứng bên người Diệp Tiêu. Thế nhưng Diệp Tiêu cũng hiểu rõ một chút, tiếp xuống, song phương mâu thuẫn cùng thủ đoạn, chỉ sợ sẽ càng ngày càng kịch liệt. Nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ đầu đến cuối có dạng này tình cảm trói buộc, đối đến tiếp sau mà nói, chỉ sợ sẽ vô cùng thống khổ. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không tính dừng tay, bởi vì hắn rất rõ ràng, có một số việc phải đi làm. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng chỉ có thể chính mình tiếp thu điều chỉnh. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, Quỷ Diện Man Vương thế mà làm ra như thế một tay. Chiêu này nhất định sẽ để Hiên Viên Ngọc Quỳnh triệt để thương tâm. Loại này kế sách đã hoàn toàn là đưa nàng tôn nghiêm giẫm tại lòng bàn chân. Cũng chính là dạng này kế sách nhất định sẽ để Hiên Viên Ngọc Quỳnh triệt để hết hy vọng. Nếu thật là kế sách thành công, có lẽ Hiên Viên Ngọc Quỳnh sẽ mang căm hận trở lại Quỷ Man, lại hoặc là sẽ lấy thủ đoạn nào đó trả thù. Đây đều là không biết sự tình. Thế nhưng mà lại kế sách không thành, điều này dẫn đến Hiên Viên Ngọc Quỳnh kỳ thật cũng không có đến cùng Đường Mạt Lộ tình trạng. Ngược lại triệt để hủy giữa hai người chỉ có cái kia một kia tình nghĩa. Đối với chuyện này, Diệp Kiêu Nhạc kiến kỳ thành. Một số thời khắc, hắn không thể không cân nhắc ý tưởng của người bên cạnh cùng cảm thụ. Thật giống như Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nữ nhân này, ở chung lâu dài, tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Đối phương đối với chính mình đâu, cũng là toàn tâm toàn ý. Thật nói quay đầu không nói hai lời, đem cha nàng giết chết, liền có chút không quá thích hợp. Mà bây giờ, thì hoàn toàn không có loại này lo lắng. Ngồi lên xe ngựa, Diệp Kiêu rơi vào suy nghĩ. Hắn con đường tu luyện, phải tự mình đi đi. Là đúng, là sai. Chính hắn cũng không biết. Chẳng qua là khi trước mặt căn cơ gieo xuống, còn lại, hắn vô luận sai đúng, cũng muốn dọc theo con đường này đi xuống. Hiện tại Diệp Kiêu trong cơ thể, có đại lượng sinh mệnh lực. Mấy ngàn quân tốt, đều thu hoạch được ma văn. Những này quân tốt sinh mệnh lực, tại trong lúc vô hình, đã rót vào Diệp Kiêu trong cơ thể. Ý thức trở về tự thân không gian bên trong. Diệp Kiêu nhìn xem cái tia độc nhất cái cây mầm. Khẽ mỉm cười. Bàn tay đưa ra, chậm rãi, một chút xíu giọt nước trên không trung ngưng tụ. Quả nhiên có thể. Diệp Kiêu mở to hai mắt nhìn. Phải biết, hắn phía trước liền từng nhiều lần muốn ngưng tụ ra nước. Có thể là từ đầu đến cuối đều chưa từng làm đến. Mà lần này, hắn làm được. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Kiêu tại tầm thường trong sức mạnh, rót vào đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Mà lần này, thật tướng thủy chi lực, ở trong thế giới của mình cụ hiện hóa đi ra. Tia nước nhỏ, rơi vào cây nhỏ bên cạnh, làm giờ khắc này. Diệp Kiêu minh bạch một cái đạo lý. Sinh mệnh đối một cái thế giới, là không gì sánh được trọng yếu. Thế giới tất cả cấu trúc, kỳ thật đều là căn cứ vào sinh mệnh nguyên lực. Mà tất cả sinh mệnh nguyên lực trong này kỳ thật đều là một cái tuần hoàn. Sinh lão bệnh tử, lực lượng từ đầu đến cuối đều ở trong đó, không ngừng sinh sôi, mạnh lên, lại không ngừng tăng cường thế giới sinh mệnh nguyên lực. Đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, nguyên bản thế giới kỳ thật chính là một cái thành thục mô bản, để hắn có thể không ngừng cảm giác học tập, mà chính hắn thế giới chỉ là một cái thô lậu cơ sở. Có quá nhiều đồ vật cần hắn đi tạo dựng, đi lắp sung. Nói thật, trong nháy mắt này, Diệp Tiêu gần như không thể ức chế muốn đi vô tự mở rộng cái này mà văn bí pháp, thu hoạch đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Hắn ánh mắt cũng dần dần lăng lệ, có thể là chậm rãi, Diệp Tiêu nhắm mắt lại, khí tức trên thân dần dần hòa hoãn, lại lần nữa mở mắt, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Nói thật, hắn có khả năng cảm nhận được thế giới kiến thiết đối với hắn bản thân chỗ tốt, hắn có khả năng cảm nhận được không cần mở rộng cái này thần ma bí pháp đối hắn chỗ tốt. Có thể là chuyện không muốn làm, hắn vẫn như cũ không muốn đi làm. Chấm, vĩnh viễn sẽ không trở thành bất kỳ cái gì sự vật nô lệ, không quản là quyền lực, vẫn là lực lượng. Diệp Tiêu ánh mắt vô cùng kiên định. Nhiều khi người sẽ vì rất nhiều thứ từ bỏ trong lòng mình kiên trì đồ vật. Diệp Tiêu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, tất cả sở cầu đều là bản thân ham muốn niệm, mà người là không thể trở thành dục vọng điều động nô lệ. Nếu là lần lượt bởi vì này vài thứ từ bỏ điểm mấu chốt của mình, vậy cuối cùng cho dù có thể thu hoạch tất cả, có thể mất đi đồ vật, cũng so trong tưởng tượng càng nhiều. Người a, cuối cùng vẫn là muốn có chút người vị. Bắc Xương Thành, mặt trời mọc. Trong hoàng cung, Diệp An An đứng tại Liễu Nhi trước mặt, không người thi lễ. Động tác tiêu chuẩn, nhanh nhẹn. Tham kiến mẫu hậu. Liễu Nhi sau lưng đi theo một đám 10 tuổi tả hữu nữ hải, gặp qua chủ tử của các ngươi, tham kiến điện hạ. Những nữ hải này là Liễu Nhi tìm đến chiếu cố Diệp An An, làm bạn nàng. Những ngày này Diệp An An xuất thế, nhưng lại bị Liễu Nhi nghiêm cấm chỉ có thể ở Sở Nguyệt Ngâm trong cung hoạt động, cho nên sinh ra mặc dù có chút thời gian, nhưng chưa từng thấy qua người ngoài. Mà Liễu Nhi đâu, mỗi ngày trừ hơi xử lý một ít chuyện, phần lớn thời gian đều đích thân lưu tại Sở Nguyệt Ngâm trong cung, cùng Diệp An An nói chuyện phiếm, đối nó tiến hành dạy bảo. Sinh ra đã biết, biết bao nhiêu? Đây là một vấn đề. Rất nhanh Liễu Nhi liền phát hiện, nàng biết sự tình, trừ võ đạo, đại bộ phận đều là Sở Nguyệt Ngâm trong trí nhớ một vài thứ. Cũng chính là như vậy, đối với rất nhiều chuyện, Liễu Nhi vẫn là có thể tiến hành dạy bảo. Mà tại đứa bé này trên thân, Liễu Nhi có loại ảo giác, đó chính là nàng cùng Diệp Tiêu phi thường giống. Loại này giống, không chỉ là nói bề ngoài bên trên có chút tương tự, càng nhiều là loại kia đối tri thức hấp thu nhận biết tốc độ, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Vừa bắt đầu, Liễu Nhi còn có thể dạy bảo nàng một vài thứ, có thể là về sau, càng nhiều chính là Diệp An An chính mình đọc sách, mà Liễu Nhi ở một bên làm bạn. Ở trong quá trình này, Liễu Nhi tìm một chút ra thế trong sạch nữ hải, những nữ hải này đâu, tuổi tác còn nhỏ, đối rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, bị dạy bảo trong cung lễ nghi về sau, đưa tới Diệp An An thân một bên. Diệp An An ngắm nhìn một phía, khẽ mỉm cười, về sau làm phiền chư vị tỷ tỷ. Trên mặt nàng nụ cười không gì sánh được ôn hòa, ngữ khí cũng có chút nhu hòa, khiến cái này nguyên bản có chút thấp thỏm các nữ hải đều buông lòng xuống. Liễu Nhi phất phất tay nói, nên làm như thế nào đều nói cho các ngươi biết, đi xuống đi, những ngày này ta mỗi ngày đều sẽ tới, nếu có cái gì làm chỗ không hiểu hỏi ta là được. Bất quá có câu nói ở phía trước, ra cái này cùng ai dám nói bừa An An một câu, liền chờ lấy chém đầu cả nhà đi. Một câu để tất cả nữ hải sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Chương 1664, mệt lòng Liễu Nhi. Chương 1664, mệt lòng Liễu Nhi. Liễu Nhi âm thanh vô cùng nghiêm túc, nên nói như thế nào đâu, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hoàng thất cũng là như thế, rất nhiều tư mật là không thể đem ra công khai, trong đó liền bao gồm Diệp An An thân đời. Tối thiểu nhất tại Diệp Tiêu có khắc dòng dõi phía trước, nàng càng thêm hy vọng Diệp An An đứa bé này có khả năng như cái bình thường hải tử đồng dạng, duy trì được hoàng thất thể diện. Một đám tiểu cung nữ bọn họ nào dám làm trái Liêu Nhi. Nhộn nhịp đáp ứng. Liêu Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp An An. Đột nhiên cười một tiếng, An An, hôm nay cùng ta xuất cung đi dạo làm sao? Những ngày này, Diệp An An chỉ ở Sở Nguyệt Ngâm trong cung, xưa nay không từng ra ngoài. Rất là trung thực. Xem như mẫu hậu, tối thiểu nhất Liêu Nhi là muốn làm một cái hợp cách mẫu hậu. Liêu Nhi cảm thấy nàng cần càng nhiều hiểu rõ đứa bé này. Cần tuân mẫu hậu chi mệnh. Diệp An An không người thi lễ. Nhìn xem cái này nhu thuận hài tử, Liêu Nhi trong lòng quái dị không nói ra được. Đi đến Diệp An An thân một bên, Liêu Nhi đưa nàng bế lên. Diệp An An vẫn như cũ thuận theo, đưa tay nhìn xung quanh Liêu Nhi cái cổ. Tất cả đều là như vậy tự nhiên. Bắc Xương Thành bên trong, trên đường dài. Diệp An An dắt Liêu Nhi tay. Đi theo Liêu Nhi dạo bước. Liêu Nhi thời khắc đều tại quan sát Diệp An An. Một đường chạy qua, mặt trời dần dần cao. An An, chúng ta ăn một chút có tốt hay không? Nghe ngài. Liêu Nhi thở dài một tiếng, nàng đã phát hiện một chút mánh khỏe. Nghe lời. Hai chữ này, phảng phất sâu sắc khắc ở Diệp An An trong xương. Nàng tựa như là một cái tượng gỗ. Hình như hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Trừ ngày đầu tiên, biểu lộ một chút nhu cầu của mình cùng ý nghĩ về sau, mỗi một ngày mỗi một sự kiện đều chỉ có tại được đến Liêu Nhi mệnh lệnh về sau mới tiến hành hành động. Nàng biết duy nhất chủ động việc làm, tựa hồ chỉ có tu luyện. Hai người tiến vào từ lâu, cũng không có đi tìm căn phòng nhỏ. Chỉ là ở đại sảnh nơi hẻo lánh tìm bàn lớn. Liêu Nhi gọi một vài món ăn đồ ăn. Chờ tiểu nhị rời đi, nàng nhìn về phía Diệp An An, nói khẽ, An An ngươi có cái gì muốn đồ vật? Đồ chơi làm bằng đường, đồ trang sức, hoặc là cái gì đồ chơi nhỏ, đều có thể nói với ta. Không có. Diệp An An vẫn như cũ nhu thuận. Cái này để Liễu Nhi có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Nhìn xem đứa bé này, Liễu Nhi có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nói thật, nàng cũng là lần thứ nhất cho người làm mụ, còn lại là mẹ kế. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Dù cho nàng cực kỳ am hiểu cùng người rút ngắn quan hệ, có thể là cùng đứa bé này ở giữa, nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, quan hệ đẩy tới tựa hồ cùng người bình thường cũng không giống nhau. Ngươi có cái gì muốn việc làm? Liễu Nhi lại hỏi. Không có. Diệp An An mỗi một chữ, tựa hồ cũng rất trân quý. Liễu Nhi thở dài một tiếng, nhịn không được nói, An An, ngươi có thể hay không như cái bình thường hài tử đồng dạng đâu. Mặc dù nàng biết do nói lời này, có thể có chút không quá tốt, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra miệng. Dù sao Diệp An An hiện tại trạng thái này, hoàn toàn không phải nàng muốn. Bình thường hài tử. Diệp An An trầm ngâm một chút. Một lát sau, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, nương, ngài cảm thấy ta như vậy được sao? Trên mặt nàng tách ra nụ cười, còn mang theo hai cái lúm đồng tiền. Hai mắt thật to, hóa thành trăng non, hoàn toàn là một cái đáng yêu đến cực điểm hài tử. Liêu Nhi sững sờ. Nàng bỗng nhiên ý thức được, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp An An nụ cười. Nhìn rất đẹp, rất tinh khiết. Có hải tử tốt nhất ngây thơ. Tại thời khắc này, Diệp An An phảng phất là có linh hồn, mà không phải vừa rồi con rối. Có thể càng như vậy, Liêu Nhi càng là toàn thân rét run. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nụ cười này chỉ là rất chân thật. Giả cười. Có thể là nàng nên như thế nào đáp lại đứa bé này. Tiếp xuống một bữa cơm, Diệp An mạnh khỏe giống biến thành người khác. Nương, ta muốn ăn cái kia. Ngài giúp ta kẻ sao? Nương ta muốn ôm một cái. Ban đêm, Liêu Nhi tập cung. Nàng nhìn xem trên giường cái kia khả ái hài tử, phảng phất đã lâm vào ngủ say. Nhẹ nhàng sờ lấy vừa vặn bị nàng thân qua vị trí. Hai người phảng phất thật thành một đôi tình cảm cực tốt mẫu nữ, thậm chí phá lệ để nàng ở tại Liễu Nhi trong tầm cung. Có thể là Liễu Nhi không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, nội tâm chỉ có vô tận hối bại. Nàng không hiểu, đứa bé này đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy hạ, ngươi chừng nào thì trở về a? Trọng yếu nhất, đứa bé này là Diệp Tiêu huyết mạch, nàng không biết nên xử lý như thế nào. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu có dòng dõi thông tin cũng truyền đến Sở Hạ Lượng quốc bên trong. Hạ quốc trong tầm cung, Cơ Hoàng Hy nhìn xem trong tay tình báo, khẽ cau mày. Nàng biết phía bên mình còn có phiền phức đây. Cùng Diệp Tiêu khác biệt, nàng đến bây giờ đều không có dòng dõi, mà những cái kia được nhận tiến cung bên trong cơ thị trong tử tôn còn có một cái hàng giả. Hiện tại vấn đề là cái này hàng giả muốn làm sao xử lý? Thật muốn đem hoàng vị truyền cho hắn sao? Không thể không nói, Cơ Hoàng Hy đối với chuyện này cũng có chút kháng cự. Bất kể như thế nào, nàng vẫn là họ Cơ. Người một số thời khắc chính là như vậy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đối với Trần gia, nàng có tình cảm, có thể là đối với cơ thị hoàng tộc, nàng cũng đồng dạng có tình cảm. Cùng mặt khác sự tình khác biệt, chuyện này, nàng căn bản không có người thương lượng, chỉ có thể dựa vào chính nàng đi ước lượng. Phải biết, một khi Trần gia tử thượng vị, cái kia cơ thị hoàng tộc, nhưng là triệt để chặt đứt. Một mặt khác, lúc trước Trần gia trả giá, lại tại trong lòng. Ai? Khó a khó. Cơ Hoàng Hy thở dài, trước mắt phảng phất hiện lên Diệp Kiều thân ảnh. Nếu là hắn đâu? Hắn sẽ làm thế nào? Tâm niệm chuyển động. Nàng quyết tâm liều mạng, lấy ra bút mực. Trực tiếp nâng bút mà viết. Càn quốc trưởng công chúa Diệp An An. Phong thư này là nàng muốn viết cho Diệp Tiêu. Hiện tại ba nước đồng minh, dòng dõi giáng sinh, nàng nói chúc nhưng cũng nói còn nghe được. Sở quốc trong hoàng cung. Sở Chiêu nhìn một chút tình báo, thiện tay vứt sang một bên. Diệp Tiêu sinh cái nữ nhi, cũng không phải là sinh nhi tử, có gì đặc biệt hơn người. Đi, truyền lệnh xuống, lại phát hoàng bảng khiển trách hắn. Bệ hạ, là muốn khiển trách hắn sinh khuê nữ sao? Đánh rắm. Ngươi là không có giải đầu sao? Là khiển trách hắn chiếm cứ chúng ta thổ địa không còn. Hắn tiếng nói vừa vặn rơi xuống, đã thấy một người máu me khắp người, gào thét lớn bọt vào hoàng cung. Bệ hạ, đại thắng, tào tướng quân đại thắng. Sở Chiêu đống nhiên đứng dậy, đầy mắt mừng như điên. làm sao đại thắng? Tào tướng quân từ lên phía bắc về sau, liên tục gặp phải yêu tộc binh mã, Tào tướng quân chính diện đánh tan yêu tộc 8 vạn đại quân. Hậu tại cùng yêu tộc giao chiến quá trình bên trong, tướng 5 vạn yêu binh dẫn vào khe núi, lấy lôi hỏa trận pháp tập vây giết yêu tộc. Tiêu diệt đại lượng yêu tộc sinh lực, lại về sau, chia thành tốt nhỏ, phân mà tập trì, Tào tướng quân chỉ huy tinh diệu, phàm thuộc yêu tộc phản công, đều là chế tạo, thắng liên tiếp 18 trận. Bắc bộ yêu tộc đã giải quyết hầu như không còn, chỉ còn một ít dư nghiệt tàn trốn. Đối thủ không phải Diệp Tiêu, đổi thành đại quy mô kinh nghiệm tác chiến không hề đầy đủ yêu tộc. Tào Thiên Lộc tài năng chỉ huy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại chỉ huy phía dưới, xông vào sở quốc nội bộ yêu tộc bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn. Đương nhiên, trong đó tất nhiên có chỗ khó khăn chắc trở. Chỉ là những chi tiết kia không đủ tại trong chiến báo viết chính là. Đại điện bên trong, báo tin người ngự khí đau xót, liên chiến mấy chục ngày, Tào tướng quân chém địch siêu 20 vạn, ta bộ tử thương 68,000 400 ngày mùng 1 tháng 5 người. Sở Chiêu hoàn toàn bị thắng lợi vui sướng xung kích, cười to nói, ha ha ha, không trọng yếu. Chương 1665, trốn cũ chương 1665, trốn cũ trong đồng hoang, Tào Thiên Lộc nhìn xem dưới trướng binh sĩ đang đánh quét chiến trường. Trên người hắn áo giáp đã nhiều chỗ vỡ vụn. Chiến đấu, thắng, có thể là trả ra đại giới không hề nhỏ. Mấy bạn sở quân tướng sĩ, chôn xương tha hương. Nhìn lại nơi xa thành trì, không gì sánh được quen thuộc. Tào Thiên Lộc nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đao quang, ánh lửa, phản phất tại trước mắt lập lòe. Đó là khi còn bé ban đêm. Đêm hôm ấy, Vinh Dương chất vẫn còn tại một bên vần quanh, đại ca, ngươi vì sao muốn phản? Vì sao? Vì ta sợ quốc bách tính có thể chứ? Ngươi biết năm ngoái nạn hạn hán, có thể là triều đình lại khóa chặt quan hải, lại không phát triển thai lương thảo. Cái này mênh mông trăm vạn bách tính. Làm sao qua mùa đông? Triều đình không có lương thực, sợ ra thai họa. Đi mờ mờ. Ta cũng không tin không có biện pháp nào. Chỉ cần không muốn làm, mượn cớ mãi mãi đều có. Triều đình có triều đình khó xử. Nhiều lời vô ích, ta đã chiến bại. Hôm nay liền chém hết huyết mạch dòng dõi. Định không muốn ngươi khó xử. Đại ca, không muốn. Tào Thiên Lộc nhớ tới, đao quang vung qua, thậm chí không kịp bi thương, mẫu thân, ca ca, mọi người đều thành đao bên dưới vong hồn. Thậm chí đao quang bổ về phía chính mình một khắc này, hắn đều không có kịp hoảng hốt, chỉ là đạo thân ảnh kia lao đến. Tướng quân, chiến trường quét dọn xong, chúng ta vào thành sao? Bên cạnh Tào Thiên Lộc, một cái bán yêu quân sĩ, không người bẩm báo, đánh gãy hắn suy nghĩ. Thở dài một tiếng, đi thôi, đi xem một chút. Trong thành có lẽ còn có yêu tộc dư nghiệt, tận khả năng dọn dẹp sạch sẽ một chút. Hắn trở mình lên ngựa, hướng về nơi xa thành trì mà đi, trở lại chốn cũ. Đại mã bước vào thành trì, một mảnh tàn tạ chi địa, yêu tộc càn quét, sát thương bách tính không biết bao nhiêu, đổ nát thê lương, nồng đậm mùi máu tanh. Tào Thiên Lộc cầm dây cương tay, chặt hơn. Triều đình binh mã, là triều đình binh mã. Không biết là ai hô to một tiếng, mới có người từ bốn phương tám hướng chui ra. Lớn như vậy thành trì bên trong, từ yên tĩnh biến thành cuồng hoan, lại biến thành thút thít. Tào Thiên Lộc cưỡi ngựa, đi tại trên đường phố. Đi, đi, đi. Tiếng vó ngựa âm thanh thúy. Y hệt năm đó xuất chính lúc, hắn đi theo xa giá phía sau nghe được đồng dạng. Có lẽ là tuổi tác cao, lúc trước một chút không để ý chi tiết, tựa hồ tại hiện tại, đặc biệt rõ ràng. Khi đó, hắn không hiểu, chính mình vì cái gì xuất chinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ lúc ấy, cũng đã tích chữ nếu là chiến bại, liền tự chém cả nhà chi niệm. Có thể là, thật sự có cơ hội thắng lợi sao? Khi còn bé, hắn không hiểu. Lớn lên quay đầu lại đi nhìn, rõ ràng là một tràng thất bại chi chiến. Cho dù có khả năng chiến thắng Vinh Dương, phía sau cũng đúng, lại sẽ là cái gì? Nơi nào có người liền cái tôn giả đều không có chỉ làm phản, ngu xuẩn. Đường phố bên cạnh bách tính quỳ rạp xuống đất, hướng về phía triều đình binh mã, điên cuồng dập đầu. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Đa tạ tướng quân. Nhìn xem khấu tạ bọn họ, Tào Thiên Lộc trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tại sao muốn cảm ơn? Nếu như không phải triều đình bị kia, có thể là chính mình lại không nên cảm ơn sao? Chính mình những cái kia đấm máu xung phong tướng sĩ, không nên cảm ơn sao? Vương gia, ngài trở về, ngài cuối cùng trở về, ngài tới cứu chúng ta. Đột nhiên, góc đường một tóc bạc phơ lão nhân bỏ ra. Lão nhân kia đã không biết bao lớn niên kỷ, râu tóc bạc trắng, chỉ là thân thể còn cường tráng. Hắn giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem Tào Thiên Lộc, lôi kéo cái cổ hô to, "Vương gia, là ta à? Năm đó ta theo ngài đi tạo." "Nô." Lão hán miệng bị bưng kín, là nhi tử của hắn, tuổi tác đồng dạng không nhỏ. Đè xuống lão hán quỳ xuống, hướng về phía Tào Thiên Lộc điên cuồng dập đầu. "Tướng quân, cha ta hắn giả nên hồ đồ rồi, thật giả nên hồ đồ rồi." Tào Thiên Lộc im lặng một lát, hơi kẹp bụng ngựa. Chiến mã lại lần nữa hướng về phía trước, khoảng cách càng ngày càng xa, âm thanh lại truyền tới. "Ngươi tờ mờ mới giả mà hồ đồ, cái kia rõ ràng là vương gia." "Cha, vương gia đã sớm chết, cả nhà đều đã chết. Người xem cái kia chiến kỳ, họ Tào." Tào Thiên Lộc chiến mã càng lúc càng nhanh, cho đến trong thành trung ương nhất phủ đệ, Châu Mục phủ. Nhìn xem quen thuộc vị trí, xa lạ chữ. Tào Thiên Lộc cười khổ một tiếng. "Tào tướng quân, Tào tướng quân." Cửa lớn mở ra, một đám quân tốt vây quanh một cái thân mặc quan phục nam nhân bỏ ra. "Tướng quân, ngài có thể tính đến. Ta liền biết ngài thần uy cái thế, nhất định có thể đem những cái kia yêu tộc đều đuổi đi." Tào Thiên Lộc nhìn xem nối đuôi nhau mà ra đám người. Nhíu mày, cứ như vậy một chút thời gian, đi ra người, khoảng chừng 2-3 ngàn. "Ngươi đây là? Chúng ta những ngày này, thủ vững nơi đây, bảo toàn thành trì không mất. khổ chiến nhiều ngày, đánh lui nhiều lần yêu tộc tiến công. Người kia vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói, chỉ là nhìn trên thân, nhưng cũng không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Người xung quanh cũng là như vậy, ngăn nắp xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận, giáp trụ ngăn nắp không gì sánh được. Thì ra là thế. Tào Thiên Lộc không có đi nói, chỉ là cười một tiếng, tung người xuống ngựa, cất bước liền hướng đi vào trong. Đói bụng, có gì ăn hay không? Bản tướng muốn ăn thịt. Tự nhiên là có. Tại an bài múa nhạc hầu hạ, không có vấn đề, đảm bảo ngài hài lòng. Ha 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 ha, biết xử lý con a, huynh đài kêu cái gì? Quỷ Man chi địa, Diệp Tiêu rối lưng một cái, mở mắt. Thổ địa, nguồn nước, linh khí, tất cả thành lập đều cần sinh mệnh nguyên lực. Nguyên bản Diệp Tiêu là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy tính mạng mình lực đi mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, có những thứ này quân tốt cống hiến sinh mệnh lực. Lại khác biệt, Diệp Tiêu tại hắn tiểu thế giới bên trong, thành lập một cái nho nhỏ tuần hoàn. Mặc dù còn phi thường nhỏ bé, nhưng lại đã xuất hiện một chút hoàn toàn khác biệt cảm giác. Cái này để hắn phi thường hài lòng. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến thông bẩm. Đại nhân, Diêu Vân Thiên cầu kiến. Để hắn đi vào. Không bao lâu, Diêu Vân Thiên bước nhanh đi tới Diệp Tiêu gian phòng. Bệ hạ, không xong, cái kia quỷ diện man vương chuyển ta vào cung. Làm sao bây giờ? Lần trước hắn để cho ta tiến cung, để cho ta thôi động ngày ấy chỉ, ta liền thôi động thất bại. Lần này ứng phó như thế nào? Đúng vậy, quỷ diện man vương từ khi tu luyện đại nhật nguyên dương công về sau, liền bắt đầu thử nghiệm thôi động ngày chỉ, thế nhưng lại hiệu quả yếu ớt. Mà lần trước để Diêu Vân Thiên vào cung thôi động, đồng dạng thất bại. Cái này để hắn cực kỳ không vui. Thậm chí nhìn hướng Diêu Vân Thiên ánh mắt cũng có chút không giỏi. Dù sao ngươi nói vào thần ma điện phía trước, có thể thôi động thành công, quay đầu liền không dùng được. Đây không phải là Diêu Vân Thiên động tay chân, là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng quỷ diện man vương cũng không có phát tác, chỉ là cố ý tìm cái có thể thân thể khó chịu mà cớ, đem hắn đưa trở về, để hắn suy nghĩ thật kỹ một phen. Mà lần này, đã là lần thứ hai triệu kiến. Diêu Vân Thiên không biết làm sao, lúc này đến tìm Diệp Tiêu. Dù sao hắn thấy, cái này nếu là lại ứng phó không tốt, chỉ sợ quỷ diện man vương liền muốn triệt để trở mặt. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, dẫn động thất bại. Đó là tự nhiên. Diệp Tiêu trong cơ thể hỏa diễm, cùng Diêu Vân Thiên cùng quỷ diện man vương trong cơ thể hỏa diễm, có bản chất khác biệt. Diệp Tiêu có khả năng làm đến sự tình, bọn họ có thể chưa hẳn có khả năng làm đến. Chương 1666, riêng phần mình tâm tư chương 1666, riêng phần mình tâm tư quỷ man hoàng cung. Hiên Viên Đoạn không ngồi tại vương tọa bên trên, trong tay cầm ngải chìa. Ánh mắt chớp động. Hắn không hiểu, chính rõ ràng đã chuyển đổi công pháp, vì sao vẫn là không có biện pháp dẫn động ngải chìa bên trong hỏa diễm chi lực. Ngày đó, Diêu Vân Thiên là như thế nào dẫn động? Nào có cùng ta khác biệt? Nội tâm của hắn âm thầm suy nghĩ, chết tiệt chó chết, lần trước lại dám giả vờ như không cách nào dẫn động. Nếu không phải không nghĩ bạch mặt, bản vương đem hắn băm cho chó ăn. Hiên Viên Đoạn không đem ngải chìa nhét vào trong ngực, đồng thời hạ một cái quyết định. Nếu như hôm nay Diêu Vân Thiên vẫn là không phối hợp, vậy hắn liền muốn không khách khí. Rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt. Hắn xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay người. Chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, thế nhưng hắn không hề gấp gáp, bởi vì hắn biết Diêu Vân Thiên đi không được. Hắn đã sớm phái người tại Diêu Vân Thiên bên cạnh giám thị. Đối với gia hỏa này, Quỷ Diện Man Vương vẫn là vô cùng coi trọng. Tối thiểu nhất tại hắn có khả năng độc lập dẫn động ngày chiều phía trước, hắn là phi thường coi trọng. Nhìn xem cách giờ, hắn nhíu mày, vì sao còn chưa tới? Nghĩ tới đây, Hiên Viên Đoạn không hét lớn một tiếng, đi hỏi một chút Diêu Vân Thiên vì sao không có tới. Thiên Kình chim dương cánh bay cao. Không bao lâu, thông tin truyền về. Diêu Vân Thiên tiếp vào ý chỉ về sau, nói muốn tắm rửa thay quần áo, liền lại không động tĩnh. Diêu Vân Thiên quý phủ, trong phòng ngủ, giường phía dưới, một khối phiến đá rời đi. Diệp Tiêu từ trong đó chui ra, quay đầu nhìn hướng trong hang Diêu Vân Thiên, nói khẽ, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt, ta không có trở về phía trước, ngươi trên mặt đất trong động, không muốn đi ra. Chuẩn bị là đã sớm trước thời hạn làm tốt. Địa động không vẹn vẹn liên thông ngoại giới, đồng thời cũng là Diêu Vân Thiên chỗ ẩn nấp, tại Diệp Tiêu lấy thân phận của hắn ra ngoài thời điểm, hắn là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Địa động này bên trong còn có thức ăn nước uống, đồ vật bên trong đầy đủ hắn sinh hoạt mấy tháng lâu. Diêu Vân Thiên tại phía dưới, nhìn xem Dịch Dung trở thành chính mình Diệp Tiêu, tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, giữa hai người năng lực có bản chất khác biệt. Diệp Tiêu có khả năng ứng phó tình huống, hắn chưa hẳn có khả năng ứng phó. Cũng chính là như vậy, chính tướng thân phận trở thành Diệp Tiêu hành động thuận tiện, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Đến mức một ít khổ sở, đó bất quá là tương lai luận công hành thưởng thời điểm trước thời hạn dự trữ mà thôi. Hắn đã minh bạch, chính mình hiện tại cuốn vào chuyện không tầm thường bên trong, chỉ cần có thể bình yên vượt qua việc này, trở về Càn Quốc về sau, tất nhiên là có công lao. Lúc này, chỉ cần không cản trở, có thể chính là cả đời phú quý cơ hội thật tốt. Phiến đá dần dần đóng kín ánh sáng. Trong bóng tối, Diêu Vân Thiên thở phào một cái, chậm rãi lui lại, địa động rất sâu, rất dài, có khả năng tiếp nhận 3-4 người hành động. Hắn đi đại khái một khắc đồng hồ, từ đào xong lối rẽ, đi tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi chi địa. Bên trong có yếu ớt ánh sáng, còn có cơ sở giường cùng cái bàn. Hắn đi tới bên giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, chậm rãi vận chuyển công lực. Tại Diệp Tiêu trở về phía trước, hắn là hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Tiêu ngẩng đầu đỡ ngực, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra cửa, Diệp Tiêu liền đã cảm nhận được âm thầm ánh mắt chăm chú vào trên người mình, rất bí ẩn. nếu như là Diêu Vân Điên, 100% không phát hiện được. Thế nhưng đối Diệp Kiêu mà nói, những người này, cho dù là cực lực kiểm chế tự thân khí tức, cũng vẫn như cũ chạy không thoát cảm giác của hắn. Khóe miệng có chút nâng lên. Quả nhiên, chú ý cẩn thận vẫn là đúng. Nếu như không phải trước thời hạn đem tất cả đều an bài tốt, Diêu Vân Thiên chân quang sáng chính đại chạy đi tìm chính mình, vậy coi như lộ ra chân ngựa. Lên xe ngựa, để hạ nhân đánh xe hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Diệp Kiêu nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Ngày đó, tiếp xúc ngày triều, dẫn động trong đó lực lượng, tự nhiên có đại nhật nguyên dương công công lao. Vậy tại sao về sau, Quỷ Diện Man Vương cùng Diêu Vân Thiên dẫn động không được đâu? Trong lòng Diệp Kiêu mơ hồ có phỏng đoán. Thánh linh khí, Diệp Kiêu hỏa diễm chi lực, cùng bình thường hỏa diễm năng lực bản chất nhất khác nhau, chính là thánh linh khí. Phượng Hoàng chân hỏa, lưu ly thánh diễm, đốt cháy thần hồn, cực hạn rèn luyện phía dưới, để Diệp Kiêu thu hoạch thánh linh khí. Phần này thánh linh khí, cấp độ phương diện là hoàn toàn vượt qua tôn giả. Cho dù là Quỷ Diện Man Vương, cũng căn bản cảm giác không đến. Nhưng chính là cái này thánh linh khí, cũng giao cho Diệp Kiêu cùng những người này bản chất khác nhau. Ngay kia, trên bản chất chính là hỏa diễm chi lực ngưng tụ, mà Diệp Kiêu trong cơ thể thánh linh khí, từ hỏa diễm cùng Phượng Hoàng chân huyết bên trong đến, tự nhiên phù hợp nhất ngày triệt lực lượng thuộc tính. Một bên suy nghĩ, một bên đang suy nghĩ một hồi nên như thế nào ứng đối. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong vương cung, Hiên Viên Đoạn Không đã chờ đợi có chút nôn nóng, không ngừng giảm bước. "Vậy hạ, Diêu Vân Tiên cầu kiến." Nghe đến hạ nhân thông bẩm, Hiên Viên Đoạn Không hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, "Để hắn đi vào." Dứt lời, hắn sửa sang lại quần áo một chút, hít sâu một hơi, thoáng bình phục nôn nóng tâm tư. Một lần nữa ngồi về vương vị, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Kiêu từ ngoài điện đi đến, nhìn thấy Quỷ Diện Man Vương, hắn liền cảm nhận được thoáng bực bội ánh mắt. Tại quan sát người thời điểm, Diệp Kiêu tất cả những gì chứng kiến đều sẽ tạo thành hình ảnh, thông qua Thiên Tâm Vô Tướng tiến hành so sánh. Cho nên cho dù là Quỷ Diện Man Vương chỉ là hai đầu lông mày hơi có khác biệt, cũng đều bị Diệp Kiêu đưa vào trong mắt. Người này, xem ra nếu là không chiếm được hài lòng đáp án, nói không chừng sẽ trở mặt ta. Trong lòng Diệp Kiêu âm thầm có phán đoán. Quả nhiên, không đợi hắn mở miệng, Hiên Viên Đoạn Không đã trầm giọng nói, "Diêu Vân Tiên, ngươi vì sao đến như vậy chậm? Có thể là không muốn gặp bản vương." Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt kiên định sắc bén. Lúc này, Diệp Kiêu hơi có ứng đối bất lực. Bước kế tiếp, khẳng định là muốn trở mặt. Diệp Kiêu không nhanh không chậm, không người thi lễ. "Vương thượng nói gì vậy? Chỉ là hôm nay vào cùng, chính là muốn vì vương thượng dẫn động ngày triều. Tại hạ những ngày này mình tư khổ tưởng, đã có chút mặt mày. Thế nhưng còn phải tướng trạng thái hơi điều chỉnh một phen, mới dám tới gặp vương thượng." Hắn lời này, một là nói cho Quỷ Diện Man Vương, những ngày này ta không có lời biếng. Hai là bày tỏ, đã điều chỉnh tốt, vô cùng có khả năng dẫn động ngày triều. Một câu, nháy mắt để Hiên Viên Đoạn Không tất cả nôn nóng quét sạch sành sanh. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. "Thật chứ?" Diệp Kiêu mặc dù có hoàn toàn chắc chắn dẫn động ngày triều, lại chỉ là lắc đầu nói, "Vương thượng, lần trước thất bại, tại hạ rút kinh nghiệm xương máu, cả ngày khổ tư hai lần ở giữa khác biệt, lần này cũng không dám có hoàn toàn đem nắm. Thế nhưng nghĩ đến là có cơ hội." Nói đến đây, Diệp Kiêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Quỷ Diện Man Vương nói, "Vương thượng hẳn là cũng đã thử nghiệm tu luyện Đại Nhật Nguyên Dương Công, không biết vương thượng có thể biểu diễn một lượt ngài dẫn động ngày triệu chi tình cảnh, để tại hạ cũng nhìn xem có thể hay không có thu hoạch." Diệp Kiêu nói ra mục đích của mình. "Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này Quỷ Diện Man Vương, đến cùng ra sao thủ đoạn tu luyện Đại Nhật Nguyên Dương Công." Chương 1667, Vương thượng cháy rồi. Chương 1667, Vương thượng cháy rồi. Trong vương cung, Diệp Kiêu đối với Quỷ Diện Man Vương thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Cho tới nay, Diệp Kiêu sở học sở hội đồ vật, là người bình thường cả một đời cũng vô pháp nắm giữ. Có thể nói, phóng nhang thế gian, sở học chỗ sẽ nhiều, chi hữu tạp, có thể ra Diệp Kiêu bên phải người, tuyệt không một người. Mà Diệp Kiêu cũng tại không ngừng học tập thể nghiệm mới thuật pháp bên trong, càng thêm có thể có được thỏa mãn, có thể có được vật mình muốn. Một số thời khắc, chính hắn đều không xác định cái gì thuật pháp có khả năng đối với chính mình có chỗ trợ giúp. Dù sao là chưa từng thấy bí pháp, hắn đều muốn nhìn xem. Đây là thứ nhất. Đến mức thứ hai, mục đích càng thêm đơn giản. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiên Viên Đoạn Không, có thể nói, chính là Diệp Kiêu địch nhân. Song phương bất hòa, thậm chí sinh tử tương bác ngày đó, sớm muộn cũng sẽ đến, nếu như có thể mượn cơ hội này, thăm dò ra Hiên Viên Đoạn Không con bài chưa lật cùng thủ đoạn. Đối Diệp Kiêu, trăm lợi mà không có một hại. Nghe đến Diệp Kiêu lời nói, Quỷ Diện Man Vương hai mắt nhắm lại. Thoáng suy nghĩ về sau, nói ra, "Ngươi hãy nhìn trò kỹ đây." Tay phải hắn đưa ra, ngay chưa bất ngờ bị cầm trong tay. Ngay sau đó, một cỗ cường hãn hỏa diễm nguyên lực từ trong tay nở rộ. Trong chốc lát, tướng ngày chưa hoàn toàn bao khỏa. Liệt diễm đốt, Diệp Kiêu không khỏi kinh hãi trong lòng. Lần thứ nhất, hắn không có nhìn đấu. Đúng vậy, hắn không có nhìn thấu tên trước mắt này là như thế nào làm đến. Dựa theo lẽ thường đến nói, Quỷ Diện Man Vương bản thân hẳn là có quỷ văn trong người. Quỷ thân lực lượng, mặc dù cường đại, thế nhưng đến cùng thuộc về âm chi nguyên lực. Cùng Đại Nhật Nguyên Dương Công, cực độ không hợp. Muốn chuyển tu, khó như lên trời. Mà hắn bây giờ, nhưng là thật đang thúc dục động Đại Nhật Nguyên Dương lực lượng. Trong tay vàng rực hỏa diễm, phản phất ngưng tụ trở thành một vầng mặt trời. Mà ngày trở lại không nhúc nhích tí nào. Quỷ Diện Man Vương thản nhiên nói, "Ngày ấy xem ngươi dẫn động vật này, tùy tiện không gì sánh được, chẳng biết tại sao bản vương lại dẫn động không được, mà ngươi lần trước cũng là thất bại." Diệp Kiêu suy nghĩ một chút, cất bước tiến lên. Nóng dục khí tức, tướng không khí bặm mẻo. Sóng nhiệt bất đốt. Diệp Kiêu lại hoàn toàn không sợ. Rất mau tới đến Hiên Viên Đoạn Không trước mặt ba bước tả hữu. Hắn mở lớn hai mắt, hình như tại vừa đi vừa về xem xét ngày chia. Nhưng trên thực tế, Diệp Kiêu là vì tốt hơn cảm giác Hiên Viên Đoạt Không. Cứ mặc kệ làm sao cảm giác, hắn lại không có từ trên thân Hiên Viên Đoạt Không cảm giác được nửa điểm âm thuộc lực lượng. Hồn phả đại nhật thuần dương, liền tựa như một mực tu luyện công pháp này đồng dạng. Không thích hợp. 10 phần có 10 phần không đúng. Trong lòng Diệp Kiêu hạ phán đoán. Thế nhưng Hiên Viên Đoạt Không đã có chút không kiên nhẫn, trong tay hỏa diễm nguyên lực nháy mắt tiêu tán. Nhìn chằm chằm Diệp Kiêu nói, hiện tại nên nói ngươi kết luận. Diêu Vân Thiên, ngươi nên nói cho bản vương, vì sao ngươi có thể dẫn động, bản vương dẫn động không được nữa. Diệp Kiêu cũng không trả lời, mà là vươn tay, còn mời bệ hạ tướng ngày chia cho tại hạ có thể thử nghiệm một phen. Tốt. Hiên Viên Đoạn Không không có chút gì do dự, tướng ngày chia đưa tới Diệp Kiêu trong tay. Diệp Kiêu cầm ngày chia, hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp. Mà lần này, thì đổi thành vị diện man vương trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, ngày chia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phía trên hỏa diễm, tại Diệp Kiêu chân khí kích thích bên dưới, bắt đầu xuất hiện lưu chuyển, phản phất sống lại, mà còn theo chân khí duy trì liên tục đưa vào, lần này biến hóa so với lần trước càng thêm rõ ràng, trong tay Diệp Kiêu phản phất cầm một viên nóng bỏng kim hồng cỡ nhỏ mặt trời. Biến hóa này để vị diện man vương lập tức đại hỉ. Đồ tốt, quả nhiên đồ tốt. Theo ngày chứa bên trong khí tức tràn ra ngoài, vị diện man vương càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm nhận được cái kia tầng cấp cao hơn lực lượng. Mà liền tại lúc này, Diệp Kiêu lại đột nhiên bàn tay buông lỏng, cả người sủi lơ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa này để quỷ diện man vương thần trương. Diệp Kiêu vung vung tay, không có trả lời, chỉ là thở hổn hển. Không dối gạt bệ hạ, ngày hôm đó chìa bên trong lực lượng quá mức khổng lồ, tại hạ tu vi không tốt, khó mà bền bỉ. Lời này cũng không giả, dẫn động thứ này nếu như là thiên nhân đại tông sư hoặc là tôn giả cảnh giới, thật đúng là chưa nói tới bao lớn tiêu hao. Có thể mà lại Diêu Vân Thiên là tu vi gì, hắn có thể gánh vác mức tiêu hao này sao? Hiển nhiên là không thể. Hiên Viên Đoạn Không lúc này cũng không có kiên nhẫn quản hắn có thể hay không kháng trụ, mà là nghiêm nghị quát hỏi, vậy ngươi có thể nói cho bản vương, ngươi là như thế nào có khả năng dẫn tới ngày hôm đó chìa biến hóa? Chỉ cần tướng phương pháp này báo cho bản vương, tự sẽ dẫn động. Đây mới là hắn quan tâm nhất đồ vật. Diệp Tiêu nhìn xem trong tay ngày chìa, khẽ lắc đầu nói, ngày hôm đó chìa à, sợ là bệ hạ chính mình thật đúng là dẫn động không được. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Đoạn Không sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Vì sao? Phương pháp này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Ngươi nói. Diệp Tiêu ngẩng đầu nói khẽ, bệ hạ nếu là muốn dẫn động ngày hôm đó chìa phát sinh biến hóa, sợ là có thể đan dược phụ trợ. Dứt lời, Diệp Kiêu từ trong ngực lấy ra một viên kim hồng sắc đan dược. Đan dược này toàn thân kim hồng, trông rất đẹp mắt. Đây là vật gì? Đây là Hỏa Long Viên. Diệp Kiêu thở dài nói, đan dược này ta cũng là cơ duyên xảo hợp, được 3 viên. Vật này nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân nguyên lực, ngày ấy đi hướng bí cảnh phía trước, liền ăn vào một viên, hôm nay lúc đến, lại uống vào một viên, nhưng là bây giờ chỉ còn lại cái này một viên. Vương thượng nếu không ngài thử xem. Đan dược giao cho Quỷ Diện Man Vương. Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện đan dược toàn thân gần như trong suốt, tản ra cực nóng, mà tại trong đó lại tựa hồ như có một đầu hỏa long tới lui. Cái gì cầu thí hỏa long viên? Tự nhiên là Diệp Kiêu vô căn cứ giả tạo, giả dối không có thật sự tình. Cái đồ chơi này là hắn tới thời điểm thuận tay bóp một chút bùn đất luyện chế, thế nhưng hiệu quả nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, bởi vì ở trong đó tới lui hỏa long chính là Diệp Kiêu dung luyện sinh mệnh nguyên lực, hỏa diễm nguyên lực cùng thánh linh khí sở thành. Trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể để Quỷ Diện Man Vương dẫn động ngày chia. Một giây sau, Hiên Viên Đoạn Không một cái tướng đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, từ trong tay Diệp Kiêu, tướng ngải chìa đoạt lấy. Trong chốc lát, nguyên khí bắn ra. So Diệp Kiêu vừa rồi biểu diễn ra, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cùng bạo đại nhật nguyên khí, nháy mắt dẫn động ngải chìa bên trong lượng lớn hỏa diễm chi lực. Quỷ Diện Man Vương cả người, phản phất đều hóa thân một vành mặt trời. Kim quang tăng gọn, liệt diễm bốc lên. Diệp Kiêu kinh hô một tiếng, lộn nhào hướng cung điện bên ngoài chạy ra ngoài. Không tốt rồi, vương thượng cháy rồi, mau tới cứu hỏa a. Diệp Kiêu cuồng hống bên trong, vô số hỏa diễm đã tại toàn bộ đại điện bốc cháy lên. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Diệp Kiêu cũng không có nói sai. Cả gian đại điện, tại cái kia cùng bạo hỏa diễm chi lực bên trong, thường hực đốt lên. Mà Diệp Kiêu cũng đã chạy ra cung điện, cảm thụ được sau lưng cái kia không gì sánh được cùng bạo hỏa diễm chi lực. Diệp Kiêu khỏe miệng nâng lên, thoải mái a, bất quá đáng tiếc, ngươi thoải mái không được bao lâu. Quả nhiên, một giây sau, đại điện mặc dù còn đang thiêu đốt, thế nhưng ở trong đó Hiên Viên Đoạt Không, ngọn lửa trên người lại như cũ bắt đầu chậm rãi biến mất. Chương 1668, rời đi. Chương 1668, rời đi. Thất vọng cảm xúc giờ phút này không gì sánh được mãnh liệt. Hiên Viên Đoạn Không trơ mắt nhìn xem trước mặt ngày chìa từ đại nhật luân chuyển, ngọn lửa nhấp nháy, biến thành giống như vừa bắt đầu đồng dạng tĩnh mịch. Hắn cứ thế mà từ kim diễm hộp thân thể trong khoái cảm gián đoạn. Ngay tại vừa rồi hắn nuốt vào Diệp Kiêu cho hỏa long viên, mà liên tại đan dược vào trong bụng về sau, hắn thúc giục đại nhật liệt dương chân khí. Tại thời khắc này, nguyên bản phía trước không có chút nào biến hóa ngày chìa xuất hiện biến hóa. Tôn giả cấp bậc chân khí dẫn động, xa không phải Diệp Kiêu dẫn động thời điểm biểu hiện ra hiệu quả. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia giống như trường hạ như đại dương mênh mông hỏa diễm nguyên lực, phản phất tìm được chút xuống cửa ra vào, trực tiếp chuyển vào trong cơ thể của hắn. Lượng lớn hỏa diễm chi lực nháy mắt mất khống chế. Không sai, dù cho hắn là tôn giả cảnh giới, cũng căn bản không cách nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy hỏa diễm nguyên lực. Tại thời khắc này, hỏa diễm chi lực đem toàn bộ hoàng cung đốt cháy, mà hắn cũng thân ở trong ngọn lửa. Có thể là dù vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Quá đã nghiền. Dùng bốn chữ hình dung, chính là quá đã nghiền. Hắn phảng phất đưa thân vào trong ô tuyển. Quanh thân hỏa diễm nguyên lực, kèm theo đại nhật nguyên dương công vận chuyển, không ngừng cường hóa hắn nguyên lực. Vào thời khắc ấy, hắn đối hỏa diễm chi đạo linh ngộ, cũng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Loại cảm giác này là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Có thể là loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài một mấy mắt. Theo trong cơ thể thánh linh khí biến mất, hỏa diễm tàn đi, ngày chiều bình tĩnh lại. Thật giống như tại trong cuồng phong đưa tay đi bắt, bắt được cuồng phong lại lưu không được. Cầm ra cảm giác lại thoáng qua liền qua. Loại này cảm giác mất mát, không gì sánh được đả kích cường liệt lấy Hiên Viên Đoạn Không nội tâm. Đặt mình vào trong ngọn lửa, hắn nắm thật chặt nắm đấm, lại không thể làm gì. Đồng nhiên, hắn phản ứng lại. Cung điện của mình cháy rồi. Trừng lớn hai mắt, Hiên Viên Đoạn Không phi thân mà ra. Nhìn xem xung quanh tràn đầy hỏa diễm, cùng với vừa vặn xách theo thùng nước sông tới quỷ man quân tốt, Hiên Viên Đoạn Không sắc mặt tái xanh. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời rơi xuống mưa to. Diệp Tiêu ở một bên, hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu. Trong tầng mây, một người ẩn hiện. Hiển nhiên, đây là man tộc tôn giả xuất thủ, có thể là vô dụng. Hỏa diễm là từ nội bộ bốc cháy. Ở phía ngoài nước mưa dội tắt đồng thời, cung điện này cũng đã tàn phế hơn phân nửa. Xem bộ dáng là muốn xây lại. Quỷ diện man vương nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng Diệp Tiêu. Người đan dược này là từ đâu tới? Giờ khắc này, trên người hắn khí thế hoàn toàn phóng ra ngoài, ép hướng về phía Diệp Tiêu. Cương đại cảm giác bên dưới, hắn tin tưởng, nếu như trước mắt cái này Diêu Vân Tiên nói dối, hắn nhất định có khả năng cảm giác đi ra. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu cười khổ, vương thượng, đan dược này chính là ta từ Đường An thành thiên cơ vạn bảo các mua. Nói là đan thánh Cưu Vân Hải luyện chế, là thật là giả ta cũng không biết. Lúc ấy mua 5 viên, trong đó 2 viên dùng để tăng cao tu vi. Về sau cái này 3 viên, liền một mực giữ lại bản thân. Ngày ấy vào điện phía trước, ta liền ăn vào một viên, lúc ấy là sợ gặp phải không biết tình huống, có thể có một ít dư lực phản kháng. Diệp Tiêu nói chân thành, nhưng cũng hoàn toàn tìm không ra nửa điểm giả tạo, mà còn tại Hiên Viên Đoạn Không cảm giác bên trong. Người này tất cả phản ứng đều tại bình thường liệt kê, hoàn toàn không có nói sai dấu hiệu. Quỷ diện Man Vương rơi vào trầm tư. Ngày đó cơ hội vạn bảo cát, bây giờ còn có viên thuốc này tiêu thụ sao? Không có a. Diệp Tiêu bất đắc dĩ nói, thiên cơ các cùng ta đại càn hoàng đế sinh ra xung đột, hiện tại thiên cơ vạn bảo các đều đã tại bên trong đại càn tuyệt tích. Vương thượng muốn đan dược này, sợ là khó khăn. Nghe nói như thế, Hiên Viên Đoạn Không đừng đề cập nhiều khó chịu. Rõ ràng thấy được tiến thêm một bước, thậm chí cả vấn đỉnh thiên hạ cơ hội. Thế nhưng lại mà lại bóp tắt kỳ vọng. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Một lát sau, hắn buông lòng tay ra. Hít sâu một hơi nói, hiện tại bản vương đã biết dẫn động ngày chỉ mấu chốt. Diêu tướng quân có thể ly khai, hôm nay đã tạ. Ha 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 ha, có thể vì vương thượng giải ưu, cũng đã đầy đủ. Nói đến đây, Diệp Tiêu ôm quyền nói, tại hạ đến Quỷ Man đã có chút thời gian, tính toán trở về nhà, hôm nay liền cùng vương thượng cáo tử. Đối với Diệp Tiêu cái này biểu hiện, Quỷ Diện Man Vương cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại vấn đề chính là, muốn hay không đồng ý sau một lát, Quỷ Diện Man Vương khẽ cười nói, Diêu tướng quân lần này trở về, mặc dù tư chất có thể cải thiện, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, quỷ thần lực lượng, không nên tùy tiện thôi động, ai biết cái kia Diệp Tiêu có thể hay không chứa đựng tướng quân đâu. Hắn lời này nhìn như là đang nhắc nhở Diêu Vân Thiên, nhưng trên thực tế, nhưng là muốn châm ngòi Diêu Vân Thiên cùng Càn Quốc quan hệ. Có thể là hắn không hề biết, người trước mắt cũng không phải chân chính Diêu Vân Thiên. Vương thượng yên tâm, Càn Quốc sớm có quỷ man vệ, đồng thời rất nhiều ma môn công pháp cũng có tương tự thủ đoạn, sẽ không có vấn đề. Diệp Tiêu đáp án, để Hiên Viên Đoạn Không sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn càng hy vọng nhìn thấy, là tên trước mắt này túi đầu bái lễ. Thử, tướng quân đi thong thả, không tiễn. Nếu là tướng quân tìm tới Hỏa Long Viên, có thể đưa đến quỷ man, tất nhiên cho tướng quân một cái giá vừa ý. Hắn quay người nhìn hướng cung điện, không thèm để ý Diêu Vân Thiên. Tại Quỷ Diện Man Vương trong mắt, gia hỏa này giá trị lớn nhất đã không có. Công pháp đã tới tay. Dẫn động ngày chiều mấu chốt cũng đã biết. Diêu Vân Thiên tiên tư, bình thường là người còn có chút đần độn ngu xuẩn, không hề thượng đạo. Loại người này thích như thế nào đi. Diệp Tiêu lui ra. Quỷ Diện Man Vương nhìn xem đã đốt hoàn toàn thay đổi đại điện, thấp giọng thì thầm, đi hướng Càn Quốc thu hoạch năng lượng, chân ra năng lượng, thật sự là không có gì thích hợp bằng a. Một bên khác, Diêu Vân Thiên trong nhà. Diệp Tiêu trở về, so trong tưởng tượng càng nhanh. Hiện tại, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, tuyệt đối không cần trì hoãn, lập tức trong đêm về Đường An. Diêu Vân Tiên không có đi hỏi vì cái gì, mà là lập tức theo lời mà làm. Cảnh đêm thâm trầm, Diệp tự đẩy cửa vào, nhìn xem trên giường Diệp Tiêu, nói: Diêu Vân Tiên đã đi, ta theo mấy chục dặm, không có người phát hiện. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu ngẩng đầu, cười nói: làm không tệ. Ha ha, ít dùng loại kia ở trên cao nhìn xuống cầu khí. Diệp tự khoanh tay, nhìn trước mắt Diệp Tiêu, lắc đầu nói: ngươi đến cùng muốn cái gì? Là quỷ man quỷ văn chi thuật. Thứ này xác thực lợi hại, có cái này thuật pháp, đại quy mô phổ biến đi xuống, nhất thống ba nước, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Tiêu cách làm, có lẽ có thể giấu giếm được người ngoài. Thế nhưng Diệp Tự, cả ngày cũng ở nơi đây. Như thế nào lại không phát hiện được? Có thể cho dù hắn là tôn giả cảnh giới tu vi, tại phát hiện Diệp Tiêu có thể làm cho nhân tộc quân sĩ, vẽ quỷ văn về sau, cũng là chấn động vô cùng. Hắn thấy, loại thủ đoạn này, đại quy mô phổ biến đi xuống. Toàn bộ Càn Quốc bách tính liền có thể toàn dân giai binh. Chiến lược toàn diện nghiền ép Sở Hạ hai quốc. Diệp Tiêu dương mắt nhìn thoáng qua hắn, ta cũng không tính đại quy mô phổ biến, Diệp Tử cau mày nói vì cái gì? Chương 1669, thất vọng Lạc Vũ váy chương 1669, thất vọng Lạc Vũ váy. Diệp Tử nhìn xem Diệp Kiêu, có chút đoán không được hắn ý nghĩ. Muốn biết a? Câu ta à, câu ta ta liền nói cho ngươi biết. Ha ha. Diệp Tử cười lạnh một tiếng. Câu Diệp Kiêu, hắn là không thể nào đi làm. Thế nhưng không quản như thế nào, hắn thấy Diệp Kiêu đến Quỷ Man lần này ích lợi đã không nhỏ. Không quản là hiện thực lợi ích, vẫn là được đến cái này Quỷ Man Quỷ Thần Đường Vân Bí Pháp, đều là cực cao giá trị. Đối quốc gia cường hóa có lợi thật lớn. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng chúng ta đến Quỷ Man, thời gian đã lâu, ta muốn đi. Diệp Tử nói ra mục đích của mình. Diệp Kiêu liếc hắn một cái. Không được. Nếu như ta khăng khăng muốn đi đâu? Diệp Tử tùy tiện nhìn thoáng qua Diệp Kiêu. Ngươi cảm thấy Vân Thương Lan một người ngăn được ba người chúng ta, các ngươi sẽ không đi? Man tộc đại chiến sắp mở, ta chuẩn bị săn bắn man tộc tôn giả, ta tự mình định ra săn giết kế hoạch. Bốn người các ngươi hợp lực xuất thủ, thu hoạch chỗ tốt. Diệp Kiêu từ tốn nói. Diệp Tử nhíu mày. Người này thật sự là tự tin đến cực điểm. Ngươi còn chui vào tôn giả cảnh giới đây. Hắn nhịn không được dễ cợt nói hình như ngươi chế định săn giết kế hoạch, liền nhất định có thể săn giết thành công đồng dạng. Ngươi không tin ta, hiện tại liền có thể rời đi. Diệp Kiêu đứng dậy, nhìn xem Diệp Tử, trên mặt tươi cười, đệ thân ái của ta, ngươi mặc dù âm hiểm ngoan độc một điểm, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, ta từ trước đến nay cũng sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Tử nắm chặt nắm đấm, không thể không nói. Diệp Kiêu lời nói, để hắn không thể phản bác. Nói thật, kỳ thật từ Diệp Kiêu nói ra đại chiến sắp mở, hắn đích thân thiết kế phục sát kế hoạch thời điểm, hắn liền đã tin tưởng bảy phần. Nên nói như thế nào đâu? Hắn có thể không tin Diệp Kiêu nhân phẩm, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tin Diệp Kiêu năng lực. Từ vào man tộc khoảng thời gian này, hắn kỳ thật liền đã nhìn ra. Diệp Kiêu ỷ vào Nam Cung Nguyện luyện dịch dung chi pháp, tại cái này Quỷ Man nhất tộc nội bộ làm đông làm tây, thu hoạch lợi ích cùng chỗ tốt, tuyệt đối không nhỏ. Cũng chính là như vậy, hắn mới có hơi nóng nổi. Dù sao không phải quản như thế nào, Diệp Kiêu có chỗ tốt, hắn nửa điểm chỗ tốt cũng không có, cái này để hắn có chút tiếp thụ không được. Trước mắt được đến Diệp Kiêu hứa hẹn, trong lòng hắn cũng yên ổn. Hừ, ngươi người này, cũng xứng nói ta âm hiểm độc ác. Ngươi so với ta thủ đoạn yếu chỗ nào? Nói đến đây, Diệp Tử có chút dừng lại, hỏi vấn đề quan tâm nhất, cái kia còn phải bao lâu mới có thể bắt đầu? Dù sao cùng Quỷ Diện Man Vương trao đổi, hắn là không biết. Tam tộc đại chiến, tự nhiên cần một chút thời gian, căn cứ lần trước Quỷ Diện Man Vương nói, còn phải chừng một tháng, ta dành thời gian còn muốn về Càn Quốc một chuyến, khoảng thời gian này, mấy người các ngươi tuyệt đối không cần sót chân ngựa. Tốt. Diệp Tử đáp ứng, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Kiêu, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Yên tâm, ta cũng đã thể, yêu tộc đại chiến chưa xong, ngươi không lung tung lên tâm tư, ta sẽ không cố ý mưu hại ngươi. Diệp Kiêu vừa cười vừa nói, đợi đến Diệp Tử đi. Diệp Kiêu nụ cười dần dần thu lại, Nam Cung Uyển Uyển đám người từ phía sau đi ra. Lương Tình thấp giọng nói, bệ hạ, Diệp Tử người này thật đáng tin sao? Đáng tin, có chỗ tốt thời điểm, người này nhất định đáng tin. Diệp Kiêu nói khẽ, hắn không có lựa chọn, chỉ cần hắn nghĩ là bản, chỉ có trước mắt một con đường. Cho nên hắn biết rõ ta tại lợi dụng hắn, cũng phải nắm lô mũi nhịp. Chẳng lẽ hắn liền không khả năng thả xuống? Thả xuống? Diệp Kiêu cười, nhìn xem hỏi ra vấn đề Nam Cung Uyển Uyển, vươn tay vuốt vuốt đầu của hắn. Thả xuống, cũng liền đại biểu hắn người này chết. Hoàng thất tử đệ cùng người bình thường khác biệt, người bình thường muốn an ổn sinh hoạt, muốn yên ổn cũng có thể. Nhưng nếu như hoàng thất tử đệ là ý tưởng như vậy, vậy hắn chú định không có cách nào trở thành người thừa kế. Diệp Tử có thể trở thành người thừa kế một trong, liền chú định hắn sẽ không có loại ý nghĩ này. Dứt lời, Diệp Tiêu nhìn xem mọi người nói, thu thập một chút đồ vật ta, trở về nhìn xem chúng ta nữa nhi. Diệp Tiêu dùng từ để trong lòng mọi người run lên. Những người này đều không phải đồ đần. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu câu nói này liền đại biểu thái độ của hắn, cũng đại biểu hắn hy vọng nhìn thấy thái độ của những người này. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn xung quanh, nếu như nói hiện tại Sở Nguyệt Ngâm còn sống, mà còn thật sinh ra chính là cái nhi tử, đoán chừng hậu cung liền muốn nổi sóng. Dù sao so với những này người bên cạnh, Sở Nguyệt Ngâm tới thời gian ngắn ngủi, mà còn nàng trung quy là người sở, một khi sinh con, thế tất khiến cái này nữ nhân cảm thấy nguy cơ, đồng thời có thể liên quan đến kế thừa vấn đề. Thế nhưng hiện tại Sở Nguyệt Ngâm chết rồi, chỉ để lại Diệp An An, vẫn là cái nữ hài tử. Cái kia Diệp Tiêu cũng không hy vọng những người này đi nhằm vào Diệp An An có ý nghĩ gì, biểu lộ thái độ là vì tránh cho phiền phức. Đối với mình người bên cạnh, Diệp Tiêu cũng không thích quá nhiều thăm dò, trực tiếp báo cho ý nghĩ, so để các nàng chính mình đi đoán, đáng tin cậy nhiều lắm. Lạc Vũ thường nói khẽ, chúng ta bây giờ nói đi liền có thể đi sao? Vị yêu Quỷ Diện Man Vương, sợ là sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi a. Diệp Tiêu cười nói, yên tâm đi, hắn ngày mai liền phải trở về, cầu ta trở về đại càn. Vì sao? Bởi vì cái này. Diệp Tiêu mở bàn tay, trong tay nhiều một viên đỏ rực đan dược, chính là Diệp Tiêu tiện tay bóp chế hỏa long viên. Đây là đan dược gì? Nam Cung Nguyện Uyển hết sức hiếu kỳ, đưa tay cầm, đặt ở chóp mũi người, nàng nhíu mày, làm sao một điểm mùi thuốc đều không có, còn giống như có chút bùn đất hương vị. Diệp Tiêu giơ ngón tay cái lên, lợi hại, hắn không thể không thừa nhận, Nam Cung Nguyện Uyển đúng là thật lợi hại. Chỉ dựa vào khứu giác, liền đã phát hiện đan dược tài liệu. Nếu như hắn đối mặt chính là Nam Cung Nguyện Uyển, sợ là không dễ như vậy hút qua. Chính là bùn đất chế thành, gia nhập một chút thánh linh khí. Thánh linh khí? Lạc Vũ Thường cùng Lương Tỉnh đều mở to hai mắt nhìn. Đối với các nàng đến nói, những này bí ẩn đều là chưa hề biết được, đều là thân cận người Diệp Tiêu cũng sẽ không che giấu, lúc này giải thích. Cuối cùng nghiêm túc nói ra, hắn hiện tại một lòng muốn dẫn động ngày triệu cường hóa tu vi của hắn, con đường này là có thành công khả năng. Cũng chính là như vậy, hắn cần ta cho hắn đại lượng hỏa long viên. Thả đi Diêu Vân Tiên, bước kế tiếp, tất nhiên là muốn dựa vào ta, cũng chính là hắn cho rằng chân ra, đi vì hắn thu hoạch đang lượng, ta nếu là đoán không sai, trời vừa sáng, phải có người đến. So với quỷ diện man vương ý nghĩ gì, Lạc Vũ Thưởng cũng không quan tâm. Nàng càng quan tâm là Diệp Tiêu trong miệng thánh linh khí. Vậy hạ, ngài nói, cái này thánh linh khí là cấp bậc cao hơn sinh mệnh khí tức, vậy chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp cũng thu hoạch đến loại khí tức này? Diệp Tiêu lắc đầu nói, không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Loại khí tức này không cách nào trực tiếp cho, liền xem như ta, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, lợi dụng ngày đó tính toán tử luyện hồn chi pháp, cùng Phượng Hoàng chân huyết được một sợi khí tức, cũng căn bản không cách nào nắm giữ. Lời vừa nói ra, Lạc Vũ Thưởng trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc thất vọng. Chương 1670, Cựu Sát Huyền Thần Thể chương 1670, Cựu Sát Huyền Thần Thể gian phòng bên trong, mọi người rời đi, chỉ để lại Lạc Vũ Thưởng. Tuyệt mỹ khuôn mặt, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra kiểu diễm mát. Làn da trắng non không tì vết, ví như mơ đông. Diệp Tiêu bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy sợi tóc của nàng, mềm nhăn đen nhánh, mùi thơm nước mũi. Mặt mày nâng lên, Lạc Vũ Thưởng nói khẽ, "Bệ hạ, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi." "Không gấp." Diệp Tiêu khẽ cười nói, "Hôm nay ta gặp ngươi đối thánh linh khí, cảm thấy hứng thú." "Là đây." Lạc Vũ Thưởng chân thành nói, "Võ giả chúng ta sở cầu, không phải liền là cấp bậc cao hơn lực lượng sao? Cái này thánh linh khí thần kỳ như thế, ta như thế nào không có hứng thú?" Nhìn trước mắt Lạc Vũ Thưởng, Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta gần nhất đang nghiên cứu một môn công pháp, chỉ là ta không xác định tu luyện về sau sẽ là kết quả gì, chỉ là cùng chúng ta hiện tại phương thức tu luyện so sánh, loại công pháp này có thể nói là mở ra lối riêng. Bệ hạ muốn ta đi tu luyện môn công pháp này?" Lạc Vũ Thưởng có chút hiếu kỳ. "Đúng là như thế." Diệp Tiêu nói, "Môn công pháp này, nên nói như thế nào đâu? Nguy hiểm khả năng sẽ rất lớn, đến mức có hay không lựa chọn tu luyện, muốn nhìn chính ngươi. Chỉ là ta cảm thấy, đem so sánh với truyền thống nhân tộc công pháp, môn công pháp này càng thêm gần sát tại yêu tộc hiện nay công pháp, cũng càng thêm dễ dàng thu hoạch thánh linh khí." Lạc Vũ Thường suy nghĩ một chút, nói, "Nếu như bệ hạ cảm thấy có thể, vậy ta nguyện ý." Nàng hạ quyết tâm, Diệp Tiêu trầm giọng nói, "Chúng ta bây giờ công pháp, tiền kỳ tu thân về sau, liền bắt đầu nặng khí kình, thần thông, nặng linh ngộ, mà không phải là cường hóa tự thân. Nhất là đại tông sư cùng tôn giả cảnh giới, đều coi trọng đối nói chi linh ngộ, mà nhẹ tự thân. Mà những cái kia cường đại thượng cổ thánh linh, bọn họ bằng vào tự thân cường đại, liền có thể nắm giữ đủ kiểu lực lượng, thậm chí hoàn toàn không cần cái gọi là linh ngộ, thân thể của bọn nó, bản thân liền là nói, ta sáng tạo công pháp, cũng là muốn phục khắc đạo này, muốn đem ngươi đối tất cả võ kỹ linh ngộ, đối lực lượng linh ngộ, thông qua tu luyện, dung luyện đến thân thể của ngươi bên trong, cường điệu cường hóa thân thể ngươi, thông qua đối thân thể ngươi cường hóa, hoàn thành chất biến, cuối cùng thu hoạch được cùng loại yêu tộc đồng dạng lực lượng. Bất kỳ cái gì sự vật, đều là không ngừng phát triển cùng tiến bộ. Kỳ thật Diệp Tiêu không hề cảm thấy mình môn công pháp này hoàn toàn vượt qua hiện có hệ thống tu luyện. Thế nhưng đâu, cái này không hề nghi ngờ là mặt khác một đầu con đường tu luyện. Đến mức vì sao muốn để Lạc Vũ Thưởng tới tu luyện con đường này? Diệp Tiêu có lo nghĩ của mình. Hắn nghiêm túc nhìn xem Lạc Vũ Thưởng con mắt nói ra, lấy thiên tư của ngươi, bình thường tu luyện, kỳ thật sớm muộn cũng có thể đến tôn giả cảnh giới, có thể là thời gian này, không biết còn bao lâu nữa. Cường hóa thân thể ngươi, ta có thể thông qua thiên tâm bộ tướng, đối ngươi tiến hành trợ giúp cùng hướng dẫn, tăng thêm đại lượng hải chi lệ, có lẽ có thể thần tốc tướng ngươi thực lực tăng thêm một bước. Công pháp này là chuyên môn vì ta nghĩ. Lạc Vũ Thường nhìn về phía Diệp Tiêu. Vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Phải. Vậy thì bắt đầu đi. Gian phòng bên trong, Lạc Vũ Thường quần áo trượt xuống. Tuyệt mỹ thân thể, không tì vết như ngọc. Diệp Tiêu trong ánh mắt không có nửa điểm tà niệm, chân thành nói, ngươi cho tới nay sát tâm cực nặng, kiếm kỹ, công pháp cũng đều nặng sát ý. Ta vì ngươi sáng tạo môn công pháp này, chính là lấy sát ý nhập đạo, chuyển thành cường hóa nhục thân, tướng sát ý thu lại ở thể nội. Dứt lời, Diệp Tiêu đưa bàn tay dán tại Lạc Vũ Thường sau lưng. Một cỗ không gì sánh được tinh khiết sát lục chi lực từ Diệp Tiêu bàn tay xông vào Lạc Vũ Thường trong cơ thể. Buông lỏng, không nên phản kháng. Nếu như biến thành người khác, Lạc Vũ Thường tuyệt đối làm không được 100% tín nhiệm. Cho dù là Hàn Mai kiếm tôn cũng là như thế. Có thể là trước mắt người sau lưng là Diệp Tiêu, cho dù cảm giác khó chịu, nàng vẫn là liều mạng nhẫn lại xuống. Đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể nàng sinh ra, sát ý nhập thể nháy mắt liền xé rách chân khí, xé rách da thịt, xé rách kinh mạch. Tướng sát ý ngưng tụ thành là gần như chân khí đồng dạng thực chất. Loại chuyện này, Lạc Vũ Thường chưa từng có trên thân người khác nhìn thấy qua. Hiện tại Diệp Tiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ý nghĩ này chợt lóe lên, ngược lại liền bị đau đớn kịch liệt phá tan. Cô động sát ý, theo Diệp Tiêu âm thanh truyền ra. Lạc Vũ Thường lên dây cót tinh thần, có thể là nàng lúc này ngưng luyện ra sát ý lại vô cùng ít đòi. Còn lâu mới có được phía trước tới cường. Diệp Tiêu ở sau lưng hắn nhíu mày. Hỏng. Hắn không để ý đến một vấn đề, Lạc Vũ Thường đối mặt hắn thời điểm, tâm thần không có sát nghiệm, tràn đầy yêu thương, sợ là cô động không ra cái kia thuần túy nhất sát ý đúng là như thế. Sát ý loại vật này là theo tâm cảnh mà phát sinh biến hóa. Cho dù là cực kỳ cường hãn võ giả, có thể tự do khống chế sát ý cùng sát nghiệm, đến chèn ép người khác. Thế nhưng cuối cùng, sát ý bộc phát, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ tâm cảnh lực lượng. Hiện tại Lạc Vũ Thường thả ra sát ý, kém xa tít tắp phía trước nàng hành tẩu giang hồ thời điểm. Mặc dù tu vi càng mạnh, thế nhưng sát ý lại yếu. Diệp Tiêu kế hoạch là lấy tự thân sát ý, hướng dẫn Lạc Vũ Thưởng trong cơ thể sát ý, tách ra chân khí, đúc lại thân thể, tướng nguyên khí dung luyện tại thân thể ấy bên trong. Tại thay đổi công pháp đồng thời, tận khả năng bảo vệ Lạc Vũ Thưởng tu vi cùng chiến lực. Nhưng bây giờ, Lạc Vũ Thưởng sát ý thiếu nghiêm trọng, cái này liền căn bản để chuyện này không có cách nào tiến hành tiếp. Không được, phải nghĩ biện pháp. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, quyết tâm liều mạng. Tiếp tục vận công, không có quan hệ, chúng ta từ từ sẽ đến. Diệp Tiêu ôn nhu nói. Lạc Vũ Thưởng còn không biết sau lưng người này đã muốn làm một ít chuyện, tâm thần đắm chìm ở vận công bên trong. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chịu chết đi. Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lạc Vũ Thưởng trong chốc lát mở to mắt, đột nhiên quay người. Đã thấy một toàn thân đen nhánh, tràn đầy ma khí người. Cầm trong tay trường thương, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Tiêu. Phốc tư. Trường thương xuyên tim mà qua. Ấm áp máu tươi, nháy mắt nổ tung mà ra. Lây dính Lạc Vũ Thưởng một thân. Đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế, Lạc Vũ Thưởng căn bản không còn kịp suy tư nữa. Một tiếng rít, hai mắt nháy mắt đỏ bừng, trên thân sát ý điên tuôn ra, giống như núi kêu biển gầm. Có thể thấy được bản thân sát ý nặng bao nhiêu. Tăng thêm trước mắt tình cảnh kích thích, tại thời khắc này, nàng gần như đã có muốn nhập mà xu thế. Vận chuyển công pháp, Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, người sau lưng nháy mắt tiêu tán. Lạc Vũ Thưởng ngu ngơ lại, nàng phát hiện Diệp Tiêu bàn tay còn tại trên người mình, mà hắn căn bản không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Lại nhìn ngực thương thế đã trong nháy mắt khép lại. Người cái tên xấu xa này, Lạc Vũ Thưởng ủy khuất gần như muốn khóc lên, nhưng lại biết cơ hội khó được. Liên tại trong nháy mắt đó, nàng bắn ra sát ý, so vừa rồi mạnh gấp trăm lần không chỉ. Thừa dịp sát ý lưu lại, nàng đã vận hành lên Diệp Tiêu chỗ dạy công pháp, Cửu Sát Huyền Thần Thể. Cô động thu nhiếp sát ý cùng linh khí, cường hóa nhục thân. Tại Diệp Tiêu hướng dẫn bên dưới, nàng trong đan điền toàn bộ linh khí bị toàn bộ đánh nát, cùng sát ý dung luyện ngưng kết. Ở trong đó, cũng bao gồm rất lớn một bộ phận Diệp Tiêu sát ý. Chương 1671, tiết muội muội chương 1671, tiết muội muội làm Lạc Vũ Thưởng phát hiện, Diệp Tiêu sát ý tại hướng dẫn nàng đồng thời, cũng tại gia nhập đối nàng cường hóa thời điểm. Lập tức giật nảy cả mình. Phải biết, dạng này tướng tự thân sát ý dung luyện trong cơ thể nàng, nhất định sẽ đối Diệp Tiêu tạo thành trình độ nhất định hao tổn. Loại này hao tổn, tối thiểu nhất cũng cần thời gian đến tiến hành đền bù. Vậy hạ không muốn. Lạc Vũ Thưởng lên tiếng đồng thời, thân thể cũng bắt đầu kháng cự. Đừng cho ta loạn động. So sánh bình thường ôn nhu, lúc này Diệp Tiêu lại thay đổi đến không gì sánh được cường thế. Thậm chí tiến vào Lạc Vũ Thưởng lực lượng trong cơ thể, càng biến đổi lớn một chút. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Diệp Tiêu một câu, để Lạc Vũ Thưởng đình chỉ phản kháng. Trải qua thời gian dài hoàng triều xã hội, đã sớm chú định Diệp Tiêu chí cao vô thượng địa vị. Nàng khẽ cắn môi dưới mặc cho Diệp Tiêu thi triển, chỉ là toàn lực phối hợp. Cô động tự thân sát ý, đúc lại thân thể. Cửu Sát Huyền Thần Quyết. Cho đến bình minh, môn công pháp này liền triệt để tại Lạc Vũ Thưởng trong cơ thể hoàn thành tạo dựng. Đem so sánh truyền thống tán công trùng tu, Lạc Vũ Thưởng chiến lực gần như không có bất kỳ cái gì hao tổn, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Mà Diệp Tiêu thì là sắc mặt có chút tái nhợt, vết máu vẫn còn ở đó. Không biết, còn tưởng rằng hắn bị trọng thương. Nhìn thấy Diệp Tiêu suy yếu ảm đạm bộ dạng, Lạc Vũ Thưởng không gì sánh được ấy nấy. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, tính dưỡng mấy ngày liền có thể tốt, đem so sánh mà nói, đối ngươi như vậy, chỗ tốt lớn hơn một chút. Diệp Tiêu vung vung tay nói. Từ trên giường xuống, hắn ít có bước chân có chút phù phiếm. Đầu váng mắt hoa. Sát ý tiêu hao là Diệp Tiêu thần hồn lực lượng. Bất quá mức tiêu hao này, có mấy ngày cũng liền đền bù tới. Hai người một đêm này, vẫn bận làm chính sự, thật cũng không thời gian thân mật. Diệp Tiêu rửa mặt xong xuôi, liền sai người đi gọi Nam Cung Uyển Uyển đưa cho hắn dịch dung. Không bao lâu, Nam Cung Uyển Uyển vào cửa, đi tới bên cạnh Diệp Tiêu, lập tức giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn hướng Lạc Vũ Thường bất mãn nói, ngươi người này cũng quá tham ăn, nhìn cho Kiêu ca ca mệnh, sắc mặt như vậy không tốt, ta hôm nay làm sao có thể nhẫn tâm lại để cho Kiêu ca ca vất vả. Lạc Vũ Thường sắc mặt đỏ chót, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Kiêu ca ca, ngươi có phải hay không một đêm không ngủ? Cũng quá sủng ái nàng. Nam Cung Uyển Uyển vùng má rút, thở phì phò. Diệp Tiêu liếc mắt, ngươi cái hốt đang suy nghĩ cái gì, đêm qua ta cùng Vũ Thường tu luyện à? Ha ha ha, tu luyện côn pháp đúng không, ta hiểu. Nam Cung Uyển Uyển kiều hừ một tiếng, dù sao buổi tối hôm nay ngươi cũng phải bồi ta tu luyện. Lạc Vũ Thường cười lạnh, ngươi vừa rồi không còn nói không đành lòng bệ hạ vất vả. Ta không đành lòng Tiêu ca ca vất vả, thế nhưng ta có thể chủ động a. Nam Cung Uyển Uyển cười khẩy, ngươi cho rằng ta cùng ngươi đồng dạng không hiểu chuyện. Đang lúc nói chuyện, Nam Cung Uyển Uyển lại đi tới Diệp Tiêu trước mặt, ngọt ngào nói, Tiêu ca ca, ngươi yên tâm, ta hôm nay cho ngươi thật tốt xảo vài món thức ăn, lại hầm cái canh bồi bổ, bảo đảm ngươi tinh lực mười phần. Diệp Tiêu sắc mặt tối sầm, chấm không cần, chấm thân thể rất tốt, ngài cũng đừng mạnh miệng. Không mất mặt, ngươi là muốn chết. Chấm hiện tại liền để ngươi xem một chút chấm bản lãnh. A, không ra Diệp Tiêu dự liệu, cùng ngày buổi sáng, Hiên Viên Đoạn Không liền đem Diệp Tiêu tuyên vào hoàng cung. Quỷ Man hoàng cung bên trong, Diệp Tiêu vừa vào cung, liền nhìn thấy Tiết Phồn Hoa. Ta tại chỗ này nên ngươi, Vương thượng tẩm cung ngày hôm qua hỏa hoạn, Vương thượng sửa đi ngày hy cung ở. Tiết Phồn Hoa xem như cấm quân thống lĩnh, thực lực không tính yếu, cũng không có quá tướng Diệp Tiêu để ở trong lòng. Làm sao biết, vị này ngày hôm qua liền tại hiện trường. Dẫn Diệp Tiêu hướng trong cung đi đến, Tiết Phồn Hoa cười nói, ngươi gần nhất nhưng phải cẩn thận một chút, Ngọc Quỳnh công chúa cái kia tính tình, nói không chừng trong âm thầm còn phải xuống tay với ngươi đây. đa tạ Tiết tỷ tỷ nhắc nhở. Ngươi kêu người nào tỷ tỷ đây? Cái kia đa tạ Tiết muội muội nhắc nhở. Tiết Phồn Hoa dừng bước, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, lại gọi bậy ta làm thịt ngươi. Diệp Tiêu nhưng cũng không sợ, làm thịt ta, người nào cho Tiết muội muội ngươi tạo cái kia bạch ngọc xe ngựa? Nhắc lên bạch ngọc xe ngựa, Tiết Phồn Hoa lập tức tản đi tức giận, kinh hỉ nói, vậy hạ đã theo như ngươi nói. Không có a. Diệp Tiêu cười nói, thế nhưng Tiết muội muội muốn, chính là vì đập mỹ nhân cười một tiếng, cho ngươi một chiếc cũng không phải đại sự gì. Mấy câu, để Tiết Phồn Hoa có chút ứng đối không được. Người bình thường, nàng có thể thật sự độc thủ. Có thể là Diệp Tiêu. Hiện tại có thể là Quỷ Diện Man Vương trước mặt hồng nhân. Mà còn, hắn đều chủ động nói muốn cho đưa bạch ngọc xe ngựa. Phải biết, Quỷ Diện Man Vương mặc dù đáp ứng nàng, có thể việc này một ngày không đề cập tới, nàng một ngày không yên tâm. Mà lại còn không có biện pháp đi hỏi. Ai có thể cự tuyệt cho mình đưa xe sang trọng người đâu. Trong lúc nhất thời, Tiết Phồn Hoa cảm giác chính mình gò má có chút nóng lên. Bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Nhưng lại không có tiếp tục khiển trách Diệp Tiêu. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Diệp Tiêu chỉ là tùy ý cười một tiếng. Rút ngắn quan hệ, thủ đoạn có rất nhiều. Thế nhưng không quản là thủ đoạn gì, đầu tiên chính là muốn đánh vỡ cả hai loại kia chính thức cảm giác. Mặc dù chỉ là mấy câu trêu chọc, thế nhưng có thể nói, từ giờ trở đi, cái này Quỷ Man thống lĩnh cùng chính mình quan hệ đã có chút không bình thường. Đợi đến thật đưa ra quý giá lễ vật, cái kia lại là mặt khác một tầng tiến bộ. Rất nhanh, Diệp Tiêu đi tới Quỷ Diện Man Vương chỗ ở chi địa, đem so sánh hắn nguyên bản tầm cung, nơi này nhỏ hơn một chút, cũng muốn đơn sơ một chút. Diệp Tiêu ngắm nhìn một phía, trong lòng hiểu rõ, liền đi vào. Tham kiến vương thượng. Ân. Quỷ Diện Man Vương nhẹ giọng đáp ứng, nhìn xem Diệp Tiêu, trầm giọng nói, bản vương có kiện sự tình, muốn ngươi đi làm. Không biết chuyện gì. Là dạng này, ta muốn ngươi về Càn Quốc, tìm kiếm một loại tên là Hỏa Long Viên đan dược. Đan dược này, toàn thân kim hồng thông thấu, bên trong có long văn. Nói là thiên cơ vạn bảo các chỗ bán, đan thánh Cưu Vân Hải chế tạo. Chỉ cần có đan dược này vết tích, không tiếc bất cứ giá nào cho bản vương thu mua. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, vương thượng, đan dược này nếu là giá cả quá cao. Yên tâm, không quản tiêu phí bao nhiêu, bản vương dốc hết sức đánh trì, chỉ cần có thể tìm tới, liền coi như ngươi lại công. Quỷ Diện Man Vương tâm tại, là thật nóng nội. Diệp Tiêu cười, cười rất vui vẻ. Vương thượng yên tâm, nếu như giá tiền phương diện không có vấn đề, cái kia lấy ta chân ra giao thiệp quan hệ, nghĩ đến tìm tới đan dược này cũng không khó. Không thiết lập hạn mức cao nhất, đây không phải là nghĩ đập bao nhiêu tiền đập bao nhiêu tiền. Nghe đến Diệp Tiêu tự tin như vậy, Quỷ Diện Man Vương cũng là tâm tình thật tốt. Nếu là có thể tìm tới Khưu Vân Hải, vậy liền tốt nhất. Đối với cái này, Diệp Tiêu cười khổ một tiếng nói, người này tại nhân tộc ta vô cùng có thanh danh, tìm tới sợ là không khó, có thể là nhân gia thân phận kia địa vị, ta sợ là mời không đến, chính là đưa tiền, nhân gia cũng không thiếu à. Quỷ Diện Man Vương âm thanh lạnh lùng nói, việc này không ngại, tìm tới người lời nói, bản vương sẽ phái ra tuân giả, đem nó bắt về. Hiện tại đối Quỷ Diện Man Vương mà nói, Khưu Vân Hải giá trị cao hơn tất cả. Tuân mệnh. Diệp Tiêu chắp tay thi lễ, lập tức ngẩng đầu cười nói, vương thượng, ta nhìn ngài tẩm cung vừa vặn tiêu hủy, nếu không như vậy đi, tại hạ để bảo đệ chủ sự cho ngài xây dựng một tòa mới làm sao? Bảo đảm so nguyên bản tòa kia càng thêm lộng lẫy. Chương 1672, hạ độc chương 1672, hạ độc Diệp Tiêu đưa ra yêu cầu của mình. Quỷ Diện Man Vương đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt nhắm lại, cũng không có lập tức đáp ứng. Chân tiên sinh vì sao muốn ôm lấy việc này? Ha 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 ha. Bất quá là tại hạ một điểm tâm ý mà thôi. Diệp Tiêu không gì sánh được chân thành nói, nhận được vương thượng yêu mến, hứa tại hạ tại Quỷ Man Vương thành làm ăn, không dối gạt vương thượng nói, chân ra khoảng thời gian này đích lợi, so tại Càn Quốc cảnh nội tất cả sinh ý 3 năm lợi nhuận đều tới nhiều. Được nhiều như thế chỗ tốt, nếu là không nghĩ báo đáp, cái kia cũng quá không hiểu sự tình, vừa vặn mượn cơ hội này, cho vương thượng xây dựng một tòa Quỷ Man trước nay chưa từng có tầm cung. Còn mời vương thượng chớ có ghét bỏ. Quỷ Diện Man Vương động tâm. Hắn xưa nay không là loại kia không hiểu được hưởng thụ người. Ăn, mặc, ở, đi lại, người sống một đời. Phần lớn người là không có cách nào chạy trốn những này, cũng bao gồm Quỷ Diện Man Vương. Với hắn mà nói, đây chính là tại buồn chán trong sinh hoạt, nhiều hơn một phần chờ mong cùng hưng phấn. Có lẽ thời gian này sẽ không kéo dài quá dài, thế nhưng cũng đủ để cho hắn vui vẻ mấy ngày. Không có đạo lý cự tuyệt. Vậy bản vương liền đa tạ chân tiên sinh. Hiên Viên Đoạn không ra vẻ cao lãnh, nhàn nhạt đáp ứng. Thế nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Diệp Tiêu rời đi, hắn mới toát ra nụ cười. Cái này chân lá, ngược lại là cái hiểu chuyện, Càn Quốc phong cách tầm cung sao? Thú vị. Người chính là như vậy, phần lớn người kỳ thật đều là hưởng thụ những người khác thiện ý, cho dù xem như Quỷ Diện Man Vương cũng giống như vậy. Vì cái gì rất nhiều hoàng đế bên cạnh bĩnh viễn không thiếu loại này biết xử lý người, cho dù là bọn họ biết rõ rất nhiều chuyện là không đúng, có thể là đến phiên trên người mình, đối loại này thiện ý thường thường khó mà cự tuyệt. Thật giống như có người mỗi ngày đuổi theo ngươi đưa tiền, đưa xe thể thao, tiện đưa biệt thự, lại có mấy người có thể lòng sinh chán ghét đâu. Từ trong vương cung đi ra, Diệp Tiêu thấy được một mặt đứng đắn đứng tại cửa cung Tiết Phồn Hoa. Tiến lên trước, Diệp Tiêu thấp giọng nói, vương thượng không có nâng bạch ngọc xe ngựa sự tình a? Một câu để trong lòng Tiết Phồn Hoa không gì sánh được thất lạc. Miễn cưỡng cười một tiếng, vừa định mở miệng, Diệp Tiêu tiếp tục đến, khả năng là một ngày trăm công ngàn việc, quên chuyện này, thế nhưng Tiết muội muội tất nhiên thích, ta lần sau trở về, liền đưa đến quý phủ. Không biết Tiết muội muội nhà ở nơi nào? Tiết Phồn Hoa kỳ thật niên kỷ không hề nhỏ, 37 tuổi, ổn thỏa so Diệp Tiêu còn lớn hơn. Thế nhưng nàng là Quỷ Man thiên tài, sớm đột phá, tăng thêm bản thân võ giả không hiện dàn mua, nhìn qua, nhưng là phong nhã hào hoa. thành thục bên trong lộ ra xinh đẹp. Nàng lúc nào gặp phải Diệp Kiêu người to gan như vậy? Lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lại không nghĩ cự tuyệt. Nhà ta liền tại Nguyên Khánh trên đường, ngươi đi liền có thể nhìn thấy. Ha ha ha, tại hạ lần sau đến nhà thăm hỏi. Diệp Kiêu cười to rời đi. Nhìn xem Diệp Kiêu bóng lưng, Tiết Phồn Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt. Cắn răng nói, cái này nhân tộc thương nhân, mặc dù tiện tiện, có thể làm sao lại như thế để người chán ghét không nổi. Nào chỉ là chán ghét không nổi. Kỳ thật trong nội tâm nàng, đã bắt đầu có chút đặc thù cảm giác đang nổi lên. Cũng là không phải Diệp Kiêu cố ý như vậy. Kỳ thật Nam Cương hành trình, đối Diệp Kiêu mà nói, buông xuống rất nhiều giá đỡ. Hắn bản tính kỳ thật vẫn là rất nhạy thoát, cũng không phải là loại kia trầm một người, chỉ là trở lại Đường An về sau, theo địa vị càng ngày càng cao, nhiều khi không thể không ở vào cao cao tại thượng địa vị. Cũng chính là dạng này, đối Diệp Kiêu mà nói chuyện hành động bên trên, khó tránh khỏi có chỗ không chế. Có thể là đi tới Nam Cương, cùng những này quỷ man ở chung, hắn liền không cần lại cân nhắc nhiều như vậy. Mà Diệp Kiêu bản thân tính cách, cùng nhân cách bị lực, dù cho không có quyền lực cùng thực lực gia trì, cũng là vô cùng xuất chúng. Tăng thêm cái thân phận này, nắm giữ siêu quần tài lực, cũng tiến vào quỷ man hoạch tâm giai tầng, tốc dĩ biểu hiện ra Diệp Kiêu ưu tú. Diệp Kiêu sau khi trở về, tướng kiến trúc cung điện sự tình, giao cho Tư Thiên Nhất, sau đó liền dẫn đầu chúng nữ lên đường, chuẩn bị trở về Bắc Xương. Với hắn mà nói, Diệp An rất trọng yếu. Không quản từ bất luận cái gì góc độ đến nói, nàng đều rất trọng yếu. Mà thai về mà thai. Thế nhưng là Diệp Kiêu huyết mạch, là thực sự. Những ngày này, Liễu Nhi không ngừng đi cho Diệp Kiêu tin, báo đáp Diệp An tình hình, cho nên đối đứa bé này hiện nay trạng thái, Diệp Kiêu rõ như lòng bàn tay. Trong hoàng cung, Diệp An tọa ở trước bàn sách, ánh mặt trời rơi vãi, chỉ là 3-4 tuổi hải tử dáng dấp, lại cầm sách vợ tại nghiêm túc quan sát. Phía ngoài tiểu cung nữ, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên bậc thang. Theo lý mà nói, đang trực cung nữ là không cho phép ngồi. Thế nhưng tiểu hải tử, một số thời khắc đứng mệt mỏi, tâm trí lại không đủ thành thục, khó tránh khỏi có chút lười biếng. Diệp An đối với cái này, cũng là chưa từng chỉ trích. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh. Tiểu cung nữ cảm thấy mình cái mông, có chút bị không được, mới đứng lên, lại nhịn không được giật mình một cái. Lúc nào ăn cơm a? Cung nữ sinh hoạt rất buồn chán. Tiểu cung nữ có chút hoài niệm lập nghiệp bên trong. Phụ thân, mẫu thân, còn có ca ca, muội muội, rất muốn đá quả cầu a, muốn ăn mẫu thân hầm gà. Mặc dù trong cung ăn rất tốt, thế nhưng mẫu thân hương vị luôn là khó quên. Đột nhiên, tiểu cung nữ phát hiện Diệp An xuất hiện ở bên cạnh nàng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Điện hạ, nàng tranh thủ thời gian cúi đầu thi lễ, lại phát hiện Diệp An không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta đói, sai người chuẩn bị ăn. Diệp An âm thanh thanh lãnh. Tuân mệnh. Tiểu cung nữ bước nhanh rời đi. Diệp An một lần nữa về tới trước bàn sách. Vừa rồi kêu hai lần, trốn mất tiểu cung nữ, nhưng thủy chung không có nghe thấy. Nàng mới đi ra nói một tiếng, sách vở đều đã khép lại. Nàng cứ như vậy an tĩnh chờ lấy, mãi cho đến đại lượng thức ăn bị tiểu cung nữ bọn họ đưa đi vào, nàng mới bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn phần lớn là thịt, trong đó còn có đại lượng bổ dưỡng chén thuốc. Nàng người đến không sợ. So sánh ngày đầu tiên lúc vừa ra đời đợi ăn như hổ đói, nàng hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều ưu nhã không gì sánh được. Thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Nàng mỗi một chiếc nhét vào trong miệng đồ ăn đều là vừa bạn thích hợp ngay, lại mức độ lớn nhất lấp đầy khoang miệng lượng, mà mỗi lần nhai nuốt tần số cũng đều duy trì cao tần nhất trí. Các cung nữ ở một bên hầu hạ, ăn sạch sẽ đồ ăn, liền lập tức tướng đĩa trên hạ. Đột nhiên, Diệp An dừng động tác lại. Tất cả mọi người là giật mình. Phải biết, nhiều ngày như vậy, vị này ăn đồ ăn thời điểm chưa từng có dừng lại. Diệp An cúi đầu, nhìn về phía trong tay mình cầm bánh bao, nhìn chăm chú nửa ngày, lại lần nữa hé miệng cắn một cái xuống dưới, tiếp tục giống như vừa rồi đồng dạng máy móc thức ăn. Mọi người thở dài một hơi. Cuối cùng, Diệp An ăn xong rồi. Mọi người rời đi. Sát trời dần tối, Liêu Nhi đến đây. Giống như ngày trước bình thường, kiểm tra Diệp An bài tập, cho nàng đưa tới sách mới. Mà Liêu Nhi vừa đến, Diệp An lại biến thành cái kia hoạt bát nghịch ngợm tiểu cô nương. Cam Giam lại nhại nói với Liêu Nhi lời này, dán tại bên người nàng. Mẫu hậu, ta hôm nay nhìn rất nhiều sách đây. Còn từ trong sách minh bạch rất nhiều đạo lý. Phu hoàng hắn thật là một cái tốt hoàng đế. Nụ cười trên mặt, là như vậy chất phác. Nhìn xem đứa bé này, Liêu Nhi cũng vui vẻ rất nhiều. Có thể là câu tiếp theo lại làm cho Liễu Nhi trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Chính là hôm nay bánh bao bên trong có người hạ độc. Lúc nói lời này, nàng vẫn còn tại cười. Chương 1673, khác hẳn với thường nhân. Chương 1673, khác hẳn với thường nhân. Liễu Nhi nghe được Diệp An lời nói, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ánh mắt chớp động, cũng không có nóng lòng mở miệng, bởi vì chuyện này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu tiên, Diệp An cơm nước, mặc dù là tiến vào ngự thiện phòng nấu nướng, thế nhưng trên thực tế đều là lấy Liễu Nhi tẩm cung danh nghĩa đến tiến hành phân phó, cũng không đặc biệt nói rõ là Diệp An cơm nước, bởi vì Diệp An trên danh nghĩa chỉ là vừa mới ra đời anh hải, tại ngoại giới đến xem, nàng chỉ là ở vào uống sữa trạng thái. Diệp An nghỉ trong cung cung nữ, đi triệu hoán đồ ăn, đều là trực tiếp báo cho Liễu Nhi an bài tâm phúc. Cho nên từ góc độ này đến nói, hạ độc người, đến cùng muốn độc hại người là ai? Đến cùng là Diệp An, vẫn là chính mình? Thứ nhất, chính là trước mắt Diệp An yên tĩnh tình cảm, rõ ràng là rất nghiêm túc sự tình, có thể là nàng vẫn là đang cười. Mà còn, đứa bé này có thể hay không cảm thấy là chính mình yếu hại nàng? An, ngươi nghĩ như thế nào? Liêu Nhi hỏi. Kỳ thật cũng là thăm dò. Không biết. Diệp An An lắc đầu, nụ cười trên mặt nhưng không thấy giảm bớt nửa phần. Liêu Nhi không mò ra ý nghĩ của nàng, suy nghĩ một lát, hỏi, bánh bao đâu?
Ăn,
ăn. Liêu Nhi mở to hai mắt nhìn.
Ân.
Diệp An An cười gật đầu. Liêu Nhi mau tới phía trước kéo lên một cái cổ tay của nàng, tính toán dùng chân khí tiến hành cảm giác. Có thể là một giây sau, chân khí nhập thể lại giống như châu đất xuống biển, nháy mắt cùng Liêu Nhi mất đi liên hệ. Liêu Nhi trừng lớn hai mắt, trong lòng kinh hãi. Phải biết, tu vi của nàng có thể là không yếu, có thể là bây giờ, chân khí tiến vào Diệp An An thân thể, lại trực tiếp bị hấp thu, đoạn tuyệt liên hệ. Trước mắt đứa bé này, thân thể của ta sẽ tự động hấp thu tất cả xâm lấn chân khí, mẫu hậu không chi phí khí lực, điều tra không ra được. Diệp An An cười khẽ nói. Bất đắc dĩ, Liêu Nhi buông tay, ánh mắt lại vẹn vẹn chăm chú vào Diệp An An trên mặt. Vậy ngươi thân thể có vấn đề sao?
Không có a, cái kia độc dược hương vị không tệ, bình thường người đều cảm giác không ra.
Nhìn xem vui cười Diệp An An, Liêu Nhi nói không nên lời hiện tại là cảm giác gì. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được, trước mắt Diệp An An, tựa hồ cũng không có đem chuyện này cùng với nàng liên hệ với nhau. Ngươi không sợ là ta muốn hại ngươi?
Mẫu hậu làm sao sẽ hại An An đâu?
Diệp An An nghiêng đầu, mở cái kia trong suốt thấy đáy mắt to,
tràn đầy vô tội hỏi lại.
Liêu Nhi không phản bắt được. Đây coi như là tín nhiệm a?
Có thể là hạ độc người, đến cùng sẽ là ai?
Liêu Nhi rơi vào trầm mặc.
Người tới, đi ngự thiệt phòng, truyền lệnh.
Diệp An An không có xuyên phá việc này, kia có phải hay không có lần thứ hai hạ độc?
Liêu Nhi ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Rất nhanh, đồ ăn lại lần nữa bị các cung nữ đã bưng lên.
Nhìn xem đầy bàn đồ ăn, Liêu Nhi nhìn hướng Diệp An An.
Những thức ăn này có độc sao?
Ta đi nếm thử.
Diệp An An tọa đến trước bàn, từng đạo thức ăn nhâm nhi thưởng thức.
Nàng vẫn như cũng là cái dạng kia, ăn lại nhanh lại ưu nhã,
nhất cử nhất động đoan trang hào phóng. Rõ ràng chỉ là cái 3-4 tuổi bộ dáng nữ đồng, lại biểu hiện hoàn toàn không giống tuổi như vậy. Chỉ là nàng ăn một vòng, cuối cùng lại ngẩng đầu lên nói, không có độc.
Hả?
Liêu Nhi rơi vào trầm tư.
Lần này không có độc.
Vì cái gì?
Chính mình thăm dò, bị phát hiện.
Không nên a, Diệp An An nói dối.
Vẫn là có cái gì hiểu lầm,
hoặc là đối phương cẩn thận ẩn nấp.
Các loại khả năng không ngừng tại Liễu Nhi trong đầu hiện lên.
Thông thường mà nói, kỳ thật hiện tại, biện pháp đơn giản nhất chính là đem ngự thiện phòng người toàn bộ đổi đi.
Có thể là Liễu Nhi cũng không muốn dạng này, một phương diện là vì nàng cần điều tra rõ chân tướng, một khi động thủ, thế tất đả thảo kinh xà.
Nếu như người hạ độc không tại ngự thiện phòng, vậy chẳng những không có cách nào tướng người hạ độc đuổi ra hoàng cung, còn ngược lại sẽ quấy nhiều đối phương.
Một mặt khác, chính là đối với ngự thiện phòng những này đầu bếp tạp dịch đến nói, có khả năng tại ngự thiện phòng làm việc, đối với bọn họ đến nói, đó chính là chén vàng. Nếu là ném đi cái này chén vàng, đối với những này cần cù chăm chỉ cẩn trọng đầu bếp tạp dịch, quá mức khó chịu một chút.
Đại điện bên trong, Diệp An An phảng phất hang không đáy đồng dạng,
tự mình ăn.
Mà Liễu Nhi đâu, thì lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ.
Nàng cần nghĩ rõ ràng, cái này hạ độc người, đến cùng sẽ là ai?
Động cơ ở đâu?
Nếu như từ bình thường thị giác đến nói, bài trừ Diệp An An, cái kia tỷ lệ lớn mục tiêu là chính mình.
Nói cách khác, có ít người muốn để chính mình chết.
Có thể là bình thường nghiệm độc thử độc đều có thủ đoạn.
Đột nhiên, Liễu Nhi phản ứng lại.
Bình thường mà nói, phàm thuộc ngự thiện phòng xuất phẩm thức ăn, đầu bếp nhất định phải đi trước ăn thử.
Nếu có độc,
tướng tất cả hôm nay ngự thiện phòng đang trực người, toàn bộ tụ tập lại.
Thức ăn không sai, bản cung muốn thưởng.
Liễu Nhi trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh.
Diệp An An nói có độc đồ ăn, là bánh bao.
Mặt kia án chính là quan trọng nhất.
Lúc này ngự thiện phòng bên trong, một đám đầu bếp tạp dịch bị tập kết ở cùng nhau,
từng cái mặt lộ vẻ vui mừng.
Hoàng hậu nương nương nhìn thưởng,
còn muốn triệu kiến, đây chính là đại hỷ sự.
Nói thật, từ khi Diệp Tiêu sau khi lên ngôi, trường hợp này còn chưa từng có.
Tất cả mọi người thu thập mình y phục.
Cùng Lao Tam, giúp ta nhìn xem tóc ta có hay không loạn.
Nghiêm sư phụ, ngươi dâu không có cạo sạch sẽ.
Đừng cầm dao phay cạo a.
Không phải nói ngươi có mua hay không dao phay bổ sung sự tình, bạch ra máu làm sao bây giờ?
Mọi người luôn cuống tay chân,
lại đều vô cùng vui vẻ.
Hoàng hậu nương nương dày rộng, chúng ta những ngày hạ nhân, ca tiền cho đó cũng là thật cao.
Lần này triệu kiến ban thưởng, nghĩ đến sẽ không thiếu.
Hắc hắc, trong cung người hầu, có tiền hay không không nói, trong nhà ai dám kinh thường.
Tết năm ngoái, huyện lệnh còn đi nhà ta nhìn một chút.
Chuẩn bị xong,
mọi người trùng trùng điệp điệp, tại cung nữ hướng dẫn bên dưới, hướng đi nội cung.
Ngự thiện phòng vị trí, kỳ thật tại hoàng cung nơi hẻo lánh, ngày bình thường, vừa đi vừa về mua sắm, nấu cơm, nhất là ồn ào.
Tự nhiên rời xa trong hoàng cung,
một đường thời gian không ngắn,
cung nữ đi cực nhanh, những người này đi theo, thậm chí đều toát ra mồ hôi.
Cuối cùng, mọi người đi tới Liêu Nhi trong tẩm cung viện,
từng hàng lần lượt đứng vững,
cung nữ mới đi vào thông bẩm.
Chờ đợi thời gian, tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc.
Mà cùng lúc đó, Liêu Nhi trong phòng, lộ ra cửa sổ, ánh mắt đảo qua bên ngoài những người này.
Diệp An An liền tại bên người nàng.
Hàng thứ hai trái đếm cái thứ tư, trúng độc.
Diệp An An âm thanh rất nhẹ,
chỉ có nàng cùng Liễu Nhi có thể nghe gặp.
Liễu Nhi thấp giọng nói, xác định.
Xác định.
Liễu Nhi trong lòng có chút kinh nghi.
Ngươi là thế nào biết rõ?
Ánh mắt nhìn chăm chú người kia, Liễu Nhi không có từ trên thân nhìn thấy một điểm dấu hiệu trúng độc.
Sắc mặt hồng nhuận, trên mặt còn có vui mừng.
Rõ ràng là vui vẻ dáng dấp.
Độc tố trên bản chất sẽ đánh phá cơ thể người nguyên bản khí tức tuần hoàn, không quản bao nhiêu hoàn mỹ độc tố, chỉ cần đi vào thân thể về sau, liền tất nhiên đối người tạo thành ảnh hưởng, từ đó khiến cho trên thân tỏa ra độc tố kia chi khí tức.
đối với người khác mà nói, có lẽ không hề rõ ràng, nhưng ta là có thể cảm giác được. Diệp An An cười nói với Liễu Nhi. Nàng nói nhẹ nhõm, thế nhưng Liễu Nhi không phải người ngu. Loại chuyện này, là người có thể làm đến. Chương 1674, vấn đề chương 1674, vấn đề trong viện, Liễu Nhi đi ra. Một đám đầu bếp tranh thủ thời gian không người thi lễ. Các ngươi hôm nay thức ăn, làm gì là không sai, một người tiền thưởng trăm lượng. Vài mươi tớt. Liễu Nhi phân phó. Mọi người nhất thời mừng như điên. Trăm lạng bạc ròng, mười tớt vải. Đối với người bình thường mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Người người đến cái này ban thưởng, há có thể không vui. Diễn trò làm nguyên bộ. Liễu Nhi cũng chưa đả thảo kinh xà, phản phất chính là bình thường ban thưởng đồng dạng. Lại nói vài câu căn dặn bọn họ làm tốt vào loại hình lời nói, liền để mọi người rời đi. Trải qua việc này, Liễu Nhi cũng làm ra phán đoán. Đầu tiên, hạ độc người, không phải mặt điểm sư phụ. Thứ hai, độc dược này dược hiệu không hề mãnh liệt. Tối thiểu nhất phải cần một khoảng thời gian, mới có thể độc phát. Mà lúc này người hạ độc, đoán chừng đã sớm, không thấy tung tích. Đi chuyển trấn phủ ti doanh triệu vào cung. Điều tra. Vẫn là muốn tiếp tục, thế nhưng Liễu Nhi cũng không tính chính mình đi làm. Hoàng hậu có hoàng hậu sự tình. Rất nhanh, doanh triệu vào cung. Nói thật, từ khi Diệp Tiêu rời đi hoàng cung về sau, nhiều khi hắn một số bí mật tình báo đều là trực tiếp báo cho Liễu Nhi, cho nên đối với Liễu Nhi triệu kiến hắn không hề kỳ quái. Trong ngự thư phòng, doanh triệu không người mà đứng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Ân. Liễu Nhi không mặn không nhạt trả lời một câu. Hôm nay trong cung có người đối bản cung đồ ăn hạ độc. Một câu, doanh triệu ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Đối hoàng hậu đồ ăn hạ độc sẽ là ai? Hiện tại thế nào? Mặt án nghiêm sư phụ ăn thử đồ ăn đã trúng độc, manh mối chỉ có nhiều như vậy, giao cho ngươi đi kiểm tra, bao lâu có thể ra kết quả? Liêu Nhi nhàn nhạt hỏi. Trong vòng 10 ngày, thần tất nhiên tướng hung thủ đem ra công lý. Doanh Triệu trực tiếp làm ra cam đoan. Chuyện này, đối phương làm bí ẩn. Có thể là đâu, sự tình phát sinh quá gần. Doanh Triệu không cảm thấy chính mình không tra được. Thời gian 10 ngày, đã là hắn cho mình định cực kỳ rộng rãi phạm vi. Liêu Nhi thở dài một tiếng, phất phất tay, ra hiệu Doanh Triệu rời đi. Nàng hôm nay ban thưởng cho những người kia tiền bạc cũng không ít, bởi vì nàng biết, một khi vụ án mở kiểm tra, những người này, thế tất yếu bị một ít khổ sở sở. Văn hỏi, chi tiết. Thường thường là phá vỡ mê vụ đạo thứ nhất lỗ hổng, mà trấn phủ ti đối với bọn họ cũng sẽ không khách khí như vậy. Một số thời khắc thậm chí có thể dùng hình phạt đến tiến hành thăm dò. Hoàng cung truyền tống trận pháp bên trong, một trận quang mang hiện lên, Diệp Tiêu thân hình từ trong đó hiện lên, cùng nhau trở về còn có còn lại mấy cái nữ tử. Ra Quỷ Man Vương thành, Diệp Tiêu gần như ngựa không ngừng vó đi đường. Ở một bên phòng thủ cấm vệ cao thủ nhìn thấy Diệp Tiêu, lúc này không người thi lễ, gặp qua bệ hạ. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười, miễn lễ đi. Dứt lời, quay đầu hướng chúng nữ nói ra, các ngươi cắt về các cùng, ta đi nhìn xem An An. Mọi người lẫn nhau đối mặt, đồng thời gật đầu. Tuân mệnh. Diệp Tiêu phối hợp rời đi. Nam cung Uyển Uyển mân mê miệng, đáng tiếc bị cái kia Sở Quốc nữ tử trước cho bệ hạ sinh hài tử, thật sự là đáng ghét ta. Lương Tình lắc đầu, người đều chết rồi, người muốn sinh sao? Ngạch. Nam cung Uyển Uyển nghĩ đến Sở Nguyệt Ngâm bỏ mình, cũng bình thường trở lại rất nhiều. Có lẽ đối với ngoại giới mà nói, đứa bé này lai lịch là bí mật. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là cầm Sở Nguyệt Ngâm mệnh, đổi lấy. Mặc dù nói, trên người nàng cũng chính cống chạy xuôi Diệp Tiêu huyết mạch. Diệp Tiêu hồi cung thông tin cũng rất nhanh truyền ra. Liêu Nhi trong tầm cung, hoàng hậu nương nương, bệ hạ trở về. Nghe đến thị nữ bẩm báo, Liêu Nhi mặt lộ mừng rỡ, đột nhiên đứng dậy, bệ hạ người đâu? Đi hướng An An tầm cung công chúa. Lời vừa nói ra, Liêu Nhi lập tức tỉnh táo một chút. Thị nữ thấp giọng nói, ngài muốn hay không theo tới nhìn xem? Còn lại tần phi đâu? Các về các cung. Không gấp. Liêu Nhi khoát tay một cái nói, bệ hạ cùng với nàng có lẽ còn có ít lời nói, ta không đi qua góp cái này náo nhiệt. Nàng nhìn ra Diệp Tiêu có lẽ không hy vọng người khác quấy rầy bọn họ. Cho dù trong lòng đối Diệp Tiêu nhớ đến cực điểm, cũng vẫn như cũ đè xuống đi gặp Diệp Tiêu xúc động. Yên tâm chờ đợi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp An An như là thường ngày đồng dạng tại đọc sách. Tiểu cung nữ ngồi tại cửa đại điện, nâng cằm lên, đầu từng chút ngủ gật. Đột nhiên, tiểu cung nữ phát hiện trước mặt có một đôi chân to. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một thân hắc bào Diệp Tiêu. Kinh ngạc một lát, nàng đột nhiên đứng dậy, giọng khè khè nói, "Ngươi là ai?" Thẩm cung công chúa, không cho phép người ngoài tiến vào, ngươi không biết sao? Trong ánh mắt hoảng hốt không che giấu được, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Thế nhưng tiểu cung nữ nhưng như cũ giữ vững cứng rắn. Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, cười một tiếng. Ngươi nha đầu này, bại hoại một chút, vẫn còn có chút dũng khí. Chỉ tiếc, đây là hoàng cung, không tuân quy củ, phải bị phạt. Chấm chính là đại càn hoàng đế, ngươi nói chấm có thể hay không vào tới cái này cung? Diệp Tiêu lời nói, để tiểu nữ hài cảm thấy hoảng hốt. Trước mắt người này, là đại càn hoàng đế. Nàng không nghi ngờ Diệp Tiêu lời nói, bởi vì không người nào dám cầm cái này nói dối. Tham kiến bệ hạ. Tiểu cung nữ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Tất nhiên đứng không được, vậy liền quỳ a, ba canh giờ. Tiểu Niếp Niếp, ngươi nhìn xem nàng, ba canh giờ, một khắc đều không cho ý. Diệp Tiêu âm thanh thanh lãnh. Thứ cung nữ bên cạnh cất bước mà qua. Có nhiều chỗ quy củ, nhất định phải trông coi, nếu không về sau sẽ mất mạng. Nhìn như khắc nghiệt, kỳ thật nhưng là tại cho tiểu cung nữ nhớ lâu. Tiến vào đại điện, liền nhìn thấy Diệp An An đã đứng ở nơi đó. Gặp qua phụ hoàng. Tiểu cô nương âm thanh thanh thúy, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, tu vi rất không tệ. Đa tạ phụ hoàng bồi dưỡng. Nghe lấy Diệp An An đường đối, Diệp Yêu thở dài một tiếng, chính là có chút không giống đồng dạng tiểu hài nhi. Cần giống sao? Diệp An An nghiêng đầu. Không cần. Nghe đến Diệp Yêu lời nói, Diệp An An cười tựa hồ càng vui vẻ hơn. Diệp Yêu ánh mắt quét về phía trên bàn sách vở. Rất dày, rất nhiều, rất tạp. Ngày thường chính là đọc sách tu luyện. Ân. Muốn đi ra sao? Cần tuân phụ hoàng chi mệnh. Ánh mắt nhìn trước mắt nha đầu này. Dung mạo bên trên, kế thừa Diệp Tiêu cùng Sở Nguyệt Ngâm ưu điểm, rất tinh xảo hoàn mỹ, có thể nói là Diệp Tiêu gặp qua xinh đẹp nhất tiểu hải tử. Sau khi lớn lên, cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng Diệp Tiêu rất rõ ràng, đứa bé này cùng bình thường hải tử ở giữa tồn tại tuyệt đối khác biệt. Loại này khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu, Diệp Tiêu cũng không xác định. Hắn chỉ có thể là thông qua quan sát đến xem. Mà tại hắn xem ra, tướng Diệp An An vây ở trong thâm cung, đi mỗi ngày đọc sách, tuyệt đối nhìn không ra trên người nàng cất giấu những cái kia không muốn người biết đồ vật. Sẽ dùng Thiên Tâm Vô Tướng sao? Diệp Tiêu hỏi một vấn đề. Phải biết, Thiên Tâm Vô Tướng môn công pháp này, trừ Diệp Tiêu, trên đời căn bản không một người biết. Thế nhưng tiểu nữ hải nhưng là gật đầu. Biết. Phu hoàng lấy thần thức rót vào hài nhi trong đầu công pháp, toàn bộ hiểu rõ. Nương ngươi cái chết, ngươi thấy thế nào? Diệp Tiêu hỏi vấn đề thứ hai. Cái này đối Diệp An An, tựa hồ có chút tàn khốc vấn đề. Chương 1675, nàng không có cảm tình. Chương 1675, nàng không có cảm tình. Đại điện bên trong, chỉ có Diệp Tiêu cùng Diệp An An hai người. Đối mặt Diệp Tiêu vấn đề, trên mặt cô gái lộ ra nụ cười. Nói ra một cái bình thường 3 tuổi hải tử tuyệt đối sẽ không nói ra đáp án. Người đều là sẽ chết, không phải sao? Nàng mở ra cặp kia vô tội con mắt, bên trong có tinh khiết ánh sáng. Một mặt ngây thơ nhìn xem Diệp Tiêu, bốn mắt nhìn nhau. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cặp mắt kia, không có cừu hận, không có phẫn nộ, không có bất mãn. Cái gì cũng không có, chỉ có tinh khiết như nước ngây thơ. Có thể là trong miệng nàng đáp án, cũng tuyệt đối chưa nói tới ngây thơ. Mâu thuẫn cảm giác. Tại Diệp An An thân thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu liền đã minh bạch, Liễu Nhi cho hắn biết thư thời điểm, nói tới cảm giác quỷ dị là có ý gì. Diệp Tiêu không có tiếp tục đi hỏi, mà là đến gần rồi Diệp An An, ngồi xổm người xuống, đưa tay đi sờ lên đầu của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ hài thân thể rất nhẹ nhàng, nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng mặc cho Diệp Tiêu ôm. Diệp Tiêu đứng lên, sớm nghỉ ngơi một chút, muốn cái gì, tùy thời nói cho chớ ấm. Đa tạ phụ vương. Diệp Tiêu quay người rời đi, cho đến hắn bóng lưng biến mất, Diệp An An mới cúi đầu hít hà chính mình vừa rồi bị Diệp Tiêu ôm qua vị trí. Ma thai ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, vượt xa người bình thường. Liễu Nhi trong tầm cung, Diệp Kiêu ngồi xuống, xoa mi tâm. Liễu Nhi chi kỷ bưng tới nước trà, sau đó đi tới sau lưng Diệp Kiêu, thuần thục thay hắn xoa bóp bả vai. Ý hệt năm đó, vậy hạ gặp qua đứa bé kia. Ân. Diệp Kiêu tựa hồ cũng không có rất mong muốn nói chuyện ý tứ, Liễu Nhi thở dài một tiếng nói, sau đó muốn làm sao bây giờ? Ta đối đứa nhỏ này, hoàn toàn không nghĩ ra, cùng người thường khác biệt ta. Ta sẽ dẫn nàng đi. Diệp Kiêu nói khẽ. Nghe đến Diệp Kiêu xử lý kết quả, Liễu Nhi nội tâm, nhưng thật ra là có chút không thôi. Vẫn là đi theo bên cạnh ta a, ngài tương đối bận rộn. Vạn nhất chiếu cô không chu toàn, mà còn lần này đi Nam An, có nhiều nguy hiểm, mang theo nàng, nàng sẽ không cản trở. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, mà còn đối với đứa bé này, ngươi không muốn bỏ vào quá nhiều tình cảm. A, Liêu Nhi có chút mờ mịt, không biết Diệp Tiêu nói lời này là có ý gì. Diệp Tiêu quay đầu, nhìn xem Liêu Nhi, đột nhiên trầm giọng nói, nàng không có tình cảm. Không có tình cảm. Không sai. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, ngươi không có phát hiện sao? Ở trên người nàng, tình cảm biểu đạt vô cùng hỗn loạn. Ma thai thuật pháp căn cơ, chính là thông qua cửu hận thống khổ, hoàn toàn san bằng ma thai tất cả tình cảm, bồi dưỡng chỉ biết giết chóc quái vật. Trên người nàng, ta trước thời hạn can thiệp, cho nên nàng sẽ không có mạnh như vậy giết chóc dục vọng, thế nhưng tình cảm phương diện vẫn cũng có. Nghe Diệp Tiêu kiểu nói này, Liêu Nhi nháy mắt phản ứng lại. Hình như thật là chuyện như vậy. Có chút không nên cười thời điểm, đứa bé này vẫn còn tại cười. Mà tại trên người nàng, trừ nụ cười, tựa hồ cũng chưa từng có thấy qua mặt khác cảm xúc bộc lộ. Nụ cười kia, nhìn như chân thành, cẩn thận nhớ tới, không đúng lúc gần như là giả dối. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, ngươi không muốn lấy bình thường hài tử góc độ đi nhìn nàng, nàng cùng người bình thường không giống. Nếu như ngươi ở trên người nàng bỏ vào quá nhiều tình cảm, đối ngươi không phải chuyện gì tốt. Người đều là có cảm tình. Liêu Nhi cũng không ngoại lệ. Diệp An An đi theo Liễu Nhi bên cạnh, thời gian lâu dài, nhất định sẽ sinh ra tình cảm. Nhất là Liễu Nhi cũng không phải loại kia người vô tình vô nghĩa. Ngược lại, nàng cực trọng tình nghĩa. Trầm mặc một lát về sau, Liễu Nhi đột nhiên mở miệng, thiếu gia, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Nàng dùng chính là thiếu gia, mà không phải là bệ hạ. Bệ hạ là trí cao vô thượng, thiếu gia là thân nhân của nàng. Diệp An An nghỉ cửa cung, tiểu cung nữ vẫn như cũ quỳ gối tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, đầu gối đau đớn, cùng thân thể bể bại, để nàng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Mà mới tới đang trực cung nữ, lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại cửa ra vào, không dám có một tơ một hào lười biếng. Mà cao lớn như núi Tiểu Niếp Niếp liền đứng tại tiểu cung nữ trước người chừng 5 mét vị trí, giống như ngọn núi, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Thời gian còn có thật lâu, nàng không nóng nảy. Đúng vào lúc này, Diệp An An từ đại điện bên trong đi ra. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, đi tới tiểu cung nữ trước người, ngồi xổm xuống thân thể, nghiêng đầu nhìn xem nàng. Người tại sao muốn khóc? Tiểu cung nữ tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, hồi bẩm điện hạ, ta không khóc. Nha. Diệp An An vẫn còn tại cười. Nàng cứ như vậy ngồi xổm, một mực tại nhìn xem tiểu cung nữ. Nhìn xem tiểu cung nữ quỷ. Nhìn xem tiểu cung nữ thỉnh thoảng hiện lên vẻ mặt thống khổ. Nhìn xem tiểu cung nữ bởi vì trên người đau nhức, nhỏ bé điều chỉnh thân thể. Một mực nhìn một khắc đồng hồ, mới đứng dậy mang theo đủ cười, nhảy nhảy nhót nhót chạy về đại điện. Tiểu Niếp Niếp thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng vị này phải che chở tiểu cung nữ. Thật nói Diệp An An muốn miễn trừ trừng phạt hoặc là làm sao, nàng cũng không tốt xử lý. Dù sao Diệp Tiêu ra lệnh, nàng nhất định phải tuân theo. Mà Diệp An An cũng thật là Diệp Tiêu huyết mạch. Vì cái gì rất nhiều hoàng thất dòng dõi, rõ ràng không có gì chức vị, nói chuyện lại không người dám làm trái, nguyên nhân chính là như vậy. Đế vương uy nghiêm, đủ để cho rất nhiều thuộc hạ đối với bọn họ huyết mạch sinh ra cố kỵ. Liêu Nhi trong tầm cung. Diệp Tiêu nhíu mày, Liêu Nhi đối với hắn phản bác, hắn không có phẫn nộ. Cho dù là giữa phu thê, cũng tuyệt đối sẽ có kiến giải khác biệt, đây là rất bình thường. Ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy? Diệp Tiêu hỏi nghi vấn của mình. Ta. Liêu Nhi ha to miệng. Ta. Nàng ta nửa ngày, lại không có cho ra một cái thực sự luận cứ. Tựa như là Diệp Tiêu nói, nàng gần như chưa từng có tại Diệp An An thân bên trên, nhìn thấy chân chính tâm tình chập chờn. Duy nhất nụ cười, tựa hồ cũng là bởi vì yêu cầu của mình, nàng mới biểu hiện ra giống như là ngây thơ hài tử đồng dạng biểu hiện. Cho tới nay, trừ cơ sở đồ ăn nhu cầu, nàng gần như không có bất kỳ cái gì tự thân tình cầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Liêu Nhi nói ra, ta không biết. Thế nhưng ta chính là cảm thấy. Đứa bé kia, không phải bệ hạ nói như vậy. Trực giác sao? Diệp Tiêu vô vỗ cho hắn đè xuống bả vai tinh tế ngón tay. Cười nói, chính ngươi chú ý một chút chính là. Thiếu gia. Hả? Ngài có thể hay không đối đứa bé kia? Ôn nhu một điểm. Tựa như là thật đối với chính mình dòng roi đồng dạng. Yên tâm đi, ta chưa từng có nghĩ qua muốn khác nhau đối đãi. Ta đối nàng làm sao, sau này đối còn lại dòng roi, cũng là làm sao, chính là không có tình cảm, cũng là hài tử của ta. Nghe đến Diệp Tiêu lời nói, Liễu Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nhất, chính là Diệp Tiêu bởi vì Diệp An ạ án khác biệt tính, đối nó đặc thù đối đãi. Đè thấp thân thể, đem toàn bộ người quấn ở trên thân Diệp Tiêu. Thiếu gia, nô gia, nhớ ngươi. Liễu Nhi âm thanh, ngọt phát chán. Ha 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 ha. Diệp Tiêu quay người đem nó ôm lấy, cười lớn đi tới giường bên cạnh. Đem nàng ném ở trên giường. Chương 1676, thật giả chương 1676, thật giả dục vọng, là nhân tâm ngọn nguồn lỗ đen. Trong lòng mỗi người đều sẽ tồn tại dục vọng. Càng là có khả năng nhìn thẳng trong lòng mình dục vọng, mới càng là có khả năng thấy rõ chính mình. Sợ nhất chính là rất nhiều người, nhăn nhăn nhó nhó, đối mặt dục vọng, không cách nào thẳng thắn. Xấu hổ đi tị ý tất cả, mà không chiếm được vật mình muốn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đối Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi đến nói. Đối với đối phương nhớ, xưa nay không là xấu hổ, mà là yêu thương. Chiến miên về sau, tiến tĩnh ôm nhau. Bệ hạ, cơ hoàng hy cho ngài viết thư. Liêu Nhi mở miệng nói ra. Viết cái gì? Nàng hỏi ngài nếu là ngài tại vị trí của nàng, cơ gia cùng Trần gia nên thân cận người nào? Liêu Nhi cười nói, nàng ngược lại là thú vị, chính mình thân cận ai cũng không biết. Liền không thể hai cái đều thân cận một chút sao? Diệp Tiêu cười. Ngươi thật đúng là cho rằng nàng hỏi là cơ gia cùng Trần gia. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải, nàng hỏi là người thừa kế vấn đề. Diệp Tiêu nói khẽ. Đối cơ hoàng hy mà nói, nàng bây giờ nhưng thật ra là rất mở mịt một cái giai đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, cơ hoàng hy đang bị Trần gia công lao tuyệt đối không nhỏ, đây là không thể nghi ngờ, có thể là đâu, Trần gia nhúng tay người thừa kế, chuyện này làm quá mức. Lúc ấy cơ hoàng hy đầu góc nóng lên, tăng thêm bức bách tại Trần gia áp lực, đáp ứng xuống. Có thể là sau đó, cái này trong lòng vẫn là sẽ nói thầm. Dù sao Trần gia cái kia giả hoàng tử, có thể là không có cơ gia huyết mạch. Nếu là thật sự bị đăng vị mà lên, cướp đoạt chính quyền thành tôn. Cơ thị hoàng tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp, nhưng là triệt để không có. Cơ hoàng hy làm sao có thể không quan tâm? Liêu Nhi hiếu kỳ nói, cái kia bệ hạ tính toán như thế nào trả lời nàng? Nghe đến vấn đề này, Diệp Tiêu rơi vào trầm tư. Ha ha, ta làm sao hồi phục nàng, kỳ thật không trọng yếu. Diệp Tiêu nói khẽ, trong lòng nàng có mê man, Trần gia chuyện này liền thành không được, thậm chí sớm muộn muốn thành tai họa. Nói đến đây, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, cơ hoàng hy sợ là trong thời gian ngắn còn không hạ nổi quyết tâm. Người a, đều là bị tình cảm khổ đốn, không quản là thân tình, hữu nghị, đều là như vậy. Diệp Tiêu không có nói sai. Cơ hoàng hy vào giờ phút này thật là nội tâm xoắn xuýt đến cực điểm. Các hoàng tử vào cùng đã rất nhiều thời gian, bọn nhỏ lớn nhanh, những hài tử này từng cái thân hình cao lớn rất nhiều, ngũ quan cũng đều có một chút biến hóa, mà còn từng cái sinh anh tuấn, đặt chung một chỗ ai cũng nhìn không ra trong đó có cái không phải cơ gia huyết mạch. Đọc sách tập võ, đúng hạn đi cho cơ hoàng hy thịnh an đều là nhất định. Lúc này một đám các hoàng tử ngẩng đầu đỡ ngực đi theo giáo tập đi tới cơ hoàng hy tầm cung, gặp qua mẫu hậu, mọi người thi lễ. Cơ hoàng hy khẽ gật đầu, ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng rơi vào giáo tập trên thân, nói khẽ, tháng này khảo hạch thứ nhất là ai à? Hồi bẩm bệ hạ, tháng này môn khoa học xã hội khảo hạch thứ nhất, cơ trị. Võ khoa khảo hạch thứ nhất cũng là cơ trị. Người này văn võ đều là xuất chúng, lực áp mọi người là khôi thủ. Dứt lời giáo tập tướng sớm đã chuẩn bị xong bài thi đưa lên trước. Cơ hoàng hy lông mày khó mà nhận ra cao lại. Hứng hở tướng bài thi từng cái lật xem, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, cơ trị là khôi thủ, còn lại văn trường cũng có mấy quyển sách không sai, trên lệch vô cùng nhỏ bé, còn cần đọc biên. Nơi này cơ trị, tự nhiên chính là Trần gia chi tử Trần Viêm. Hắn thay thế cơ trị vị trí vào trong cung. Thế nhưng không thể không nói, đứa nhỏ này là có chút thiên phú, không quản là môn khoa học xã hội vẫn là võ đạo, đều thành tích ưu dị. tăng thêm chăm chỉ trưởng thành sớm. Mấy lần là đơn khoa khôi thủ, mà lần này, một lần hành động cướp đoạt văn võ song khôi thủ, càng là những hải tử này vào cung về sau, chưa hề từng phát sinh qua. Chỉ là Cơ Hoàng Hy lời nói, để hắn có chút không lắm vui vẻ. Hắn thấy, chính mình được như vậy thành tích, vốn nên khen ngợi ban thưởng, có thể là Cơ Hoàng Hy lại càng nhiều là động viên tại nó hậu người. Tốt tại hắn muốn là trưởng thành sớm, rõ ràng trong lòng không vui, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc. Càn Quốc trong hoàng cung, Diệp Tiêu trước mặt, chân chính cơ trị không người mà đứng. Qua trong giây lát, hắn ở bên người Diệp Tiêu cũng có mấy năm lâu. Mấy năm này thời gian, có nhiều Diệp Tiêu bồi dưỡng, không quản là võ đạo, vẫn là thấy nhận biết, đều là tiến bộ không nhỏ. Mà theo thời gian trôi qua, hắn một chút ký ức đã xuất hiện mơ hồ. Đầu tiên chính là đối với chính mình thân thế, mặc dù nhớ tới đã từng có phụ mẫu, thế nhưng không nhớ nổi danh tự, cũng không nhớ ra được lúc trước gia thế. Chỉ nhớ rõ trong nhà điều kiện, còn tính là không sai. Thứ hai chính là đối một ít chuyện, ký ức đã mơ hồ. Nhìn xem đứa bé này, Diệp Tiêu khẽ mỉm cười. Không thể không nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn tồn tại, cho Diệp Tiêu rất tốt kiểm chế Cơ Hoàng Hy cơ hội. Nhưng mà, hiện tại nhưng là khác biệt, theo Cơ Doan Thông cả nhà chết mất, cơ trị ở phương diện này giá trị đã không có. Chỉ còn lại bản thân hắn còn tính là ưu tú thiên phú. Có thể là thiên phú loại vật này, đứng đầu, có thể sẽ thiếu, nhưng không phải như vậy đỉnh cấp, kỳ thật phóng nhãn quốc gia góc độ, số lượng liền vô cùng khả quan. Cơ trị tham kiến bệ hạ, hoàng hậu. Tháng này bài tập không sai, mấy môn chương trình học tiên sinh đều tán dương ngươi đây. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, mở miệng khen ngợi. Cơ trị chặn lại nói, nhờ có bệ hạ tài bồi, mới có thể được cơ hội này, hướng đông đảo lao sư học tập. Cơ trị lao sư rất nhiều, đem so sánh hạ quốc trong hoàng cung một thầy nhiều dạy, hắn là tinh khiết nhiều thầy dạy một. Nhìn phía dưới tâm trí đã mở cơ trị, Diệp Tiêu đột nhiên cười một tiếng, đã như vậy, liền về nhà đi. A. Cơ trị mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ mang máng chính mình tựa hồ là Diệp Tiêu từ phụ mẫu nuôi trong nhà tiếp ra. Bệ hạ là để cho ta về phụ mẫu nuôi nhà. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu vì sao muốn trở về. Không, là trở về Hạ Quốc. Hiện tại cơ trị, kinh lịch mấy năm, cao lớn hơn không ít, vẫn như trước chỉ là cái trai trai hải tử. Hắn ánh mắt mê man. Bệ hạ, ta không muốn trở về. Hắn thậm chí đã không có phụ mẫu ký ức. Cường độ cao học tập tu luyện, đã sớm đem hắn cái kia vốn là không bền chắc ký ức chi tiết xung kích vỡ nát. Ha ha ha, chẳng không phải tại cùng ngươi thương lượng. Diệp Tiêu lời nói, nháy mắt để cơ trị minh bạch, chuyện này đã định ra tới. Dù cho tuổi nhỏ, hắn cũng biết rõ, Diệp Tiêu chi mệnh, không thể tránh địch. Có chút không người, nước mắt ướt viền mắt. Học sinh biết. Diệp Tiêu thấy hắn như thế, nhàn nhạt nói ra, người sau khi trở về, sống hay chết, chính là vị kia Hạ Quốc hoàng đế định. Về sau cùng ta Càn Quốc, lại không quan hệ. Nhớ kỹ sở học là đủ. Lời vừa nói ra, cơ trị nước mắt càng là vỡ đê mà ra. Diệp Tiêu phất phất tay, để rời đi. Liêu Nhi có chút không đành lòng, vẫn là một đứa bé a. Không có cách, cuốn vào trường tranh đấu này, liền không phân hải tử không hải tử. Diệp Tiêu cười nói, ngươi đoán, Cơ Hoàng Hy sẽ như thế nào xử lý hắn? Liêu Nhi có chút bận tâm, sợ là khả năng sẽ diệt khẩu. Dù sao chỉ cần đứa bé này chết rồi, nàng trở nên sự tình, liền lại không tai họa. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tiêu trong ánh mắt hiện lên bén nhọn tia sáng. Nhiều khi, lưới dao nơi tay, sát tâm từ lên. Chương 1676, đưa đao chương 1676, đưa đao đại cản đế đô, Chu Minh Dương cầm trong tay thánh chỉ. Tay của hắn đang run, quỳ trên mặt đất, thật lâu chưa lên. Mang cơ trị đi sứ Hạ Quốc, làm một cái tại Hạ Quốc, trên danh nghĩa đã là một người chết thần tử, bây giờ muốn đi Hạ Quốc đi sứ. Đây không phải là cùng chịu chết đồng dạng. Mang theo vẫn là cái kia đã cả nhà đều là diệt cơ doanh thông chi tử cơ trị. Chu Minh Dương gần như không dám tưởng tượng, Cơ Hoàng Hy nhìn thấy hắn, sẽ là phản ứng gì? Bệ hạ muốn ta chết. Chu Minh Dương trong hốc mắt nước mắt, thấm nhuận biển mắt. Chu đại nhân. Truyền chỉ Ninh Thứ cười nói, ngài cái này như cha mẹ chết bộ dạng là làm cái gì? Chu Minh Dương ngẩng đầu nhìn Ninh Thứ cười khổ, Ninh đại nhân, ngài không phải không biết, ta là Hạ Quốc phản thần, lại biết Cơ Hoàng Hy thay xà đổi cột bí ẩn, lần này bệ hạ để cho ta đưa cơ trị về Hạ Quốc, Cơ Hoàng Hy chỉ cần tướng ta hai người giết chết, liền lại không nỗi lo về sau, nàng há có thể buông tha ta. Sau đó thì sao? Chu đại nhân nghĩ như thế nào? Chu Minh Dương cúi đầu. Kỳ thật dù cho đến lúc này, hắn vẫn như cũng còn có một con đường khác. Tự sát. Tự sát. Phải biết, một khi rơi vào Cơ Hoàng Hy trong tay, hắn nếu muốn chết thống khoái, có thể chưa hẳn có thể làm đến. Nói không chừng phải bị cái gì tra tấn, còn có thể liên lụy người nhà. Trước thời hạn một bước, đoạn tuyệt tính mệnh, lại có thể giảm bớt đến tiếp sau phiền phức. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chu Minh Dương cười khổ nói. Hắn trong lúc nhất thời còn không hạ nổi quyết tâm, thế nhưng không quản như thế nào, đơn giản chính là hai con đường, hoặc là đi sứ, hoặc là tự sát. Thế nhưng không quản con đường nào, hắn thấy đều là tử lộ. Linh Thứ đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nói, Chu đại nhân đừng hoảng hốt, bệ hạ còn có khẩu dụ. Khẩu dụ? Bệ hạ khẩu dụ, lần này đi Hạ Quốc, đương nhiên có thể quang minh chính đại, ngươi phải tin tưởng, Càn Quốc thần tử, thiên hạ không người dám động. Câu nói này mới ra, nguyên bản trong lòng tràn đầy tuyệt vọng Chu Minh Dương lập tức sững sờ. Lần này đi Hạ Quốc, ngươi có thể thấy được Cơ Hoàng Hy, nếu là nàng cần phối hợp, đương nhiên có thể phối hợp, nếu là không cần, thời gian vừa đến, từ theo Linh Thứ trở về. Linh Thứ cười nói, bệ hạ khẩu dụ, tận dừng ở đây. Xem ra bệ hạ đã sớm đoán được ngươi sẽ suy nghĩ lung tung. Chu Minh Dương cười khổ. Nghĩ lung tung? Đây là nghĩ lung tung sao? Đặt ở người nào trên thân, sẽ không nghĩ lung tung. Thế nhưng Diệp Tiêu câu kia, Càn Quốc thần tử, thiên hạ không người dám động. không thể không nói, để trong lòng hắn cũng sinh ra hào khí. Đúng vậy a, chính mình bây giờ là thiên hạ cường đại nhất càn quốc chi thần, có Diệp Tiêu cho mình nâng đỡ. Cơ Hoàng Hy, lại như thế nào? Trong lòng hoảng hốt tản đi, Chu Minh Dương suy nghĩ dần dần thanh minh. Hình thức đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì hoang mang. Cơ Doan Thông chết, Cơ Trị trở về, chính mình trở về. Trong này sự tình một khi lộ ra ánh sáng, thế tất yếu tại Hạ Quốc nhấc lên ngập trời trị loạn. Như vậy, vấn đề tới, Cơ Hoàng Hy trong này sẽ là cái gì nhân vật? Bị hy sinh chủng loại. Diệp Tiêu để cho mình phối hợp Cơ Hoàng Hy. Cái kia phối hợp là cái gì? Suy nghĩ bắt chuyện, Chu Minh Dương đột nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ muốn đối Trần Hữu Long hạ thủ. Nghe được câu này, Linh Thứ khẽ mỉm cười, bệ hạ mới không quan tâm Trần Hữu Long chết sống. Muốn nhìn cái kia Cơ Hoàng Hy muốn làm sao tuyển chọn. Các ngươi chính là bệ hạ cho Cơ Hoàng Hy một cái khác lựa chọn, một cái hoàn toàn tháo gỡ lựa chọn. Chỉ nói là, muốn nhìn Cơ Hoàng Hy có hay không chơi liều. Chu Minh Dương nghe hiểu. Thân thể triệt để bưng lỏng, từ dưới đất bò dậy. Linh Thứ nói khẽ, Cơ Hoàng Hy viết cho bệ hạ một phong thư, hỏi bệ hạ nên thân cận Cơ gia vẫn là Trần gia. Chu Minh Dương trong ánh mắt nháy mắt phát ra ánh sáng. Linh Thứ tiếp tục nói, bệ hạ đã nhìn ra, Trần gia bây giờ đối Cơ Hoàng Hy đã thành đuôi to khó với chi thế, nhiều khi ảnh hưởng mạnh vượt xa chính nàng tưởng tượng. Chính Cơ Hoàng Hy cũng đã ý thức được loại ảnh hưởng này, đứng tại Cơ Hoàng Hy góc độ, nàng chơi tay này thay xà đổi cột là đang giao động Hạ Quốc nền tảng lập quốc. Nàng dù sao họ Cơ, Trấn phủ ti thông tin gần nhất cái kia giả Cơ Trị tại trong cung biểu hiện không tồi, loại biểu hiện này còn có thể truyền ra thông tin, nghĩ đến là Trần gia giúp hắn tạo thế. Có thể càng như vậy, Cơ Hoàng Hy nội tâm thì càng khó chịu. Ngươi phải biết, nàng dù sao họ Cơ, cướp đoạt chính quyền, trộm nhà mình quốc gia, nàng thật nguyện ý không? Muốn để thuộc hạ nhân đi làm việc, đương nhiên phải nói rõ ràng. Diệp Tiêu phiên này phân tích, kỳ thật chính giữa Cơ Hoàng Hy chỗ đau. Lúc trước Cơ Hoàng Hy bức bách tại áp lực, mới miễn cưỡng đồng ý tướng Trần Viêm giả mạo Cơ Trị đổi vào trong cung. Nhưng khi đó nàng nghĩ là, đổi vào trong cung, cũng chưa chắc liền muốn thật nâng đỡ nó trở thành đế vương. Thật nói tại trong cung biểu hiện không bằng những người khác, nàng đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận, đem nó bài trừ kế thừa danh sách. Thế nhưng trước mắt vấn đề chính là, Trần Viêm tại một đám vào cung người bên trong, mơ hồ có lực ép quần hùng chi thế. Lúc này, Cơ Hoàng Hy cảm giác cùng phía trước liền hoàn toàn khác biệt. Cũng chính là loại này xoắn xuýt cảm giác, để nàng viết cho Diệp Tiêu lá thư này. Khi thấy tin thời điểm, Diệp Tiêu liền đã biết, Cơ Hoàng Hy nội tâm, Trần gia đã không còn là có thể tín nhiệm vô điều kiện tồn tại. Linh Thứ nhìn xem Chu Minh Dương cười nói, người đây, lúc trước lo liệu Cơ Trị rời đi, lại có thật Cơ Trị trở về, bây giờ Cơ Trị thành người cô đơn, văn võ phẩm hạnh, những khi này đi theo bệ hạ đều là rất tốt. Một cái không có phụ mẫu Cơ thị huyết mạch, một cái ưu tú người thừa kế, đối Cơ Hoàng Hy mà nói là thích hợp nhất. Người sợ hai không sai, nàng chỉ cần đưa ngươi cùng Cơ Trị giết, liền có thể tướng chuyện này tất cả hai họa ngầm loại bỏ. Thế nhưng nàng cũng có một loại khác biện pháp. Nói đến đây, Chu Minh Dương đã hoàn toàn phản ứng lại, đem tất cả trách nhiệm đẩy tới Trần gia trên thân. Không sai. Linh Thư ánh mắt điểm nhiên nói, Trần gia hiện tại đối Cơ Hoàng Hy lực ảnh hưởng quá mạnh, Trần Hữu Long trên triều đình quyền lên tiếng, đồng dạng không kém. Cơ Hoàng Hy mượn Trần gia mà lên, đây là tất nhiên. Thế nhưng dần dần, tăng thêm liên quan đến nền tảng lập quốc, nội tâm đã có dao động. Các ngươi chính là bệ hạ đưa cho Cơ Hoàng Hy một thanh đao, Trần gia trộm đổi hoàng tử để cầu nữ quốc. Chu Minh Dương sáng tỏ thông suốt. Không sai, nếu như Cơ Hoàng Hy lựa chọn tướng tội danh chụp tại Trần gia trên đầu, vậy ngươi chính là cái kia bị Trần gia thu mua lợi dụng, tướng Cơ Trị mang đến càn quốc người. Linh Thứ cười nói, sợ hãi diệt khẩu, bị ép giả chết, ném về càn quốc. Bây giờ lựa chọn về Hạ Quốc vạch Trần chân tướng. Chu Minh Dương ánh mắt chớp động, khóe miệng có chút nâng lên, lại không nửa phần hoảng hốt. Cơ Hoàng Hy sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Tiêu kỳ thật cũng không biết. Thế nhưng hắn biết, có chính mình tại, Cơ Hoàng Hy không dám giết Cơ Trị, cũng không dám động Chu Minh Dương. Cái này liền đầy đủ. Giao nhỏ đưa tới, có cần hay không, là chính nàng sự tình. Linh Thứ làm chủ dùng, Chu Minh Dương làm phó dùng, mang theo gần ngàn hộ vệ binh mã. Tại sắp bắt đầu mùa đông thời điểm, trung trung điệp điệp hướng về Hạ Quốc mà đi. Cùng lúc đó, càn quốc trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngồi tại hoàng vị bên trên, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào phía dưới Doanh Triệu trên thân. Doanh thúc ca, ta nghe Liễu Nhi nói, có người tại Ngự Thiện phòng hạ độc. Nói thật, Diệp Tiêu ngữ khí cũng không có quá mức nghiêm khắc, thế nhưng mang cho Doanh Triệu cảm giác áp bách, nhưng vượt xa ngày ấy Liễu Nhi. Chương 1678, ta có thể nghe thấy chương 1678, ta có thể nghe thấy bên trong đại điện, cho dù đã là thiên nhân đại tông là tu vi, Doanh Triệu cái chán cũng toát ra mồ hôi mịn. Vội vàng nói, thần nhất thời không kiểm tra, bị gian định có cơ hội để lợi dụng được, là thần sai lầm. Đối mặt hắn giải thích, Diệp Tiêu chỉ là tùy ý vung vung tay, khẽ cười nói, ta Doanh thúc ca, nếu như chờ chấm bị độc chết, ngươi cũng là câu nói này sao? Rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối Doanh Triệu có chỗ bất mãn. Kỳ thật chuyện này, nói thật lên, cũng không có thể toàn bộ xem như là Doanh Triệu sai lầm. Dù sao sự tình không phải hắn làm, mà nhiều khi, có ít người đi làm một chút chuyện xấu, cũng là không thể tránh được. Căn bản giám thị không được. Thế nhưng đâu, Diệp Tiêu cần gõ hắn một cái. Dù sao hoàng cung, đó là hoàng thất vị trí, vốn là quan trọng nhất. Luôn không khả năng, có người tại Liễu Nhi đồ ăn thức uống bên trong, thành công hạ độc, nói câu không có cách, chuyện này liền đi qua. Không quản là người hạ độc, vẫn là cùng việc này có liên quan người, đều phải trả giá đắt. Một Diệp Tiêu câu nói này mới ra, Doanh Triệu dọa đến phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Là thân bất lực, hắn không dám trốn tránh trách nhiệm. Dù sao trấn phủ thi, trừ gián điệp bí mật tình báo, bản thân liền là muốn giám sát thiên hạ. Cái này giám sát, cũng bao gồm đối hoàng thất làm loạn người. Thiên Nhân đại tông sư, có lẽ trên giang hồ là một phương tông chủ trưởng lão, có thể làm mưa làm gió. Thế nhưng tại triều đình bên trong, tu vi lại cao hơn, cũng phải dựa theo triều đình quy củ hệ thống làm việc. Nhìn xem phía dưới dập đầu doanh triệu, Diệp Tiêu ánh mắt bình tĩnh. Sau một lúc lâu, chậm rãi hỏi, khoảng cách hạ độc đã đi qua 3 ngày, tra ra kết quả sao? Nghe đến vấn đề này, doanh triệu đội bằng nói, ngày ấy ra vào ngự thiện phòng, tổng cộng 134 người. Trong đó ngự thiện phòng sở thuộc. Ta hỏi ngươi tra ra kết quả sao? Diệp Tiêu không kiên nhẫn. Không có. Không có. Không có. Doanh triệu có chút nói lắp. Cái chán mồ hôi càng nhiều. Vụ án này, so trong tưởng tượng càng khó khăn điều tra. Trên cơ bản tất cả mọi người bị hắn khóa chặt. Có thể là những người này, vừa đi vừa về cẩn thận kiểm tra, nhất thời vẫn còn không biết là người nào hạ độc thuốc. Có thể tra được sao? Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi. Có thể. Câu nói này, chém đinh chặt sắt. Lúc này, chính là không có nắm chắc, cũng phải đáp ứng. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu tiếp tục hỏi, còn muốn mấy ngày? Đó là cái tốt vấn đề. Doanh triệu phía trước nói với Liêu Nhi chính là 10 ngày, có thể là lúc này, cũng không dám nói thẳng 7 ngày. Suy nghĩ một lát, doanh triệu cắn răng nói, 4 ngày. So dự tính thời gian, lại ngắn 3 ngày. 4 ngày sau đó, chắc muốn nhìn thấy kết quả. Diệp Tiêu vung vung tay, doanh triệu rời đi. Mà chuyện này, cũng để cho Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Đế vương tôn sư, rất nhiều chuyện vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế. Ví dụ như lần này hạ độc sự kiện, hoàn toàn là vượt quá Diệp Tiêu ngoài dự liệu tình huống. Thế nhưng một khi thành công, hậu quả nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ngay tại lúc này, Nam Cung Uyển Uyển từ một bên đi ra. "Tiêu ca ca, chúng ta xuất cung đi chơi có tốt hay không?" Nàng đầy mắt khẩn cầu. Diệp Tiêu trở thành hoàng đế, cần xử lý suy nghĩ sự tình rất nhiều, tăng thêm còn có tu luyện. Kỳ thật phân cho mỗi cái tần phi thời gian vô cùng ít ỏi. Nghĩ đến chính mình cũng thật lâu không có mang nàng cùng đi ra. Nhìn nàng kia đang thương ba ba bộ dáng, Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, "Đi, mang theo An An, chúng ta ra ngoài." "A." Tiểu Nha đầu mắt trần có thể thấy thất vọng. Rất rõ ràng, nàng càng hy vọng cùng Diệp Tiêu hai người đơn độc đi ra. Diệp Tiêu góp đến trước mặt nàng, khẽ mỉm cười, cố ý chơi bừa, "Thế nào, không muốn đi? Vậy ngươi tại trong cung a, ta đi tìm người khác." Ta đi nha." Nam Cung Uyển Uyển tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhiều cái hài tử, cũng không có cái gì. Nam Cung Uyển Uyển còn không có gặp qua Diệp An An, mà khi Diệp Tiêu dẫn Diệp An An cùng Nam Cung Uyển Uyển lúc gặp mặt, tiểu nha đầu cả người đều sợ ngây người. Vọt thẳng đến Diệp An An trước mặt, há to miệng, "Hoa, xem thật kỹ. Tiêu ca ca, nhà chúng ta An An cũng quá dễ nhìn đi." Diệp An An dung mạo thật là kế thừa Diệp Tiêu cùng Sở Nguyệt Ngâm ưu điểm. Sở Nguyệt Ngâm mặc dù không có tu vi, thế nhưng chỉ là dung mạo lại không kém hơn bất luận kẻ nào. Cho nên Diệp An An mặc dù tuổi tác còn trẻ con, thế nhưng cái kia tuyệt mỹ dung mạo đã tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới gặp hình thức ban đầu, cũng liền đặc biệt đẹp đẽ. Nhất là Diệp An An trên mặt mang cái kia nụ cười ngọt ngào, càng lộ ra thiên chân khả ái. Nam Cung Uyển Uyển ôm lấy Diệp An An, không ngừng rán cọ cọ. Mà liền tại lúc này, Nam Cung Uyển Uyển trong cơ thể vạn linh độc ma đột nhiên mở miệng, "Ngươi cẩn thận nha đầu này, nàng không đơn giản." Nam Cung Uyển Uyển vừa muốn đáp lại, lại đột nhiên nghe thấy trong ngực Diệp An An bi bô nói, "Di nương, trong thân thể ngươi vì cái gì có người nói chuyện a?" Lời vừa nói ra, Nam Cung Uyển Uyển đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi có thể nghe thấy?" Diệp An An nhu thuận gật đầu, nghiêng đầu nhìn xem nàng, tinh khiết con mắt tựa hồ tràn đầy sự khó hiểu. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, điểm này liền hắn đều không nghĩ tới. Diệp An sao có thể đủ nghe đến Nam Cung Uyển Uyển trong cơ thể vạn linh độc ma phát ra tiếng? Loại chuyện này có thể là liền hắn cũng làm không được. Nam Cung Uyển Uyển trong cơ thể vạn linh độc ma lâm vào yên lặng, tựa hồ là Diệp An An một câu nói kia đem nàng cũng cho kinh ngạc đến. Trong lúc nhất thời, hai cặp con mắt đều rơi vào Diệp An An thân bên trên. Một lát sau, Nam Cung Uyển Uyển không lọt vào mắt vạn linh độc ma lời nói, lại dựa sát đi lên, một bên cọ một bên cười nói, "An An ngươi thật lợi hại, lại có thể nghe đến lao vu bà. Ha ha ha, ngươi phụ hoàng đều làm không được đây." Nàng cười vui vẻ. Diệp An An cũng đi theo bột 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 nở nụ cười. Bắc Xương Thành, náo nhiệt đến cực điểm. Trên đường lui tới người, nối liền không dứt. Còn có rất nhiều nước khác thương khách. Ba nước liên thông, Bắc Xương vị trí có thể coi là thiên hạ trung tâm. Thương mậu cực kỳ phát đạt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có khắc nghiệt giám thị hình thức. Mà tại tất cả những thứ này phồn hoa phía sau, cuối cùng dựa vào đều là sức sản xuất. Tiền tài lưu thông tiền đề, là bách tính muốn có tiền. Chứ những cái kia hảo phú người, càng nhiều phổ thông bách tính, trong tay có tiền, mới có thể để cho kinh tế càng thêm phồn vinh. Mà tại cái này làm nông làm chủ sản xuất giá trị hệ thống bên trong, nếu như sức sản xuất không đủ, phổ thông bách tính liền ăn uống cũng không thể bảo đảm, căn bản cũng không có biện pháp đi thu hoạch tiền nhàn rỗi. Mà bây giờ, theo Diệp Tiêu các hạng chính sách lên men, rất nhiều chuyện cũng nở hoa kết trái. Bồi dưỡng ra tới công tượng vương, nghiên cứu ra các loại khí cụ, cực lớn trình độ tăng lên sức sản xuất, bao gồm cái cày, xoáy cày khí. Thông qua yêu mã bồi dưỡng ra càng thêm cường kiện yêu huyết con la, thậm chí có thể thay thế châu cày. Bách tính có tiền, cải thiện chỗ ở, mua sắm đồ dùng trong nhà, y phục, đồ ăn, đều là chuyện thường xảy ra, tiến một bước chạm vào kinh tế phồn vinh. Rất nhiều công tượng cũng hoàn toàn có thể tay dựa nghệ thuật ăn cơm, thoát khỏi cả nhà chồng chọn vận mệnh. Xã hội kết cấu tại loại này phồn vinh phía dưới bắt đầu xuất hiện thay đổi. Dân chúng càng là có tiền thì càng cần đủ kiểu phục vụ. Tại cái này tiêu khiển thủ đoạn không bao lâu thay mặt, nghe hát nghe sách càng là trạng thái bình thường. Tại Bắc Xương Thành Hiện tại cái nào quán rượu nếu là không có cái kể chuyện hát khúc, cái kia đều không cần làm. Chỉ là tại bên đường đi lại, liền thỉnh thoảng truyền đến khúc nhạc cùng các khán giả tiếng hò hét. Tốt một tràng phồn vinh thịnh thế. Chương 1679, con chuột nhỏ chương 1679, con chuột nhỏ Bắc Xương thành ngày càng phồn hoa. Trong thành lui tới người vô số, mà tại cái này phồn hoa phía dưới, cũng có một chút âm u nguy hiểm. Tiến vào nhân tộc yêu tộc, không phải số ít. Đại bộ phận đều bị chém giết, cũng có một số nhỏ lựa chọn đầu hàng. Đồng thời, còn có một chút yêu tộc lựa chọn loại thứ ba. Đó chính là nghĩ biện pháp lăn lộn đến một cái nhân tộc thân phận, che giấu tự thân yêu khí, hưởng thụ nhân tộc phồn hoa thịnh thế. Kim Ngọc Tú chính là một cái trong số đó. Xem như yêu tộc, nàng bị phái đi Càn Quốc cảnh nội. Đem so sánh còn lại yêu tộc, tâm cơ của nàng phải sâu đậm hơn. Đầu tiên, nàng cũng không có đi hướng Càn Quốc hoạch tâm thành thị. Ngược lại, nàng tiêm ẩn thân hình, hao tốn rất nhiều thời gian, đi hướng vắng vẻ chi địa. Tại không có bao nhiêu cao thủ luyện thành, nghĩ biện pháp lăn lộn một cái thân phận. Lấy nàng tiên nhân đại tông sư tu vi, làm đến điểm này không hề khó khăn. Có cái này thân phận, lại làm chút tiền bạc, chuyện kế tiếp kỳ thật liền dễ dàng nhiều. Đó chính là du lịch thiên hạ, tại Càn Quốc du sơn ngoạn thủy, thưởng thụ nhân tộc thức ăn ngon. Đến mức nói đi tập sát nhân tộc nhiệm vụ, trực tiếp liền bị nàng quên sạch sành sanh. Tiểu thư, cái này Bắc Xương thành, hảo hảo phồn hoa. Tại bên người nàng nha hoàn, vừa cười vừa nói, có tiền, nàng hiện tại cũng coi là tiểu thư khuê các. Một thân hoa y y, phối hợp thêm mua mấy cái nha hoàn, thời gian trôi qua, so tại yêu tộc thời điểm, không biết dễ chịu bao nhiêu. Nhưng là phồn hoa, vừa rồi cái kia một con đường, bán đồ vật, rất nhiều đều chưa từng gặp qua. Kim Ngọc Tú mỉm cười nói, ngữ khí hiền lành ôn nhu, phản phất thật là cái giáo dục tốt đẹp thư hương tiểu thư. Đột nhiên, Kim Ngọc Tú hai mắt tỏa sáng. Trong đám người, nàng nhìn thấy ba người, cầm đầu nam tử cực kỳ oai hùng, đi tại trong đám người, hạt giữa bầy gà. Người khác không tự chủ vì đó tránh ra một con đường, mà tại bên người nữ tử, dung mạo càng là xinh đẹp. Một bên khác, trong tay nam nhân dắt một cái nữ hài. Nữ hài giữa lông mày, có thể rõ ràng nhìn ra cùng nam nhân tương tự. Tiểu thư mau nhìn, thật tuấn tú ba khẩu. Nha hoàn tại bên người nàng, lên tiếng kinh hô. Nha hoàn này, bản thân liền là xuất thân huyền thành, nơi nào thấy qua Diệp Kiêu Nam Cung Nguyện Uyển nhân vật như vậy. Không riêng gì nàng, bao gồm Kim Ngọc Tú ánh mắt, cũng bị Diệp Kiêu ba người hoàn toàn hấp dẫn. Không quản là quần áo trang phục, vẫn là cái kia anh tuấn dung mạo, đều đầy đủ để người chú ý lực. Mà liền tại lúc này, Kim Ngọc Tú phát hiện, nữ hài ánh mắt xuyên thấu đám người, nhìn về phía chính mình. Trên mặt cô gái mang theo nụ cười, thiên chân vô tà mắt to, rất là đáng yêu. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Ngọc Tú khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Ngay tại lúc này, nàng chú ý tới, nữ hài bên người nam nhân quay đầu nhìn về phía chính mình. Nguyên bản nhìn thẳng thời điểm, còn không có cảm thấy cái gì, có thể là làm cặp mắt kia ánh mắt tập trung trên người mình mấy mắt. Kim Ngọc Tú chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, vào thời khắc ấy, phản phất cả người đều bị nhìn đấu. Tốt tại một giây sau, Diệp Tiêu ánh mắt liền rời đi, mà Kim Ngọc Tú đã có chút chân đứng không vững, thân hình lắc lư. Nha hoàn đội vàng tiến lên dịu đỡ. "Tiểu thư, ngươi thế nào? Không quá dễ chịu? Chúng ta đi quán rượu nghỉ ngơi bên dưới." Kim Ngọc Tú giờ phút này, thậm chí căn bản không muốn cùng đối diện đi tới Diệp Tiêu ba người có bất kỳ gặp nhau. Lôi kéo Nha hoàn, bước nhanh đi vào trong tử quán. Mà tại Diệp Tiêu bên người Nam Cung Nguyện Uyển, còn không có phát giác cái gì không đúng. "Tiểu ca ca, chúng ta đi xem một chút đồ trang sức đi." Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt mặc cho Nam Cung Nguyện Uyển lôi kéo đi vào cửa hàng trang sức tử. Mà tại bên cạnh bọn họ Diệp An An thì là nhắm mắt theo đôi. Nam Cung Nguyện Uyển tại cửa hàng trang sức tử bên trong chọn đồ trang sức. Diệp Tiêu buồn bực ngán ngẩm, nhìn hướng Diệp An An, cảm nhận được. Diệp Tiêu hỏi: "Ân?" Nam Cung Nguyện Uyển chú ý tới hai người đối thoại, thả xuống đồ trang sức. "Cảm nhận được cái gì?" Diệp Tiêu khẽ mỉm cười: "Một cái chuột nhỏ mà thôi." Lấy Diệp Tiêu thân phận, dùng chuột nhỏ để hình dung Kim Ngọc Tú rất thích hợp. Dù sao thực lực của nàng còn không vào được Diệp Tiêu mắt. Nam Cung Nguyện Uyển lại hứng thú, bước xuống đồ trang sức bu lại, hiếu kỳ hỏi: "Không mua không mua, hai người đến cùng phát hiện cái gì?" "Yêu tộc." Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, vừa rồi quán rượu kia phía trước có một nữ tử mang theo nha hoàn, ngươi chú ý tới sao? Nam Cung Nguyện Uyển có chút trầm tư, mặc dù nàng không có cố ý đi nhìn, thế nhưng trong ánh mắt tất cả đều bị nhớ kỹ. Trong hồi ức, liền biết Diệp Tiêu nói tới ai, ta nhớ ra rồi, chúng ta vào cửa hàng phía trước, các nàng tiến vào từ lâu. "Đúng." Gặp Diệp Tiêu khẳng định, Nam Cung Nguyện Uyển cười nói: "An An cũng cảm nhận được sao? Thật lợi hại a." "Đa tạ di nương khen ngợi." Diệp An An cười đáp lại. Nam Cung Nguyện Uyển đưa tay sờ tại Diệp An An trên mặt. Từ đáy lòng khen ngợi, thật là một cái thích cười hài tử. "Nhận ngươi thích." Nàng đây là lời nói thật, mặc dù nói không phải mình thân sinh, tăng thêm Diệp An sống yên ổn mẫu cùng Nam Cung Nguyện Uyển cũng không có cái gì thân thiện quan hệ. Có thể Nam Cung Nguyện Uyển đối đứa bé này cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng thích Diệp Tiêu. Thích tới cực điểm. "Yêu ai yêu cả đường đi" lời này cũng không phải là giả dối. Dù sao cũng là Diệp Tiêu huyết mạch, cho nên cho dù biết đứa nhỏ này là ma thai thủ đoạn mà sinh, nàng cũng không có bất luận cái gì bài xích. Mà còn Diệp An An bản thân tuyệt giai dung nhan, tăng thêm cái kia ngây thơ nụ cười, để Nam Cung Nguyện Uyển đối đứa bé này cũng ấn tượng vô cùng tốt. Tán dương một câu, Nam Cung Nguyện Uyển góp đến Diệp Tiêu bên hai, thấp giọng nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi đem cái kia chuột nhỏ cầm ra đến." Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói: "Đi thôi, tất nhiên nhìn thấy, cũng không thể mặc kệ." Kỳ thật Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng, rất nhiều yêu tộc có thể đều đã tiềm ẩn tại trong nhân tộc. Thế nhưng đâu, Diệp Vân Nhi bên kia đối với bình thường yêu tộc thăm dò pháp khí nghiên cứu phát minh, từ đầu đến cuối không có tiến triển. So với những cái kia cường đại yêu tộc, đối bình thường yêu tộc phạm vi lớn cảm ứng cũng không dễ dàng. Ba người tố cáo sức cửa hàng, chạy thẳng tới quán rượu kia. Mà cùng lúc đó, trong tiểu lâu, Kim Ngọc Tú nội tâm không nói ra được bực bội. Rõ ràng đã tốt chút đồ ăn, nhưng như cũng đứng ngồi không yên. "Ta đi cái nhà xí, ngươi ở chỗ này chờ đi." Kim Ngọc Tú đối nha hoàn nói xong, đứng dậy liền đi. Nha hoàn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tự mình xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ngoài cửa sổ. Đầy mắt mới lạ. Mà cùng lúc đó, mới vừa tiến vào tiểu lâu Diệp Kiêu hơi nhíu mày. "Chuột nhỏ muốn chạy a?" Ánh mắt của hắn ngưng lại, một cái ôm lấy Diệp An An, thân hình chớp động, trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Nam Cung Uyển Uyển đuổi theo sát. Tiểu lâu cửa sau chạy ra Kim Ngọc Tú, đã mở ra thần tốc hình thức, nàng tìm đúng một cái phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Mà Diệp Kiêu cũng đã đem nó khóa chặt. Cho dù là ôm Diệp An An, truy đuổi tốc độ cũng hoàn toàn không chậm. Đem so sánh mà nói, mà Nam Cung Uyển Uyển tốc độ liền muốn chậm một chút, rất nhanh bị rơi vào phía sau. Diệp An gắn ở Diệp Kiêu trong ngực, đột nhiên mở miệng. "Phu hoàng vì sao không đem bắn giết? Quá nhiều người, dễ dàng ngộ thương." Chương 1677, Di Đường, ngươi tới rồi. Chương 1677, Di Đường, ngươi tới rồi. Phố xá sầm uất bên trong, Diệp Kiêu cấp tốc lao vụt. Người người nhốn náo, nữ nhân kia thân hình không ngừng chớp động. Loại tình huống này, cho dù là Diệp Kiêu, cũng không có biện pháp 100% cam đoan không xuất hiện ngộ thương. Cho dù là tinh chuẩn bắn trúng, khoảng cách gần như thế, chỉ là mũi tên bên trên tản đi khắp nơi khí kình, liền có khả năng tướng một bên bách tính ngộ thương. Sau khi thực lực cường đại, khí kình đối phổ thông bách tính lực sát thương vượt xa tưởng tượng. Diệp Kiêu không hề gấp gáp, bởi vì cho đến trước mắt, nữ nhân kia rõ ràng cũng không có ý xuất thủ, chỉ là tại chạy trốn. Cảm giác rất nhạy cảm ra hỏa, Diệp Kiêu có phán đoán. Đột nhiên, Diệp Kiêu phát hiện, nữ nhân đột nhiên đi vào một hẻm nhỏ bên trong. Lúc này ra tốc đuổi theo, có thể là làm Diệp Kiêu ôm Diệp An An chạy đến thời điểm, lại phát hiện, lại là một đầu ngõ cụt, mà nữ nhân cũng đã không thấy. Trên mặt đất lưu lại y phục. Diệp Kiêu cúi đầu đi nhìn, một cái địa động xuất hiện ở bên tường nơi nhỏ lánh. Đột địa loại yêu tộc. Ánh mắt chớp động, Diệp Kiêu tướng Diệp An sắp đặt bên dưới, trầm giọng nói, "Ta đi truy nàng, ngươi tại chỗ này chờ ta, không cần loạn đi." "Tốt." Diệp An An đáp ứng xuống. Diệp Kiêu hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia địa động, ánh mắt ngưng lại, thân hình xung quanh, thổ nguyên khi nháy mắt bốc lên. Đột. Trong chốc lát, Diệp Kiêu cũng chui xuống dưới đất. Trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại Diệp An An chính mình, tiểu cô nương tướng Kim Ngọc Tú còn sót lại y phục đệm ở dưới thân, ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một đạo gầy còm thân ảnh xông vào hẻm nhỏ. Người này cũng không có chú ý tới trong góc phòng Diệp An An, mà là tại góc tường, lòng như lửa đốt móc ra trong đũng quần ra hỏa. Đối mặt với vách tường bắt đầu đổ nước, Diệp An An không có lên tiếng, vẫn là nhu thuận ngồi ở chỗ đó. Trang địa hai bảo tiểu xong đi tiểu, nhấc lên quần, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Người có ba gấp, hắn là người nước sở, mang theo hàng hóa đến Càn Quốc làm ăn. Xin ý tốt làm, tiền bạc bỏ vào túi. Tâm tình thật tốt, liền tại cái này Bắc Xương thành dạo chơi một phen. Chỉ là đột nhiên mắt tiểu, cũng không biết nơi nào có nhà vệ sinh, chỉ có thể tìm ngõ nhỏ ngay tại chỗ giải quyết. Tiểu xong đi tiểu, lại quay đầu, lại phát hiện trong góc phòng Diệp An An. Hắn lập tức giật nảy mình. Đậu phộng. Hắn vô vô bộ ngực, nhìn hai bên một chút, lại phát hiện không có những người khác, chỉ là một cái ấu linh hài tử. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, mắng câu thô tục, danh con. Dọa lao tử nhảy dựng. Mắng xong quay người liền đi. Diệp An An không có động tác, vẫn như cũ nhu thuận ngồi ở chỗ đó. Mà cái này trang bịa hai bảo, đi hai bước, lại ngừng lại. Quay đầu, lại đi nhìn Diệp An An. Quần áo lộng lẫy. Bộ dáng này. Khi thấy rõ Diệp An An tấm kia khuôn mặt nhỏ, trang địa hai bảo trước mắt lập tức sáng lên. Tuổi nhỏ như thế, liền đã có thể thấy được, cô bé này tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Ánh mắt chuyển động, hắn đi đến Diệp An An thân một bên, ngồi xổm người xuống, gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, "Tiểu muội muội, mấy tuổi? Đều cái gì a? Người lớn trong nhà làm cái gì?" Diệp An An không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. "Cùng thúc thúc đi, thúc thúc mua cho ngươi đường ăn có được hay không?" Diệp An An vẫn là không nói chuyện. Phải biết, cái này trang địa hai bảo bản thân tại Sở Quốc, chính là có thanh lâu buôn bán. Hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp An An dung mạo trong nháy mắt đó, liền đã phán đoán ra, nữ hài tử này trưởng thành tuyệt đối là loại kia đỉnh cấp mỹ nhân, một cái giá trị vạn kim mỹ nhân thôi. Cũng chính là ý nghĩ này, để hắn dừng bước lại đi trở về. Chỉ là đáng tiếc, không quản hắn hỏi thế nào lời nói, Diệp An An đều rất giống không có nghe thấy đồng dạng. Câm. Trang địa hai bảo nhíu mày, cái này nếu là không có thể nói chuyện, giá trị coi như lớn giảm mất đi. Nhưng mà, người câm có một chút chỗ tốt, đó chính là tốt mang đi. Dễ dàng ứng đối văn hỏi, sẽ không ra sai lầm. Tâm niệm đến đây, cái kia ngao ngoe muốn động suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Ngay tại lúc này, đầu ngõ, hắn đi theo người ló đầu vào. "Trưởng quỹ, thuận tiện xong chưa?" Trang địa hai bảo đứng dậy, vẫy tay một cái. Bốn năm cái đi theo người vội vàng tới. Những người này, có thể là có chút công phu trong người. Bọn họ thần tốc chạy đến trang địa hai bảo bên cạnh. "Trưởng quỹ, muốn làm cái gì?" "Ha ha, có cái hàng tốt, vẫn là người câm, chúng ta xách về đi, nuôi cái chừng 10 năm, chính là một khỏa cây dụng tiền." Đang lúc nói chuyện còn hướng về phía Diệp An An tức giận bĩu môi. Mấy người kia đều là hắn tâm phúc. Lúc này một người thấp giọng nói, "Trưởng quỹ, đây chính là Càn Quốc, chúng ta cách quan, còn có kiểm tra. Sợ cái rất, người này không biết nói chuyện, tùy tiện bệnh lý do chính là, mà còn chính là cái tiểu hải tử, làm sao giấu lăn lộn không đi qua. Trang địa hai bảo quay đầu nhìn xem yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ Diệp An An. Ngươi nhìn, nếu là nàng có thể nghe thấy âm thanh, lúc này còn có thể không sợ. Đến lúc đó nàng cái gì đều nói không ra, những cái kia quan sai có thể kiểm tra ra cái gì. Hắn mặt lộ vẻ tham lam nói, trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, như vậy tuyệt đỉnh mỹ nhân thôi, trưởng thành một ngày sợ không phải liền có thể kiếm cái ngàn lượng bạc. Một năm xuống phải là bao nhiêu? 10 năm xuống, lại là bao nhiêu? Mọi người nghe vậy, đều nuốt một ngụm nước bọt. Đầu năm nay, dám xuyên quốc gia làm ăn, đều là lá gan cực lớn. Bởi vì cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Trang địa hai bảo người này, đó là thuộc về loại kia cái gì cũng dám làm người. Chỉ cần có tiền, giết người cướp của, đều không phải đại sự. Huống chi là dây băng một đứa bé. Các ngươi nhớ kỹ, nếu là gặp phải bọn hỏi, đều không cho nhiều lời, đứa nhỏ này quần áo bất phàm, nếu là sự bại, đột nhiên bị bắt, liền nói chúng ta là muốn mang nàng bảo quan. Nhớ kỹ sao? Trang địa hai bảo trước thời hạn cùng những người này bàn giao. Mọi người gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn xem Nhu Thuận ngồi tại nguyên chỗ, biểu lộ không hề có một chút biến hóa Diệp An An, hắn trầm giọng nói, đem người mang lên, chúng ta đi nhanh lên. Mọi người gật đầu, lên một lượt vươn về trước tay. Mà cùng lúc đó, bên ngoài hẻm nhỏ, Nam Cung Uyển Uyển cũng đuổi theo. Nàng bị bỏ rơi cực xa, cũng không rõ ràng Diệp Tiêu cùng nữ tử kia đến cùng chạy đi chỗ nào. Ngay tại lúc này, mãnh liệt chu lên, từ nhỏ ngõ hẻm trong truyền ra. Thê lương hoảng sợ kêu to, ngắn ngủi không gì sánh được. Chỉ là nháy mắt, liền trở về tại yên tĩnh. Rất nhiều người qua đường nghi hoặc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thế nhưng ai cũng không có đi xen vào chuyện bao đồng ý tứ, tiếp tục tự mình đi đường. Nam Cung Uyển Uyển xông vào hẻm nhỏ, liền bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Khắp nơi đều là máu tươi, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, rất nhiều thân thể đã cùng thi thể triệt để tách rời, thậm chí có hai cỗ thi thể đầu đều đã phân ra, càng có mở ngực mổ bụng người, thủ đoạn hung tàn có thể thấy được chút ít. Mà lúc này Diệp An An liền đứng tại cái kia vũng máu bên trong, trên người nàng không nhiễm một hạt bụi. Quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Uyển Uyển, tại thời khắc này Diệp An An trên mặt tách ra cái kia thiên trần vô tà nụ cười. Di Nương, ngươi tới rồi. Cảnh tượng như vậy để Nam Cung Uyển Uyển không rét mà run. Dù cho nàng cũng là lúc trước trên giang hồ nổi tiếng ma nữ, có thể là thật nhìn thấy như vậy giết chóc thủ đoạn, nhìn thấy cái kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng nụ cười, Nam Cung Uyển Uyển mới chính thức minh bạch cô gái này cùng nàng có trên bản chất khác biệt. Chương 1678, khu trục. Chương 1678, khu trục. Nam Cung Uyển Uyển nhìn trước mắt đứng tại trong vũng máu thiên chân vô tả tiểu cô nương, cả người đều cảm giác tê cả da đầu. Nàng không phải là chưa từng thấy qua giết người, cũng không phải chưa từng gặp qua mãnh liệt tình cảnh, thế nhưng dù vậy, trước mắt cảnh tượng này vẫn như cũng là nàng chưa từng thấy qua. Nhất là Diệp An An còn tại cười, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lúc này nên cười sao? Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vạn linh độc ma nói câu kia đứa bé này không đơn giản, rốt cuộc là ý gì? Cái này căn bản liền không phải bình thường hải tử. Người bây giờ biết, gia hỏa này rất nguy hiểm, nhất định muốn cách xa nàng điểm. Lúc này Diệp An An hướng đi Nam Cung Nguyện Luyện. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là thiên nhân đại tông sư tu vi, có thể là mắt thấy Diệp An An từng bước một tới gần, Nam Cung Nguyện Luyện thế mà từ tâm ngọn nguồn sinh ra một tia hoảng hốt. Diệp An An dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem Nam Cung Nguyện Luyện. Di Nương đang sợ sao? Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, phụ hoàng sẽ không thích. Diệp An An không có tiếp tục tới gần, mà đổi thành bên ngoài một bên. Diệp Tiêu đã đuổi tới Kim Ngọc Tú. Khoảng cách giữa hai người đã không đủ 20 mét. Kim Ngọc Tú rất là tuyệt vọng, nàng rõ ràng độn địa mà đi, thế nhưng cái này nam nhân lại còn là có khả năng đuổi theo. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao lại xuất hiện trường hợp này. Phải biết, độn địa là nàng chủng tộc thiên phú, dù cho đối mặt tôn giả cảnh giới cao thủ, chỉ cần nàng trước một bước độn địa mà đi, cũng sẽ không bị phát hiện. Có thể là sau lưng gia hỏa này lại có thể đi theo nàng độn địa. Loại thủ đoạn này, nàng chưa từng nghe thấy. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Kim Ngọc Tú đột nhiên biến tướng, cực tốc bên trên gọn. Nháy mắt từ Diệp Kiêu trong tầm mắt biến mất. Một giây sau, liền từ trên mặt đất thoát ra. Nàng vừa vặn hô hấp một cái không khí mới mẻ, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Diệp Kiêu đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai người mặt đối mặt, nàng đã không đường có thể trốn. Một giây sau, Diệp Kiêu bàn tay lớn đưa về phía nàng. Tại thời khắc này, nàng có loại không thể địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Nàng dùng hết toàn lực, song chảo có thập tự hình, sẽ hướng Diệp Kiêu. Có thể là liền tại nàng song chảo bắt lấy Diệp Kiều thân thể nháy mắt, nàng đống nhiên phát hiện trên người đối phương vậy mà xuất hiện kim sắc lân phiến, lợi chảo vạch qua không nhúc nhích tí nào, mà Diệp Kiều bàn tay đã đặt tại trên đầu của nàng. Với anh, một tiếng vang thật lớn, nàng đã bị theo nện ở địa, cuồng bạo chân khí nháy mắt xông vào thân thể nàng, bốn phía bùn đất bay lên. Trong hố sâu, nàng tuyệt vọng nhìn xem Diệp Kiều cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Thà ta một mạng, ta chưa bao giờ từng giết người. Kim Ngọc Tú gấp giọng kêu to. Một giây sau, nàng cảm nhận được cái kia hai tay cũng không tiếp tục phát lử. Diệp Tiêu cúi đầu nhìn xem nàng, thiên nhân đại tông sư, không sai chiến lực, mà còn Diệp Tiêu có khả năng thông qua nhân hoàng đỉnh cảm giác được, người này xác thực chưa từng giết người. Kim Ngọc Tú cảm giác được trên bàn tay một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt thẳng vào thân thể nàng, trong thần hồn. Một giây sau, khắc ấn đã thành. Tại thời khắc này, Kim Ngọc Tú minh bạch, sinh tử của nàng đều khống chế ở trước mắt cái này trong tay nam nhân, sẽ lại không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thực lực khủng bố cùng thủ đoạn. Diệp Tiêu buông lòng tay ra, theo ta đi. Dám hỏi đại nhân tính danh? Diệp Tiêu quét nàng một cái. Diệp Tiêu. Nghe đến cái tên này, Kim Ngọc Tú thân thể run lên, không còn có nửa điểm ý niệm phản kháng. Diệp Kiêu, Càn Quốc Đế Vương, nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, trước trận liên chạm nhiều vị đỉnh cấp yêu tộc đại tông sư. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Diệp Kiêu, thế nhưng nếu như hỏi yêu tộc nội bộ người nào danh hiệu vang nhất, Diệp Kiêu tuyệt đối xem như là một trong số đó. Diệp Kiêu hướng bốn phía xoay quanh nhìn một chút, phát hiện chính là đường An Nội thành một chỗ vắng vẻ chi địa, đơn giản phân biệt một cái phương hướng, Diệp Kiêu liền mang Kim Ngọc Tú hướng Diệp An An vị trí mà đi. Rất nhanh, Diệp Kiêu đến. Hiện trường tình cảnh, nồng đậm mùi máu tanh, để Diệp Kiêu nhíu mày. Mà cùng lúc đó, đã có người phát hiện hẻm nhỏ thảm trạng, trực tiếp báo quan. Chuyện gì xảy ra? Diệp Kiêu nhìn về phía Nam Cung Uyển Uyển. Không biết, khi ta tới, đã dạng này. Nam Cung Uyển Uyển lắc đầu. Diệp Kiêu lại nhìn về phía Diệp An An. Ngươi làm? Ân. Bọn họ muốn bắt ta đi sở quốc. Diệp An An chi tiết tướng vừa rồi đã phát sinh tất cả toàn bộ báo cho Diệp Kiêu. Diệp Kiêu nghe xong trầm mặc một lát. Ta đã biết, chúng ta đi trước, Uyển Uyển ngươi lưu lại, chuyện này liền nói là chấm làm là được. Báo cho bộ khoái, tướng nhà này thương đội tất cả hàng hóa toàn bộ kê biên tài sản. Trong đội ngũ những người còn lại, trục xuất. Nam Cung Uyển Uyển gật đầu. Long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp An An. Không bao lâu, liền có số lớn bổ khoái lao đến, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Bắc Xương Thành phát sinh ác liệt như vậy vụ án, vô luận như thế nào đều không phải việc nhỏ. Mọi người chạy đến thời điểm, chỉ có Nam Cung Uyển Uyển tại. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu bộ đầu quát chói tai một tiếng. Nam Cung Uyển Uyển tiện tay ném ra lệnh bài. Bản cung chính là Nam Cung Uyển Uyển. Tiếng nói bộ đầu nhận đến lệnh bài, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Hoàng phi giết người. Bộ đầu có chút không biết làm sao. Trầm ngâm một lát sau, hắn ngẩng đầu, khó khăn nói ra. Những người này có thể là hoàng phi giết chết, chính là hoàng phi cũng không thể tùy ý giết người. Những này là người sở, bọn họ lòng sinh ác ý, va chạm bệ hạ, muốn cướp đoạt An An công chúa, bị bệ hạ chém giết. Nam Cung Uyển Uyển câu nói này vừa ra khỏi miệng, bộ đầu lập tức thở dài một hơi. Người giết Diệp Kiêu, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Hoàng phi cùng hoàng đế, đây chính là ngày đêm khác biệt, thậm chí liền điều tra đều không cần điều tra. Nam Cung Uyển Uyển tiếp tục nói ra, bệ hạ có chỉ, lập tức tướng người này thương đội giam, tất cả hàng hóa tiền nợ, toàn bộ thu về quốc hữu. Vậy bọn hắn người đâu? Đuổi ra quốc cảnh, Bắc Xương Thành, Phong gia thương đội. Phong Nhị Bảo xem như thương đội đầu lĩnh, là Phong gia không nhiều nhân vật. Hắn đi tự do hoạt động, không đại biểu những người khác cũng có thể tự do hoạt động. Thương đội hành hương, lui tới bất không, chuyển tới hàng hóa, bán tiền bạc, trở về còn có thể mang một nhóm càn quốc hàng hóa. Lui tới một chuyến, lợi nhuận không ít. Đương nhiên, có khả năng làm loại này buôn bán, cũng đều là phú thương đại tộc. Người bình thường, làm sao dám ngàn dặm xa xôi đến càn quốc làm ăn? Cái này Phong gia thương đội, nhiều vô số gần trăm người, thuê ở giữa tòa nhà lớn, cộng đồng ở. Nhị Bảo còn chưa có trở lại. Phong Tại Sơn nhìn xem dần dần tối xuống sát trời, đối hạ nhân hỏi thăm. Không có đâu, nhị trưởng quỹ nói ra vui vừa một chút, đoán chừng phải nửa đêm hoặc là ngày mai mới có thể trở về đây. Người hầu nết miệng cười nói. Phong Tại Sơn hừ lạnh một tiếng. Không biết nặng nhẹ chó chết, liền không thể nhìn chằm chằm chút kinh doanh, cả ngày liền biết buồn địch. Hắn mắng thì mắng, nhưng cũng không có cách nào. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đại môn bị người một chân đá văng. Người tới chính là Bắc Xương Thành bộ khoái. Không đợi mọi người kịp phản ứng, mấy trăm người đã vào, đem tất cả hàng hóa, khoản tiền, toàn bộ niêm phong, tướng người toàn bộ mang đi. Cầm đầu bộ đầu quát lên. Phong Tại Sơn mau tới phía trước cười làm lạnh. Đại nhân, đại nhân, có chuyện thật tốt nói, ta Phong gia có thể là đứng đắn hành thương làm ăn à, chưa từng có làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ngài cũng không thể dạng này à. Bộ đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đi ra xem một chút, bên ngoài trong xe nằm, có phải hay không là người nhà. Phong Tại Sơn sững sờ, tranh thủ thời gian chạy ra cửa lớn. Cái này xem xét, ba hồn thiếu điều dọa phi. Phong Nhị Bảo cùng mấy cái hộ vệ cũng không phải ngay tại xe khách bên trong nằm, chỉ là Phong Nhị Bảo giờ phút này đã mở ngực một bụng, đầu cũng chặt đứt hơn phân nửa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Con của ta a! Phong Tại Sơn gào lên thê thảm, nước mắt tuôn đầy mặt. Mắt thấy trong nội viện đã bắt đầu niêm phong hàng hóa bắt người, hắn càng là cúng lên, thân hình phong túng càng ở giữa, thẳng tắp rơi vào bổ khoái trước người, hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị nói: Hài nhi của ta chết rồi, vì sao muốn niêm phong nhà ta hàng hóa? Không tìm hung thủ. Chương 1679, chân tướng chương 1679, chân tướng Phong Tại Sơn đã có liều mạng xúc động. Mặc dù biết rõ, lúc này xuất thủ chính là hẳn phải chết, thế nhưng trong lòng bị đè nén chi khí, đã để hắn không nghĩ ngợi nhiều được. Bộ đầu có thể là không sợ hắn, bọn họ vì phòng ngừa xuất hiện phản kháng, chọn vẹn tới hơn trăm người. Liếc mắt nhìn Phong Tại Sơn một cái, bộ đầu âm thanh lạnh lùng nói, nhi tử ngươi không có mắt, thế mà lên ác ý, muốn làm đường phố trắng trận cướp đoạt công chúa, va chạm vi phục xuất tuần bệ hạ, bệ hạ tự tay đem bọn họ chém giết. Nơi nào có cái gì hung thủ? Một câu, để Phong Tại Sơn ngu ngơ tại chỗ. Bên đường trắng trận cướp đoạt công chúa, làm sao có thể? Hài nhi của ta mặc dù không nên thân, nhưng cũng không đến mức vô pháp vô thiên đến đây a. Nói thật, Phong Nhị Bảo bản thân liền không phải là người tốt lành gì. Khi nam phế nữ, bức lương làm kỹ nữ loại chuyện này, tại sở quốc kỳ thật làm không ít. Nhưng vấn đề là, nơi này càng quốc, hắn làm sao dám? Tại sao muốn trắng trợn cướp đoạt một cái vừa vặn ra đời hải tử? Nội tâm của hắn hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bộ đầu cười lạnh một tiếng, lão đầu, chuyện này liền nắp hỏng định luận, nếu không phải bệ hạ nhân hậu, các ngươi những người này vốn là đều nên xử tử. Lời này có thể không tệ. Tại cái này giết cựu tộc chính là hoàng đế một câu thời đại. Liên hướng về phía bọn họ là Phong Nhị Bảo mang tới người, đều giết cũng không có người sẽ nói một chữ. Phong Tại Sơn thân thể đang run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Ta không tin. Ha ha, làm sao, ngươi muốn đi tìm chúng ta bệ hạ hỏi một chút. Bộ đầu ngữ khí tràn đầy chế nhạo. Phong Tại Sơn nghe được hắn trong lời nói khinh thường cùng chảo phúng. Một lát sau, hắn phảng phất giản mua thêm 10 tuổi. Cắn răng nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Hắn cuối cùng vẫn là muốn nuốt vào cục tức này. Thế nhưng đâu, chuyện này không thể đến đây là dừng. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp, đòi một lời giải thích. Chỉ là đáng tiếc, hắn nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Thương đội chứa đầy mà đến, chống chân mà đi. Bạc, hàng hóa bị toàn bộ trục xuống, chỉ lưu cho bọn hắn cơ sở một chút lương khô, lập tức bị trục xuất khỏi Bắc Xương Thành. Về phần bọn hắn đi như thế nào, đây không phải là Diệp Kiêu đám người cần cân nhắc sự tình. Mấy ngày về sau, trong hoàng cung, Doanh Triệu quỳ gối tại Diệp Kiêu trước mặt, khởi bẩm bệ hạ, thần đã thẩm tra, tại trong cung người hạ độc chính là Tần Khai Sơn tôn nữ Tần Mặc Ly. Nghe đến cái tên này, Diệp Kiêu hơi nhíu mày. Nói thật, Tần Khai Sơn dòng dõi không ít, cháu gái này hắn không hề nhớ tới. Nàng làm sao tiến cung? Tần Khai Sơn từ Bắc Cảnh săn giết rất nhiều yêu tộc, thịt áp giải hồi kinh, có chút cao gia yêu tộc liền mệnh nàng đưa đi ngự thiện phòng, nàng mượn cho ngự thiện phòng đưa máy thịt hội tại đồ ăn bên trong hạ độc thuốc. Diệp Tiêu nghe vậy rơi vào trầm tư. Chuyện này là thế nào biết rõ? Nhìn trộm nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, Doanh Triệu cắn răng nói, ngày ấy mọi người thần đều bài tra qua, cuối cùng mục tiêu hoài nghi chính là vị này, bởi vì nàng cố ý tại ngự thiện phòng lưu lại, thần trong bóng tối trói lại nàng thiếp thân nha hoàn, nghiêm hình bức cung, được khẩu cung. Rất rõ ràng, lấy Tần Khai Sơn hiện nay thân phận trạng thái, cho dù là Doanh Triệu cũng không dám tùy tiện đắc tội, chính là hoài nghi Tần Mặc Ly cũng không dám tùy tiện bắt người, mà là trong âm thầm trói lại nàng thiếp thân nha hoàn. Diệp Tiêu ngón tay đập long ỷ tay vịt. Nói thật, Tần Khai Sơn đến cùng ý nghĩ gì, trong này có hay không dính líu, đây là không biết. Khách quan mà nói, Diệp Tiêu càng thêm có khuynh hướng Tần Khai Sơn không có tham dự việc này. Có thể là dẫn thân phát quá trình đến xem, Diệp Tiêu cũng không xác định. Nàng đã sớm tại mưu đồ chuyện này. Phải. Căn cứ nha hoàn kia nói, nữ tử này đã hướng trong cung đưa qua mấy lần yêu thú thịt, mượn đưa máy thịt hội, còn cùng hoàng hậu nương nương quen biết. Có cơ hội này, liền trước thời hạn tiêu phí đại lực khí, tìm cái kia ám vân miên trứng trùng. Ám vân miên trùng. Diệp Tiêu thì thầm nói, cái này trứng trùng cực kỳ nhỏ bé, cũng không phải là độc dược, bình thường thủ đoạn, kiểm tra không ra, nhập thể sau 30 ngày, vừa rồi ấp mà ra, phệ tâm án não. Diệp Tiêu nắm đấm đã nắm. Trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nữ nhân này, lại dám làm loại chuyện này. Nói thật, tại thời khắc này, Diệp Tiêu nội tâm có loại xúc động. Đó chính là tướng nữ nhân này cựu tộc, toàn bộ chu diện. Đem người thị nữ kia mang đến, chấm muốn hỏi lời nói. Tuân mệnh. Doanh Triệu không người đáp ứng, lập tức có chút khó khăn, chậm rãi mở miệng, chỉ là cái gì? Chỉ là nữ nhân kia hiện tại thê thảm một chút, không có gì đáng ngại. Diệp Tiêu phất phất tay. Doanh Triệu bước nhanh rời đi, không bao lâu hầu, một nữ tử bị áp giải đến Diệp Tiêu trước mặt. Nữ tử này cực kỳ thê thảm, toàn thân trên dưới, gần như không có một khối thịt ngon. Răng cũng bị nện xuống nhiều biên, 10 ngón tay móng tay, một cái đều không có còn lại. Có thể thấy được gần nhất gặp cha tấn có nhiều đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Tiêu, nàng quỳ xuống đất dập đầu. Tham kiến bệ hạ. Nữ nhân nói chuyện có chút lọt gió. Thế nhưng Diệp Tiêu lúc này cũng không quan tâm. Ngươi là Tần Mặc Ly thị nữ? Phải. Nàng vì sao muốn hạ độc? Tiểu thư của chúng ta muốn tiến cung. Nữ nhân lúc này đã sớm bị Doanh Triệu các loại thủ đoạn tra tấn tinh thần sụp đổ, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Hoàn toàn ăn ngay nói thật, tiểu thư của chúng ta tự cao tự đại, một lòng muốn vào cung, có thể là bệ hạ ngài sắp phong hoàng hậu về sau, từ đầu đến cuối chưa từng tuyển tú nữ, cũng chính là như vậy, rất nhiều người truyền ngôn là hoàng hậu đương đương không cho phép ngài tuyển tú. Liên vì cái này, Diệp Tiêu nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Tần Mặc Ly nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Thị nữ kia quỳ xuống đất dập đầu nói, bệ hạ, ngài tha ta một mạng à, chuyện này không quan hệ với ta à. Thật không quan hệ với ta à. Nhìn xem nữ nhân dập đầu cầu khẩn, Diệp Tiêu cũng không có đáp ứng. Biết chuyện không báo, liền chết tiệt. Không sai, giờ phút này Diệp Tiêu nội tâm giữ dằn sắc ý, so bất cứ lúc nào đều cường. Người bên cạnh chính là Diệp Tiêu vậy ngược. Ai dám động, hắn tuyệt sẽ không buông tha. Chuyện này đều có ai biết? Tần Khai Sơn có từng tham dự? Diệp Tiêu lạnh lạnh ánh mắt, ép hướng thị nữ kia. Tần Soái chưa từng tham dự. Chỉ có tiểu thư cùng ta biết, lao ra nhà ta cũng không biết. Biết kết quả, Diệp Tiêu phất phất tay. Thị nữ bị người áp xuống. Nhắm mắt lại, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng. Chuyện này, chấn phủ ti bên trong bao nhiêu người biết? Liên quan đến Tần Soái, biết người ba người, đều là tâm phúc. Doanh Triệu gấp giọng nói, vậy hạ yên tâm, tuyệt sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Hắn đã cảm nhận được Diệp Tiêu cái kia nhẫn nhịn không lộ ra sát ý, mà còn Doanh Triệu vô cùng rõ ràng, vị này thật sự nổi giận, cái kia tất nhiên là phải đổ máu. Đơn giản chính là kết quả cuối cùng làm sao, tác động đến bao nhiêu người. Thị nữ giết, nói cho bọn hắn, chuyện này nát tại trong bụng. Nói thật, Diệp Tiêu bây giờ suy nghĩ, là sự tình này, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Tần Khai Sơn, giờ khác này ở biên cảnh cầm binh, nếu là công khai trị tội, đem nó tôn nữ tru sát, ảnh hưởng không tốt. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chuyện này, một khi tuyên dương mở, liên quan tới người, tuyệt đối không chỉ là cái kia Tần Mặc Ly một người. Dựa theo càn quốc luật pháp, dám mưu hại hoàng hậu, tối thiểu nhất cũng là chém đầu cả nhà, thậm chí có thể rèm châu cựu tộc. nếu là sự tình truyền đi, lại chỉ giết một người, ngược lại lộ ra quá mức mềm yếu. Cho nên Diệp Kiêu muốn giết, nhưng cũng muốn chuyện này trở thành bí ẩn, chỉ đem hiểu rõ tình hình hai người giết chết. Chương 1680, Tần Mặc Ly chương 1680, Tần Mặc Ly trong phủ mất tích một người, vẫn là chính mình tiếp thân thị nữ. Người bình thường sẽ như thế nào lựa chọn? Tỷ lệ lớn là báo quan. Thế nhưng vào giờ phút này, Tần Mặc Ly nhưng cũng không như vậy lựa chọn. Nàng đứng tại trong phủ, nhìn xem trên bầu trời bay xuống tuyết bay. Đây là đại cản trận tuyết rơi đầu tiên, không lớn, rất nhẹ. Thế nhưng ở dưới bóng đêm cũng rất đẹp. Vô số đông tuyết bay xuống. Nha đầu này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng có chút bực bội. Độc trùng chứng, bên dưới tại bánh bao nhân bánh bên trong. Thần tiên khó phân biệt. Không có chứng cứ, chính là nàng bị thẩm ra việc này, cũng không có chứng cứ. Mà còn, ra ra tại biên quan lãnh binh. Tần Mặc Ly thì thầm tự nói, lá gan của nàng rất lớn, thế nhưng loại đạm khí này cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tần Khai Sơn chính là nàng dựa vào lớn nhất. Nghĩ thoáng chút, có lẽ là gặp phải kẻ xấu. Bị nhân kiếp sắc cưỡng gian rồi giết chết cũng nói không chính xác. Tần Mặc Ly thấp giọng tự nói, về đến phòng, nhìn hướng trong gương dung nhan, rất đẹp. Nàng tự hỏi dung mạo không hề thua ở bất luận kẻ nào. Cũng chính là như vậy, bình thường tử đệ đều không vào nàng mắt, chỉ có cái kia Diệp Kiêu. Thường xa xa nhìn thấy, cũng đã rơi vào đáy lòng. Có ít người là bị điên. Tần Mặc Ly chính là như vậy. Nàng từ khi gặp qua Diệp Kiêu về sau, liền từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có Diệp Kiêu mới có thể xứng với nàng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, ý nghĩ thế này càng ngày càng sâu. Mượn là Tần Khai Sơn tôn nữ thân phận, nàng mượn cơ hội vào cung, lui tới mấy lần, thăm dò một chút manh khỏe. Hạ độc về sau, nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn dị thường, bởi vì nàng cảm thấy chính mình cuối cùng muốn thành công. Có thể là mấy ngày sau, nàng tìm cơ hội đi gặp Liễu Nhi, lại phát hiện đối phương căn bản không có trúng độc, ngược lại là Ngự Thiện phòng đầu bếp trúng độc. Chính giữa đến cùng phát sinh cái gì, nàng không rõ ràng. Thế nhưng nàng biết chính mình thất bại. Mà tại lúc này, nàng thiếp thân thị nữ lại lặng yên không tiếng động mất tích, không có ai biết nàng đi nơi nào. Ngồi tại phía trước gương, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy hai má của mình. Ta như vậy dung mạo, trừ bệ hạ, người nào có thể xứng ta? Vừa dứt lời, đột nhiên có nha hoàn chạy vào. Tiểu thư, trong cung người tới truyền chỉ, mệnh ngài vào cung đây. Tần Mặc Ly nghe vậy, vô kinh vô hỉ, tựa hồ sớm có dự liệu. Một ngày này, rốt cuộc đã đến sao? Nàng phất phất tay nói, đi để người kia chờ lấy, ta phải thật tốt vẽ mặt trang điểm cho, đi gặp bệ hạ. Nha hoàn muốn nói lại thôi, cũng không dám làm trái, chỉ có thể rời đi. Mà tại bên ngoài, đến truyền chỉ tiểu niếp niếp nghe vậy, hai mắt nhắm lại. Dám ở Diệp Tiêu ý chỉ bên dưới, đưa ra bực này yêu cầu, nàng là phần độc nhất. Thế nhưng Diệp Tiêu danh ngôn, lần này truyền nhân, không cho phép ra hiện mâu thuẫn, nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi thời gian, tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Hồi lâu sau, Tần Mặc Ly xuất hiện, một thân tịnh trang, hoa nhường nguyệt thẹn. Chính là tiểu niếp niếp nhìn quen Diệp Tiêu bên người mỹ nhân tuyệt sắc, cũng phải thừa nhận, chỉ là dung mạo, Tần Mặc Ly không hề yếu tại các nàng. Đi thôi, dẫn ta đi gặp bệ hạ. Tần Mặc Ly ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn như cũ duy trì nàng kiêu ngạo. Tiểu niếp niếp cũng không cùng nàng nhiều lời, chỉ là im lặng quay người. Ngay lúc này, Tần Mặc Ly phụ thân lao đến, cười làm lành hỏi, "Tiểu tướng quân, không biết bệ hạ vì sao chuyển kiến Mặc Ly?" Tiểu niếp niếp lắc đầu, "Vậy ta nhưng không biết." Dứt lời, hai người rời đi. Mắt thấy Tần Mặc Ly rời đi, Tần phụ chau mày. Ban đêm tương truyền, vì chuyện gì? Hắn không biết, thế nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngồi tại ngự thư phòng trên ghế, an tĩnh chờ đợi. Cuối cùng, Tần Mặc Ly từ ngoài điện đi đến, nàng bộ pháp nhẹ nhàng, đi tới Diệp Tiêu trước mặt. "Thưa tha thi lễ, tham kiến bệ hạ." Trong giọng nói của nàng tràn đầy ôn nhu, lập tức ngẩng đầu, trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiêu. "Một khối tình si, ngươi biết chấm vì sao truyền cho ngươi?" "Biết." "Vậy làm sao không trốn? Nghe ngươi những ngày này trong nhà thật là trung thực." Tần Mặc Ly cười, cười rất vui vẻ. "Ta vì sao muốn trốn? Nếu là chạy trốn, chẳng phải không gặp được bệ hạ? Bệ hạ cũng không gặp được ta. Dám hỏi bệ hạ một câu, ta được không?" Tại thời khắc này, Diệp Tiêu xác định nữ nhân trước mắt này là bị điên, thậm chí so với lúc trước Lạc Vũ Thường càng điên. Tại biết rõ mình làm chuyện gì, thậm chí có khả năng bại lộ về sau, vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi, vì chính là thấy mình một mặt. Bình tĩnh mà xem xét, dung mạo ngươi không sai. Diệp Tiêu lạnh nhạt nói, cái kia bệ hạ ưa thích sao? Trong mắt Tần Mặc Ly tràn đầy chờ mong. Diệp Tiêu lắc đầu, không. Vì cái gì? Thanh âm của nàng có chút bén nhọn. Nhìn xem phía dưới nữ nhân, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút nâng lên, trên mặt hiện ra một tia đùa cợt. Người nữ nhân này, não hư mất, chấm làm sao có thể thích một người điên? Diệp Tiêu câu nói này, đối Tần Mặc Ly đến nói, tuyệt đối là một cái đả kích. Nàng từ nội tâm, đối với chính mình, đều là cực độ tự tin. Thậm chí có thể nói, tại vào cung phía trước, nàng thậm chí còn ảo tưởng qua, Diệp Tiêu đối nàng vừa gặp đã cảm mến, đưa nàng đưa vào trong cung. Có chút thất hồn lạc phách, nàng đau thương cười một tiếng. Cái kia bệ hạ là muốn giết ta? Phải. Diệp Tiêu không có phủ nhận. Tần Mặc Ly rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Ngẩng đầu một lần nữa nhìn hướng Diệp Tiêu, bệ hạ sẽ không giết ta. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta ra ra là Tần Khai Sơn. Bệ hạ hiện tại sẽ không bởi vì ta một cái tiểu nữ tử hỏng đại sự. Có đạo lý. Diệp Tiêu cũng không có phủ nhận nàng, trên thực tế, Diệp Tiêu đối với cái này đích thật là có chỗ lo lắng. Có thể là ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Diệp Tiêu cười nói, chấm người này nhiều khi so với ngươi tưởng tượng càng thêm âm hiểm, chỉ là đối với rất nhiều thủ đoạn, chấm khinh thường đi dùng. Ba ba ba. Diệp Tiêu vỗ nhẹ nhẹ tay. Từ sau tấm bình phòng đi ra một người, Kim Ngọc Tú, chính là cái kia bị Diệp Tiêu bắt yêu tộc chi nữ. Phệ hồn chuột có thể nuốt phệ thần hồn, hóa thân chỗ nuốt người, chi yêu. Ngươi không phải là muốn tại nhân tộc cảnh nội sinh hoạt sao? Cái kia từ hôm nay trở đi, liền làm cái Tần gia đại tiểu thư đi. Bắt lấy Kim Ngọc Tú về sau, Diệp Tiêu liền biết người này chủng tộc thiên phú. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là thuộc về thổ hồn song hệ yêu tộc, có thể đột địa, sử dụng thổ hệ pháp thuật, đồng thời còn có phệ hồn năng lực. Phệ hồn năng lực có thể hoàn toàn sẽ bị thôn vệ người ký ức trọng động. Chỉ là loại bí pháp này, đối phệ hồn chuột nhất tộc đến nói, cực kỳ chất quý, 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Thường thường đều là tìm kiếm sinh linh mạnh mẽ thôn vệ, lớn mạnh bản thân. Thôn vệ Tần Mặc Ly, đối Kim Ngọc Tú mà nói, quả thực không có chút giá trị. Thế nhưng đối Diệp Tiêu đến nói, kết quả này là hắn nguyện ý tiếp thu. Ban đêm, Tần gia, Tần Mặc Ly đi vào đại viện. Tần gia người còn chưa từng đi ngủ, Tần Mặc Ly phụ thân bước nhanh về phía trước. Mặc Ly, bệ hạ đã trễ thế như vậy triệu ngươi chuyện gì? Tần Mặc Ly mặt lộ ngượng ngùng. Là hoàng hậu nương nương, nàng cùng bệ hạ nói, muốn vì ta tìm cái nhà chồng. Ngươi không phải? Ai, thánh mệnh có vi phạm a. Chương 1681, ly biệt chương 1681, ly biệt trong hoàng cung, Diệp Tiêu cùng Liễu Nhi, hai người ngồi tại phía trên cung điện. Có tuyết ban đêm, hai người uống rượu. Bệ hạ, cái này tuyết rơi thật đẹp. Ha ha ha, đẹp không? Ta nhìn vẫn là không bằng nhà ta Liễu Nhi. Diệp Tiêu khen ngợi, để Liễu Nhi đỏ bừng mặt. Bệ hạ, cái kia Kim Ngọc Tú, bạn nhất bị phát hiện. Chớ tự tay vì đó che giấu yêu khí, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng nếu là thật phát hiện đâu? Liễu Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Phát hiện cũng là rất lâu sau đó sự tình. Đến lúc đó lại nói. Diệp Tiêu cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Tần Khai Sơn, nói trắng ra là, đây là Diệp Tiêu nhớ kỹ tình cũ, không muốn thật vào lúc này bại mặt, đoạn tuyệt con đường tương lai. Mới ẩn tàng bên dưới việc này. Không hề đại biểu nói Diệp Tiêu thật sợ hắn. Thật nói lấy Diệp Tiêu bây giờ uy tín địa vị, cùng với đối cản quốc lực không chế. Trực tiếp đem nó an cái tội danh xử tử, cũng chưa chắc có người dám nhiều lời nửa câu. Xoa xoa mi tâm, Diệp Tiêu nói khẽ, thế gian người, gan to bằng trời, muốn bí quá hóa liều người, vô số kể, rất nhiều người, căn bản sẽ không quản sẽ hay không liên lụy người khác. Thật giống như cái này Tần Mặc Ly, việc này nếu là lộ ra, chấm chính là giết nàng, đối Tần gia hình bóng vang, cũng không có thể đánh giá. Mà còn loại này sai lầm, nếu là không liên lụy một chút người, ngược lại sẽ lộ ra xử lý quá nhẹ, chỉ là hủy quốc ngươi. Mặc dù Tần Mặc Ly đã chết, thế nhưng Liễu Nhi dù sao cũng là quốc mẫu, là hoàng hậu. Bị người mưu phản, chỉ chu sát một người, nói thật, cái này xử lý, không hề phù hợp người bình thường khái niệm. Thậm chí không phù hợp càn quốc luật pháp. Liễu Nhi cười nói, Tần Khai Sơn tướng quân, đối bệ hạ xem như là trung thành tuyệt đối, cũng nhiều có chiến công, chính là ta đại càn quốc trụ, nếu là bởi vì trong nhà ra như thế một cái nữ nhân điên, liền ảnh hưởng sau này phong vương con đường, tự nhiên là không tốt. Rất nhiều chuyện, đối thần tử đến nói là bí ẩn, thế nhưng đối Liễu Nhi đến nói cũng không phải là. Tần Khai Sơn đã là quốc công đỉnh chót, bước kế tiếp lại lập đại công, tất nhiên là muốn phong vương tước vị trí. Nói thật, Diệp Tiêu cũng không bài xích chuyện này. Phong vương, nhưng thật ra là có thai hoàng ẩm. Một khi vương tước xuất hiện phản loạn, đối toàn bộ quốc gia có thể đều là một loại đả kích. Thế nhưng, có một cái tiền đề, đó chính là Diệp Tiêu sẽ chết. Nếu như Diệp Tiêu không chết, tất cả liền đều không phải vấn đề. Thật giống như các triều đại đổi thay, cương đại hoàng đế, không quản phổ biến bao nhiêu không hợp thói thường chính lệnh, liền xem như có chỗ khó khăn chắc trở, cuối cùng thường thường cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Ngược lại, một chút không có thực quyền hoàng đế, dù cho nghĩ ra trị quốc thượng sách, kết quả sau cùng cũng sẽ không như ý muốn, thậm chí còn có thể tác động đến tự thân, phản vệ hoàng quyền. Diệp Tiêu nhìn xem thiên không, nói khẽ, bọn họ nếu là có năng lực, một cái vương tước thân phận, không coi là cái gì, chấm à, không quan tâm. Lời này cũng không chỉ nhằm vào Tần Khai Sơn, cũng nhằm vào là Diệp Tiêu bán mạng người. Nói đến đây, Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn hướng Liễu Nhi. Tiểu Kinh cấp trên, sắc mặt đỏ lên. Ngươi cùng cái kia Tần Mặc Ly gặp qua? Gặp qua mấy lần, nàng thay Tần tướng quân vào cung đưa thịt, cầu kiến với ta, liền cùng chi quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới, nàng thế mà lại có ác độc như vậy tâm tư. Liễu Nhi lắc đầu nói, biết người biết mặt không biết lòng a. Rất rõ ràng, nàng có chút thất lạc. Thấy nàng cái dạng này, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, ngươi nha, một số thời khắc vẫn là quá mức lương thiện. Đem người mơ mộng hao huyền quá một chút, còn có Diệp An An, ngươi thật không muốn coi nàng là thành hải tử bình thường. Đứa bé kia, không giống. Liễu Nhi thấp giọng nói, ta nghe Huyền Huyền nói, đứa bé kia giết người, nhưng vẫn là những cái kia người sợ muốn bắt hắn a. Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiêu, Liễu Nhi hai mắt từng đỏ. Ta thở nhỏ không có mẫu thân, liền bị người khi dễ, mẫu thân nàng chết rồi, xương ta một tiếng mẫu hậu, ta liền coi như là nàng hơn phân nửa mẫu thân, cũng không thể thật coi nàng là làm quái vật ta. Cái kia nàng cũng quá đáng thương. Diệp Tiêu im lặng. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đi, ta sẽ dẫn lấy nàng. Bệ hạ vẫn là đối nàng dùng nhiều chút tâm tư. Dù sao cũng là ngài huyết mạch, chúng ta không tranh khí, từ đầu đến cuối không có cho ngài sinh hạ dòng dõi. Diệp Tiêu nói khẽ, không cần phải gấp gáp, ngươi nếu làm muốn, hôm nay liền cho ngươi một cái dòng dõi chính là kéo dài hậu đại, là Diệp Tiêu tất nhiên phải việc làm. Lời vừa nói ra, Liễu Nhi kinh hỉ ngẩng đầu. Bệ hạ ngài có biện pháp? Đương nhiên. Diệp Tiêu thở dài nói, từ trên thân Diệp An An, chấm được đến rất nhiều gợi mở, cho nên chỉ cần chấm nguyện ý, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể lập tức nắm giữ chấm dòng dõi. đây là tuyệt đối bí ẩn. Thậm chí bao gồm người bên cạnh, Diệp Tiêu cũng từ đầu đến cuối không có đi nói. Đây cũng là liên quan tới sinh mệnh lực vận dụng một loại thủ đoạn. Thậm chí chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, bao gồm thai nhi nam nữ, thiên phú, đều là hắn có thể khống chế. Nói cách khác, tối thiểu nhất Diệp Tiêu sinh ra dòng dõi từ cơ sở thiên phú bên trên, liền chú định không phải người bình thường. Liêu Nhi trên mặt toát ra thần sắc vui mừng. Nàng là thật không nghĩ tới, Diệp Tiêu hiện tại đã có khả năng làm đến chuyện như vậy. Sắc mặt đỏ lên. Bệ hạ. Thiên ngôn bản ngữ hóa thành một tiếng nũng nịu kêu gọi. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn sở dĩ lựa chọn hiện tại tiết điểm này kéo dài dòng dõi, một mặt là bởi vì thời cơ xác thực thích hợp, hắn cũng nên có cái nhi tử của mình. Một mặt khác, chính là hắn muốn phân tán một cái Liêu Nhi lực chú ý, hắn không nghĩ Liêu Nhi tại trên người Diệp An An bỏ vào quá nhiều tình cảm. Đêm dài đằng đẵng, một ngày này buổi tối chú định không giống bình thường. Khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, Liêu Nhi khẽ vuốt bụng của mình. Nàng biết nơi này có cái sinh mệnh tại thai nén, cũng biết đứa bé này tương lai tỷ lệ lớn là đại càn người thừa kế. Diệp An An tẩm cung, Sở Nguyệt Ngâm thi thể đã bị lôi đi, chuyên môn vùi sâu vào địa cung. Lôi đi quan tài là Kiều Niết Niết làm. Ngày đó Diệp An An không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là giống như thường ngày đồng dạng tu luyện. Mà Kiều Niết Niết lôi đi quan tài về sau, Liêu Nhi liền tới. Tham kiến mẫu hậu. Diệp An An không người thi lễ. Liêu Nhi đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng đi tới bên giường, nói khẽ, lại có hai ngày, bệ hạ liền muốn dẫn ngươi cùng rời đi. Ân. An An không nỡ mẫu hậu. Diệp An An hình như rất nghiêm túc đang nói câu nói này, có thể là trên mặt của nàng vẫn còn tại cười, không có bất kỳ cái gì thương cảm. An An, nói lời như vậy thời điểm, chúng ta muốn biểu hiện thương cảm một chút, tại thích hợp thời điểm, muốn làm thích hợp biểu lộ. Liêu Nhi ôn nhu nói, thương cảm, là muốn khóc sao? Đối mặt vấn đề này, Liêu Nhi có chút không thể làm gì. Nhân loại tình cảm, thường thường là một cách tự nhiên. Có thể là trước mắt đứa bé này, thật tựa như là Diệp Tiêu lời nói, tựa hồ là không có tình cảm. Dù cho biết dạng này, nhưng nàng vẫn là rất kiên nhẫn. Thương tâm thời điểm, hẳn là muốn khóc đi. Có thể là ta khóc không được. Vậy chúng ta tận lực không nên cười có tốt hay không? Tốt. Liêu Nhi đi, Diệp An An đứng ở trước gương. Đối với tấm gương, nghiêm túc làm nhiều loại biểu lộ. Mừng, giận, buồn, vui.